Chương 473-2, chương 473-2, đợt thứ nhất lôi kiếp phủ xuống. Một đạo thô to như thùng nước lôi điện từ Âu Vân Trung thẳng bổ xuống, tốc độ nhanh, Phó Thiếu Bình cơ hồ không kịp phản ứng. Lôi điện đánh trúng hắn linh khí hộ thuẫn lúc, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, Phó Thiếu Bình cảm giác mình giống như là bị một tòa đại sơn đánh trúng vào đồng dạng, cơ thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Hắn cắn răng đứng lên, nhìn xem đã xuất hiện vết rách linh khí hộ thuẫn, trong lòng thầm giận mình. Cái này lôi kiếp uy lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Không đợi hắn trở lại bình thường, đợt thứ hai lôi kiếp lại theo nhau mà tới. Lần này là ba đạo lôi điện đồng thời đánh xuống, bọn chúng lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại lưới điện, hướng về Phó Thiếu Bình bao phủ tới. Phó Thiếu Bình tập trung tinh thần, đem càng nhiều linh lực rót vào hộ thuẫn, hơn nữa thi triển ra Thanh Đế Trường Sinh Quyết bên trong phòng ngự pháp môn. Trên lá chắn bảo vệ xuất hiện từng đạo phù văn, những thứ này phù văn lập loè qua mang, tính toán ngăn cản lôi kiếp lưới điện xâm nhập. Nhưng mà, lôi kiếp sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, lưới điện chọc thủng hộ thuẫn, trực tiếp đánh trúng Phó Thiếu Bình cơ thể. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị lôi điện bao vây, dòng điện tại trong thân thể của hắn tán loạn, hắn cảm giác mình mỗi một tế bào đều giống như bị hỏa thiêu đồng dạng. Linh hồn của hắn đã ở lôi kiếp trùng kích vào run rẩy kịch liệt, phản phất muốn bị từ trong thân thể bóc ra đi. Nhưng mà Phó Thiếu Bình không hề từ bỏ, hắn ở trong lòng không ngừng mà nói với mình nhất định phải kiên trì lên. Tại lôi kiếp không ngừng công kích đến, Phó Thiếu Bình cơ thể đã vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng kiên định. Hắn bắt đầu thử nghiệm từ trong lôi kiếp hấp thu sức mạnh, hắn phát giác lôi kiếp mặc dù cường đại, nhưng trong đó cũng ẩn chứa một loại giữa thiên địa thuần túy nhất năng lượng. Nếu như có thể đem loại năng lượng này hấp thu chuyển hóa, hoặc hứa năng đủ trợ giúp hắn ngưng tụ nguyên thần. Thế là, hắn điều cả mình công pháp vận chuyển con đường, tại lôi kiếp đánh trúng mình đồng thời, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến trong lôi kiếp năng lượng cùng trong cơ thể mình linh lực dung hợp. Quá trình này mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị lôi kiếp năng lượng phản vệ. Nhưng mà Phó Thiếu Bình bằng vào dũng khí của mình cùng trí tuệ, chậm rãi nắm giữ trong đó quyết thiếu. Theo lôi kiếp từng đạo rơi xuống, Phó Thiếu Bình dần dần thích ứng lôi kiếp công kích, hơn nữa thành công hấp thu một bộ phận lôi kiếp năng lượng. Thân thể của hắn tại lôi kiếp năng lượng tầm bộ dưới, bắt đầu nhanh chóng khôi phục thương thế, linh lực cũng trở nên càng thêm cường đại. Linh hồn của hắn tại lôi kiếp dưới sự thử thách, cũng trở nên càng thêm cứng cỏi, ngưng tụ nguyên thần thời cơ tựa hồ đang ở trước mắt. Lại là một đạo lôi kiếp lại tới, đạo này lôi kiếp so trước đó tất cả lôi kiếp cộng lại còn cường đại hơn. Nó giống như là một đầu to lớn lôi long, dương nhanh múa vút hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, đem chính mình sở hữu sức mạnh đều tập trung lại, chuẩn bị nên đón cái này rốt cuộc đã khiêu chiến. Làm lôi long đánh trúng hắn trong nháy mắt, thế giới của hắn phảng phất chỉ còn lại một mảnh bạch quang chói mắt. Phó Thiếu Bình nhìn lên bầu trời bên trong sắp hạ xuống lôi kiếp, trong lòng tình tưởng dựa vào sức mạnh của bản thân sợ là khó mà ngăn cản. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới chính mình chân tàng 12 thanh kinh lôi kiếm. Cái này 12 thanh kinh lôi kiếm, mỗi một chiếc đều ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, là hắn tại một chỗ di tích cổ xưa bên trong trải qua gian nguy mới lấy được bảo vật. Hắn cấp tốc đem 12 thanh kinh lôi kiếm thế lên, trong miệng niệm động chú ngữ. 12 thanh kinh lôi kiếm trong nháy mắt phân tán ra, vây quanh hắn tạo thành một cái kiếm trận. Mỗi một thanh kiếm đều lập lòe chói mắt ánh chớp, thân kiếm ông tác hưởng, phản phất đang hướng sắp đến lôi kiếp thị uy. Lôi kiếp tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này khiêu khích, mây đen càng thêm mãnh liệt mà quần quật lấy, lôi kiếp sức mạnh cũng càng ngày càng cường đại. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, đây là một đạo ẩn chứa sức mạnh hủy diệt từ lôi. Từ lôi thẳng tắp hướng về Phó Thiếu Bình bổ tới, tại sắp đánh trúng hắn thời điểm, bị 12 thanh kinh lôi kiếm tạo thành kiếm trận ngăn lại cản. Từ lôi cùng kiếm trận va chạm trong nháy mắt, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ không gian đều bị chói mắt ánh chớp tràn ngập, Phó Thiếu Bình cảm giác một cỗ lực xung kích cực lớn hướng hắn đánh tới. Hắn cẩn thận ổn định thân hình, con mắt nhìn chằm chằm kiếm trận. Liên thấy 12 thanh kinh lôi kiếm tại tử lôi trùng kích vào, thân kiếm run rẩy kịch liệt, trên thân kiếm ánh chớp cũng trở nên có chút hỗn loạn. Không đợi hắn trở lại bình thường, đạo thứ hai lôi kiếp lại ngay sau đó rơi xuống. Đạo này lôi kiếp so trước đó càng thêm trắng kiện, màu sắc cũng từ màu tím đã biến thành màu tím sậm. Màu tím đậm lôi kiếp giống như một đầu gầm thét lôi long, phóng tới kiếm trận. 12 thanh kinh lôi kiếm tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, bắt đầu xuất hiện vết rách. Trên thân kiếm phủ văn lấp lóe phải càng gấp gáp hơn, giống như là đang làm sao cùng dãy rủa. Theo lôi long cùng kiếm trận không ngừng va chạm, 12 thanh kinh lôi kiếm vết rách càng ngày càng nhiều. Phó Thiếu Bình lòng nóng như lửa đốt, hắn không ngừng mà hướng kiếm trận bên trong rót vào mình linh lực, tính toán tăng cường kiếm trận lực phòng ngự. Nhưng mà, lôi kiếp sức mạnh tựa hồ vô cùng vô tận. Làm đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống xong, đó là một đạo cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng cực lớn lôi trụ. Lôi trụ hung hăng đánh tới hướng kiếm trận, 12 thanh kinh lôi kiếm cuối cùng ngăn cản không nổi. Tại một hồi quang mang chói mắt cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc ở bên trong, 12 thanh kinh lôi kiếm toàn bộ bị tạc hủy. Phó Thiếu Bình bị nổ tung dư ba xung kích phải hướng về sau bay đi, nặng nề mà té lăn trên đất. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết, lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, hắn nhất thiết phải theo dựa vào lực lượng của mình tiếp tục chống cự. Hắn lúc này, mặc dù đã mất đi 12 thanh kinh lôi kiếm, nhưng tại chống cự lôi kiếp quá trình bên trong, hắn cũng từ lôi kiếp cùng kiếm trận trong đụng chạm lĩnh ngộ được một chút liên quan tới lôi điện chi lực huyền bí, đây có lẽ là hắn tiếp tục chống cự lôi kiếp một chút hy vọng. Phó Thiếu Bình chậm rãi đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng. Hắn bắt đầu điều động thể nội tất cả linh lực, đem hắn hội tụ đến trên hai tay. Lúc này, hai tay của hắn lập lòe hào quang chói sáng, trong ánh sáng ẩn chứa hắn tu luyện nhiều năm linh lực tinh hoa. Trong miệng hắn niệm động lấy Thanh Đế Trường Sinh Quyết bên trong cao thâm pháp quyết, trung quanh thân thể dần dần tạo thành một tầng trong suốt linh lực vòng bảo hộ. Vòng bảo vệ này nhìn như đơn bạc, kỳ thực vô cùng bền bỉ, là Phó Thiếu Bình đem linh hồn của mình chi lực cùng linh lực hoàn mỹ dung hợp phía sau hình thành phòng ngự che chắn. Lôi kiếp tựa hồ phát giác được Phó Thiếu Bình chống cự quyết tâm, hạ một đạo lôi kiếp tới càng thêm tấn mãnh. Một đạo như thùng nước lớn bằng lôi điện mang theo hủy thiên diệt mà sức mạnh hướng về Phó Thiếu Bình bổ tới. Lôi điện đánh trúng vòng bảo vệ trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều bị mãnh liệt ánh chớp lấp đầy. Phó Thiếu Bình cảm giác một cỗ áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng thoa đè tới, hai chân của hắn không tự chủ được khối lượng, nhưng hai tay của hắn lại từ đầu tới cuối duy trì lấy hướng về phía trước nâng đỡ tư thế, gắt gao chống đỡ lấy vòng bảo hộ. Tại lôi điện cùng vòng bảo hộ rằng có quá trình bên trong, Phó Thiếu Bình phát giác trong lôi kiếp lôi điện chi lực mặc dù cuồng bạo, nhưng trong đó cũng ẩn chứa một loại vận luật đặc biệt. Hắn bắt đầu thử nghiệm đi cảm thụ loại này vận luật, hơn nữa đem mình linh lực vận chuyển tới phù hợp với nhau. Chậm rãi, hắn phát hiện mình tiếp nhận áp lực dần dần giảm nhỏ, vòng bảo hộ cũng sẽ không giống phía trước kịch liệt như vậy run rẩy. Theo thời gian rời đổi, cái này đạo lôi kiếp sức mạnh dần dần bị Phó Thiếu Bình hóa giải. Hắn thành công chống đỡ đạo này lôi kiếp hậu, đồng thời không có buông lỏng chút nào, bởi vì hắn biết, lôi kiếp còn chưa kết thúc. Tiếp xuống lôi kiếp cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, nhưng Phó Thiếu Bình bằng vào đối với lôi kiếp vận luật chắc chắn cùng với ngoan cường nghị lực, lần lượt mà thành công chống cự. Mỗi một lần chống cự lôi kiếp, hắn cũng có từ trong lôi kiếp hấp thu một chút lôi điện chi lực, đem hắn dung nhập mình linh lực bên trong, làm cho lực lượng của mình trở nên càng thêm cường đại. Đấu chương xong, chương 474, chương 474, trên bầu trời mây đen dày đặc, mây đen giống như là bị một loại nào đó gian ác sức mạnh quấy động, không ngừng lan lộn, vặn mẹo, phảng phất là trong bóng tối ác ma tại trương nhà vũ trảo. Phó Thiếu Bình đứng tại đất độ kiếp trung ương, đối diện với của hắn là tử đối đầu của hắn huyết sát chân quân. Huyết sát chân quân cũng là một vị hóa thần tu sĩ, cái kia một thân trường bào màu đỏ ngòm tại trong cuồng phong bay phất phới, trên mặt mang một vẻ dữ tợn cười lạnh. Trong mắt của hắn lập lòe ghen ghét cùng oán hận qua mang, Phó Thiếu Bình thiên phú và tiềm lực một mực nhường hắn cảm giác sâu sắc uy hiếp, hắn có thể không muốn nhìn thấy Phó Thiếu Bình thành công độ kiếp, tấn thăng đến cùng hắn giống nhau cảnh giới. Phó Thiếu Bình, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Cái này lôi kiếp cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ta ở chỗ này nhìn xem ngươi bị lôi kiếp vành thành một miệng. Giọng huyết sát chân quân giống như lạnh như băng lưới đao, xẹt qua Phó Thiếu Bình trong đầu. Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Hắn biết, huyết sát chân quân chắc chắn sẽ không buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhưng hắn bây giờ không có có tâm tư đi lý sẽ tên địch nhân này, hắn nhất thiết phải tập trung tinh lực ứng đối sắp đến lôi kiếp. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng mặc mặc nói với mình, vô luận như thế nào, ta đều muốn vượt qua kiếp nạn này, ta không thể để cho nhiều năm cố gắng như vậy uổng phí. Lôi kiếp bắt đầu gần ngưỡng, trên bầu trời mây đen giống như là bị đốt lóe lên chói mắt ánh chớp. Phó Thiếu Bình có thể cảm giác được không khí chung quanh biến càng ngày càng nghiêm trọng, vẻ này sắp bùng nổ năng lượng nhường ra của hắn đều có chút nói nói. Hắn não hải trung cấp tốc thoáng qua chính mình nắm giữ đủ loại công pháp và pháp thuật, tính toán tìm được cách đối phó. Đột nhiên, một đạo thô to như thùng nước lôi trụ từ tầng mây bên trong thẳng đổ xuống, lôi trụ chung quanh quấn quanh lấy màu tím hồ quang điện, những nơi đi qua, không gian đều bị tê liệt ra từng đạo khe hở màu đen. Cái kia lôi kiếp tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Phó Thiếu Bình đỉnh đầu. Phó Thiếu Bình trong lòng kinh hãi, hắn đội vàng thi triển một cái thổ thuộc tính phòng ngự pháp thuật hậu thổ hộ thuẫn. Liền thấy hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, dưới chân thổ địa cấp tốc dâng lên một cỗ hào quang màu vàng, quang mang hội tụ tại đỉnh đầu hắn, tạo thành một tầng thật dày thổ hoàng sắc hộ thuẫn. Lôi trụ hung hăng bổ vào trên lá chắn bảo vệ, trong chốc lát, toàn bộ vạn thần điện đều bị hào quang chói sáng cùng đinh thai nhức óc tiếng oanh minh tràn ngập. Phó Thiếu Bình cảm giác mình giống như là bị một tòa đại sơn đánh trúng, lực xung kích cực lớn nhường hai chân của hắn không tự chủ được có lượng, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Hộ thuẫn tại lôi kiếp công kích đến run rẩy kịch liệt, phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này lôi kiếp uy lực vậy mà như thế kinh khủng, suýt chút nữa để cho ta ngăn cản không nổi. Phó Thiếu Bình trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Huyết sát chân quân ở một bên nhìn thấy Phó Thiếu Bình dáng vẻ chật vật, nhịn không được cười lên ha ha, "Phó Thiếu Bình, ngươi liền chút bản lĩnh này, ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi, tránh khỏi chịu cái này lôi kiếp dày vò." Phó Thiếu Bình cắn răng, không để ý đến huyết sát chân quân trào phúng. Hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, chữa trị bị tổn thương hộ thuẫn. Lôi kiếp lần nữa lại tới, lần này lôi kiếp không còn là đơn độc lôi trụ, mà là từ mấy chục đạo lôi ti sen lẫn mà thành lôi võng. Lôi vong giống như một trương con nhện to lớn lưới, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Lôi vong ở trên bầu trời cấp tốc quyết trương, tiếp đó hướng về Phó Thiếu Bình bao phủ mà tới. Phó Thiếu Bình trong lòng run lên, hắn biết cái này lôi vong một khi rơi xuống, hắn hậu thổ hộ thuẫn chắc chắn không cách nào ngăn cản. Hắn nhớ tới đã từng ngẫu nhiên được đến một môn cổ lão pháp thuật, phi thiên phục ma hộ thể. Pháp thuật này một khi thi triển có thể tại trung quanh thân thể tạo thành một tầng ma lực cường đại hộ thuẫn, chống cự ngoại giới công kích. Mặc dù hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ pháp thuật này, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng niệm lên phức tạp mà cổ xưa chú ngữ. Theo thần chú niệm động, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra một cổ thần bí quang mang, đây cũng là phi thiên phục ma hộ thể pháp thuật bắt đầu thi triển dấu hiệu. Quang mang dần dần trở nên mạnh mẽ, tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một tầng màu tím đen hộ thuẫn, trên lá chắn bảo vệ lập lòe thần bí phù văn không ngừng mà lưu động, phản phất như nói cổ xưa ma pháp lực lượng. Lôi vong đổ ập xuống mà rơi xuống, cùng phi thiên phục ma hộ thể hộ thuẫn đụng vào nhau. Một thời gian, hào quang màu tím đen cùng lôi vong ánh chớp đan vào lẫn nhau, bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Phó Thiếu Bình cảm giác mình phảng phất đặt mình vào vu nhất cái trong lò luyện, lôi kiếp sức mạnh không ngừng đánh thẳng vào hắn hộ thuẫn, thân thể của hắn cũng bị chấn động đến mức lung la lung lay. Cái này lôi kiếp như thế nào một đợt so một bộ di hại, ta phải nghĩ biện pháp tăng cường phòng ngự. Phó Thiếu Bình cái chán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hắn linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Huyết sát chân quân nhìn thấy Phó Thiếu Bình lại miễn cưỡng chặn lại một đợt lôi kiếp, trong lòng có chút tức giận. Hắn lạnh rên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật là có chút bản lãnh bất quá, ta cũng sẽ không nhường hắn thuận lợi như vậy mà vượt qua lôi kiếp. Mặc dù hắn không dám trực tiếp nhúng tay lôi kiếp, nếu không sẽ lọt vào thiên khiển, nhưng hắn có thể ở bên cạnh làm chút tiểu động tác, quấy nhiễu Phó Thiếu Bình tâm thần. Phó Thiếu Bình, ngươi cho rằng ngươi có thể vượt qua cái này lôi kiếp sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi đã từng đắc tội nhân cũng không ít. Coi như ngươi hôm nay may mắn không chết, về sau cũng sẽ có vô số người tới gây phiền phức cho ngươi. Giọng huyết sắt chân quân tại Phó Thiếu Bình vang lên bên tai, tính toán nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Phó Thiếu Bình trong lòng một hồi bực bội, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại. Hắn biết huyết sắt chân quân mục đích, hắn không thể bị địch nhân ngôn ngữ ảnh hưởng. Hắn nhắm mắt lại, đem tâm thần của mình đắm chìm tại trong pháp thuật, tập trung tinh lực chống cự lôi kiếp. Đợt tiếp theo lôi kiếp tới phía trước, vạn thần điện hoàn cảnh xảy ra càng thêm kịch liệt biến hóa. Trên bầu trời mây đen giống như là nấu sôi hắt thủy, không ngừng mà quẩn quẩn lấy, hướng phía dưới đè xuống. Mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, một từng đạo khe nứt lan tràn ra, phản phất toàn bộ vạn thần điện đều phải sụp đổ. Phó Thiếu Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn có thể cảm giác được một lớp này lôi kiếp kinh khủng. Trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Hắn biết, đây là hắn nhất thiết phải đối mặt khiêu chiến, chỉ có vượt qua kiếp nạn này, hắn có thể tại tu tiên chi lộ tiến thêm một bước. Lôi kiếp cuối cùng rơi xuống, đây là một đạo từ lôi cầu tạo thành dòng lũ. Lôi cầu lít nhít sắp hàng, mỗi cái lôi cầu đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Lôi cầu dòng lũ giống như một đầu gầm thét lôi long, hướng về Phó Thiếu Bình của tới. Chương 474, 2, Phó Thiếu Bình trong lòng kinh hãi, hắn biết chỉ dựa vào phi thiên phục mã hộ thể hộ thuẫn không cách nào ngăn cản một lớp này lôi kiếp. Thế là, hắn quyết định mạo hiểm triệu hoán Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần hộ thể. Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần, đó là trong truyền thuyết có được vô thượng thần lực tồn tại, mặc dù triệu hoán nó cần muốn trả một cái giá thật là lớn, hơn nữa tràn đầy không biết phong hiểm, nhưng bây giờ Phó Thiếu Bình đã không có lựa chọn khác. Hai tay của hắn cấp tốc biến hóa thủ ấn, linh hồn chi lực bắt đầu hướng minh giới chỗ sâu kéo dài. Quá trình này vô cùng gian khổ, linh hồn của hắn giống như là tại hắc ám trong thâm viên tìm tòi tiến lên, mỗi tiến lên trước một bước đều phải thừa nhận áp lực lớn. Hắn não hải trung không ngừng hiện ra đủ loại cảnh tượng khủng bố, trong bóng tối phảng phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó hắn, tùy thời chuẩn bị đem hắn thôn phệ. Ta không thể từ bỏ, ta nhất định muốn thành công. Phó Thiếu Bình ở trong lòng kêu gào, bằng vào ngoan cường nghị lực, hắn cuối cùng minh giới thần miếu lấy được liên hệ. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen giăng đầy lôi kiếp vân tầng tựa hồ cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp, lôi kiếp sức mạnh càng thêm mãnh liệt mà tụ tập lại. Một đạo so trước đó tất cả lôi kiếp đều phải tráng kiện gấp mấy lần lôi trụ tại tầng mây bên trong tạo thành, lôi trụ bên trong năng lượng ẩn chứa phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Đây là lôi kiếp đối với Phó Thiếu Bình triệu hoán ngoại lực một loại đáp lại, nó phải lấy lực lượng cường đại hơn tới tiêu diệt Phó Thiếu Bình. Ngay tại lôi trụ sắp đánh xuống trong nháy mắt, Phó Thiếu Bình thành công mà triệu hoán ra Thiên Long thần hộ thể. Liền thấy một đạo cự đại Thiên Long huyễn ảnh từ minh giới phương hướng gào thét mà đến, Thiên Long toàn thân tản ra màu vàng ánh sáng, trong ánh sáng mang theo minh giới khí tức thần bí. Thiên Long vây quanh Phó Thiếu Bình xoay quanh, thân thể của nó cùng phi thiên phục ma hộ thể hộ thuẫn tan hợp lại cùng nhau. Lôi trụ cuối cùng bổ xuống, cùng Thiên Long thần cùng phi thiên phục ma hộ thể hình thành phòng ngự che chắn đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ vạn thần điện bị hào quang chói sáng cùng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bao phủ. Phó Thiếu Bình cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trung tâm vũ trụ, thừa nhận áp lực vô tận. Hắn linh lực, linh hồn chi lực cùng với Thiên Long thần thần lực và phi thiên phục ma hộ thể ma lực lẫn nhau giao dung, cùng chống đỡ lôi kiếp sức mạnh. Ta nhất định phải kiên trì lên, ta không có thể bị cái này lôi kiếp đánh bại. Phó Thiếu Bình ở trong lòng không ngừng cho mình động viên, hàm răng của hắn cắn khanh khách vang dội, cơ thể bởi vì tiếp nhận áp lực cực lớn mà run nhẹ nhẹ. Huyết Sắt Chân Quân ở một bên thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Phó Thiếu Bình vẫn còn có thủ đoạn như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ không hy vọng Phó Thiếu Bình thành công độ kiếp. "Hừ, coi như ngươi có thể ngăn cản một lớp này lôi kiếp, đằng sau còn có lợi hại hơn chờ ngươi đấy." Huyết Sắt Chân Quân ở trong lòng âm thầm nguyền rủa. Ở nơi này va chạm kịch liệt ở bên trong, lôi kiếp sức mạnh dần dần bị tiêu hao, mà Phó Thiếu Bình phòng ngự che chắn mặc dù nhiên giá tại lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối không có bị công phá. Theo cuối cùng một tia lôi kiếp lực lượng tiêu tan, Phó Thiếu Bình thành công mà chống đỡ một lớp này lôi kiếp. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp thở một ngụm, đợt thứ tư lôi kiếp lại bắt đầu nổi lên. Lần này, trên bầu trời mây đen vậy mà đã biến thành huyết hồng sắc, toàn bộ vạn thần điện đều bị một loại máu tanh khí tức bao phủ. Lôi kiếp còn chưa rơi xuống, Phó Thiếu Bình liền có thể cảm giác được một cô khí tức tử vong đập vào mặt. Cái này lôi kiếp như thế nào càng ngày càng kỳ dị. Phó Thiếu Bình trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo nghĩ. Huyết Sắt Chân Quân thấy cảnh này, nhưng trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn cảm thấy Phó Thiếu Bình chắc chắn không cách nào vượt qua cái này càng kinh khủng hơn lôi kiếp. Đợt thứ tư lôi kiếp rơi xuống, đây là một đạo màu máu đỏ lôi nhận phong bạo. Lôi nhận giống như lưới đao sắc bén, tại trong gió lốc cao tốc xoay tròn lấy, những nơi đi qua, không gian bị cắt chém phải chi ly phá toái. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn đem chính mình còn lại linh lực toàn bộ điều động, đồng thời tăng cường cùng Thiên Long Thần liên hệ, hy vọng có thể mượn nhờ nó càng nhiều sức mạnh hơn. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, tính toán ổn định phòng ngự của mình hộ thuẫn. Lôi nhận phong bạo của tới, hung hăng đụng vào trên lá chắn bảo vệ. Một thời gian, trên lá chắn bảo vệ lóe lên ánh sáng chói mắt, Phó Thiếu Bình cảm giác linh hồn của mình đều bị cỗ lực lượng này xung kích phải có chút run rẩy. Hắn linh lực đang nhanh chóng tiêu hao, phòng ngự hộ thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện thiếu sót. Không được, tiếp tục như vậy ta chắc chắn ngăn cản không nổi. Phó Thiếu Bình trong lòng lo lắng và phẫn. Hắn bắt đầu tại não hải trung lùng tìm những thứ khác ứng đối phương pháp. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới chính mình từng tại một chỗ di tích cổ xưa ở bên trong lấy được một kiện pháp bảo, linh hư hộ thuẫn. cái này kiện pháp bảo có thể hấp thu một bộ phận lôi kiếp sức mạnh, hơn nữa chuyển hóa làm tự thân phòng ngự năng lượng. Hắn vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra linh hư hộ thuẫn, đem hắn kích hoạt. Linh hư hộ thuẫn tản ra nhàn nhạt lam quang, cùng phòng ngự của hắn hộ thuẫn dung hợp lại cùng nhau. Tại linh hư hộ thuẫn dưới sự giúp đỡ, Phó Thiếu Bình cuối cùng chặn lại đợt thứ tư lôi kiếp. Nhưng hắn lúc này đã mỏi mệt không chịu nổi, linh lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ còn lại cuối cùng một đợt lôi kiếp, ta nhất định phải kiên trì lên. Phó Thiếu Bình trong lòng mặc cho mình kích động. Huyết Sắt Chân Quân nhìn thấy Phó Thiếu Bình rốt cuộc lại chặn lại một đợt lôi kiếp, trong lòng ghen tị và oán hận càng thêm nồng đậm. Hắn quyết định tại cuối cùng một đợt lôi kiếp tới thời điểm, lại cho Phó Thiếu Bình một chút tinh thần quấy nhiễu. Cuối cùng một đợt lôi kiếp đang ở trên bầu trời nổi lên, vẻ này hủy thiên diệt mà khí tức làm cho cả vạn thần điện đều tựa như ngưng kết lại. Trên bầu trời mây đen đã biến thành màu đen cùng màu đỏ đan vào màu sắc, giống như là bị ác ma cùng tử thần cùng nắm trong tay. Lôi kiếp năng lượng tại tầng mây bên trong không ngừng tụ tập, tạo thành một cái cự đại lôi kiếp vòng xoáy. Lôi kiếp trong vòng xoáy lập lòe đủ loại màu sắc ánh chớp, cố năng lượng kia phảng phất có thể đem toàn bộ vạn thần điện đều hóa thành cho tàn. Chờ. Phó Thiếu Bình biết, cái này chính là hắn gặp phải cường đại nhất khiêu chiến. Thân thể của hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra kiên định. Hắn bắt đầu điều cả trạng thái của mình, đem chính mình còn lại một điểm linh lực chậm rãi vận chuyển lại, đồng thời, hắn cũng đang không ngừng cùng Tiên Long Thần câu thông, hy vọng nó tài năng ở thời khắc cuối cùng cho chính mình trợ giúp lớn nhất. Huyết Sắt Chân Quân ở một bên cười lạnh nói, "Phó Thiếu Bình, cuối cùng này một đợt lôi kiếp cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Ngươi liền đợi đến bị lôi kiếp quanh thành cho tàn đi." Phó Thiếu Bình không để ý đến Huyết Sắt Chân Quân, hắn nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc cầu nguyện. Ngay tại lôi kiếp vòng xoáy sắp bùng nổ trong nháy mắt, Phó Thiếu Bình đột nhiên mở to mắt. Trong mắt của hắn lập lòe quyết nhiên quan mang. Hắn đem linh hồn của mình chi lực, linh lực cùng với Thiên Long Thần sức mạnh toàn bộ tập trung lại, tạo thành một đạo sau cùng phòng ngự che chắn. Lôi kiếp vòng xoáy cuối cùng một phát, một đạo hủy thiên diệt mà lôi trụ từ trong vòng xoáy phun ra. Lôi trụ bên trong ẩn chứa đủ loại thuộc tính năng lượng, nó giống như là một đầu đến từ địa ngục các long, hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Lôi trụ cùng phòng ngự che chắn đụng vào nhau, trong chốc lát, toàn bộ vạn thần điện bị lóa mắt đến mức tận cùng quang mang bao phủ, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh làm cho cả không gian đều đang run rẩy. Phó Thiếu Bình cảm giác thân thể của mình giống như là bị vô số đem lưới dao cắt, linh hồn cũng đang chịu đựng thống khổ to lớn. Tấu chương xong, chương 475, ở nơi này va chạm kịch liệt ở bên trong, lôi kiếp sức mạnh dần dần bị tiêu hao, mà Phó Thiếu Bình phòng ngự che chắn mặc dù nhiên ra tại lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối không có bị công phá. Theo cuối cùng một tia lôi kiếp lực lượng tiêu tan, Phó Thiếu Bình thành công mà chống đỡ cuối cùng này một đạo lôi kiếp. Phó Thiếu Bình độ kiếp thành công một khắc này, trên bầu trời ô vân khai bắt đầu chậm rãi tan đi. Nguyên bản đè nén không khí cũng tiêu tán theo, thay vào đó là một loại an lành mà khí tức thần bí. Vạn thân điện mặt đất đỉnh chỉ run rẩy, những cái khe kia cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Đột nhiên, trên bầu trời đánh xuống một đạo năng lượng đặc thù. Cái này năng lượng giống như sợi tơ lập lòe hào quang năm màu, từ đám mây thẳng tắp hướng về Phó Thiếu Bình bay xuống mà tới. Phó Thiếu Bình cảm nhận được cổ năng lượng này chỗ đặc biệt, hắn biết đây là ngưng tụ nguyên thần mấu chốt thời cơ. Hắn vội vàng điều cả trạng thái của mình, xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, đem chính mình còn thừa không có mấy linh lực vận chuyển tới cực hạn, lấy nên đón cỗ này năng lượng đặc thù. Cái kia năng lượng năm màu sợi tơ chậm rãi dung nhập Phó Thiếu Bình cơ thể, hắn có thể cảm giác được một cỗ ôn nhuận mà lực lượng cường đại tại thể nội chảy xuôi. Cỗ năng lượng này bài trước tiến vào hắn tử phủ chi trung. Tử phủ nguyên bản vốn đã lúc trước đột phá quá trình ở bên trong lấy được huyết trường, nhưng lúc này ở cái này năng lượng đặc thù rót vào dưới, lại bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tử phủ không gian giống như là bị một lần nữa đắp nặng trở nên càng thêm củng cố cùng thâm thúy, phản phất một cái vô tận vũ trụ không gian đang chậm rãi tạo thành. Theo năng lượng không ngừng dung nhập, Phó Thiếu Bình linh hồn chi lực cũng bị kích phát đến một cái độ cao mới. Linh hồn của hắn bắt đầu lấy một loại trước nay chưa có tốc độ ngưng kết, nguyên bản có chút hư ảo linh hồn hình thái biến càng ngày càng thực chất hóa. Sức mạnh linh hồn giống như là bị nhen lửa hỏa diễm, hùng hùng bốc cháy lên, hơn nữa ở nơi này năng lượng đặc thù tầm bộ dưới, trở nên càng thêm tinh khiết cùng cường đại. Phó Thiếu Bình tập trung tinh thần dựa theo Thanh Đế Trường Sinh Quyết bên trong phương pháp dẫn dắt đến cô năng lượng này. Hắn đem linh hồn chi lực cùng cái này năng lượng đặc thù đan vào lẫn nhau, từng điểm tạo dựng lấy nguyên thần hình thức ban đầu. Quá trình này giống như là một vị thợ khéo chú tâm tạo hình một kiện tuyệt thế chất bảo, cần cực cao chuyên chú lực cùng tinh chuẩn lực khống chế. Đang ngưng tụ quá trình bên trong, Phó Thiếu Bình phảng phất thấy được chính mình tu tiên tới nay đủ loại kinh lịch. Từ nhập môn tu tiên giới rốt nát vô tri, đến trải qua vô số gian nan hiểm trở trưởng thành, lại cho tới bây giờ độ kiếp thành công thời khắc mấu chốt, những ký ức này giống như thủy triều ập tới. Mà cố năng lượng đặc thù tựa hồ đã ở cùng trí nhớ của hắn hỗ trợ lẫn nhau, đem ý chí của hắn, tín niệm mấy người đều dung nhập vào đang ngưng tụ trong nguyên thần. Theo thời gian rời đổi, nguyên thần hình thức ban đầu dần dần rõ ràng. Nó hình thái giống như là Phó Thiếu Bình phiên bản thu nhỏ, nhưng lại tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Nguyên thần cơ thể bao quanh một tầng vầng sáng nhàn nhạt, cái này vầng sáng chính là cái kia năng lượng đặc thù cùng Phó Thiếu Bình tự thân linh hồn chi lực dung hợp biểu hiện. Đến lúc cuối cùng một tia năng lượng đặc thù dung nhập nguyên thần sau đó, Phó Thiếu Bình nguyên thần cuối cùng triệt để ngưng kết thành công. Hắn nguyên thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra trí tuệ cùng thâm thúy quan mang. Lúc này Phó Thiếu Bình không chỉ có cơ thể đạt đến hóa thần cảnh độ cao mới, linh hồn của hắn cũng là để nguyên thần hình thức thu được thăng hoa, hắn có thể đủ càng thêm bén nhạy cảm giác pháp tắc trong thiên địa ba động, đối với tu tiên chi đạo cũng có cấp độ càng sâu lý giải. Phó Thiếu Bình đột phá đến hóa thần cảnh về sau, rất trực quan biến hóa chính là hắn cùng với bốn chu thiên địa linh khí quan hệ trong đó sẽ ra căn bản tính chuyển biến. Trước đó, Phó Thiếu Bình thu nạp thiên địa linh khí lúc, cần thông qua tự thân công pháp vận chuyển, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo linh khí tiến vào trong cơ thể, quá trình này giống như là từ ngoại giới hấp thu tia nước nhỏ, chậm chạp còn có hạn. Mà bây giờ, đột phá đến hóa thần cảnh về sau, hắn phảng phất đã trở thành thiên địa linh khí chúa tể giả. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, trung quanh thiên địa linh khí tựa như cùng nghe được quân lệnh binh sĩ cấp tốc hướng hắn tụ đến. Cái này giống như là nguyên bản chỉ có thể dùng tiểu bầu múc nước, bây giờ lại có thể trực tiếp điều khiển giang hà biển hồ dòng nước. Tỷ như, khi hắn thân ở một mảnh núi lâm chi trùng, muốn thi triển một cái to lớn phòng ngự pháp thuật lúc, hắn không còn cần như dĩ vãng như vậy từ tự thân linh lực dự trữ bên trong chịu thủ sức mạnh, mà là trực tiếp đem linh khí chung quanh điều động. Trong chốc lát, núi trong rừng linh khí giống như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, cấp tốc tại trước người hắn tụ tập, tạo thành một đạo kiên cố linh khí hộ thuẫn. Cái này cường độ lá chắn bảo vệ viễn siêu hắn trước đó dựa vào tự thân linh lực xây dựng phòng ngự, bởi vì nó mượn nhờ là cả giữa rừng núi liên tục không ngừng linh khí chi lực. Trong chiến đấu, loại năng lực này càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Khi hắn cùng địch nhân rằng có lúc, hắn có thể trong nháy mắt điều động trên chiến trường linh khí, thay đổi linh lưu động của khí phương hướng, chế tạo ra có lợi cho mình chiến đấu hoàn cảnh. Tỷ như, hắn có thể cho địch nhân linh khí chung quanh biến mỏng manh, khiến cho hô hấp khó khăn, linh lực vận chuyển khúc khoái, đồng thời nhường bên cạnh mình linh khí nồng nặc giống như thực chất, không chỉ có tăng cường công kích của mình cùng năng lực phòng ngự, còn có thể tăng tốc mình linh lực tốc độ khôi phục. Hơn nữa, hắn đối với thiên địa linh khí điều động không giới hạn nữa tại đơn giản thu nạp cùng lợi dụng, còn có thể đối nó tiến hành tinh tế điều khiển. Hắn có thể đem linh khí phân giải thành bất đồng thuộc tính thành phần, như đem hỗn hợp linh khí tách ra một thuộc tính linh khí tới tẩm bổ bị thương linh thực, hoặc lấy ra kim thuộc tính linh khí tới cường hóa mình pháp bảo. Loại này đối với thiên địa linh khí tùy tâm sở dụng điều động năng lực, là hóa thần cảnh tu sĩ khác biệt với thấp cảnh giới tu sĩ trọng yếu tiêu chí, cũng vì Phó Thiếu Bình tại tu tiên chi lộ bên trên mở ra càng rộng lớn hơn phát triển không gian. Mà Huyết Sát Chân Quân nhìn thấy Phó Thiếu Bình thành công độ kiếp, trong lòng mặc dù tràn đầy ghen tị và oán hận, nhưng hắn cũng biết, bây giờ Phó Thiếu Bình đã không phải là hắn có thể đủ dễ dàng đối phó. Huyết Sát Chân Quân cùng Huyền Thanh Chân Quân hai vị hóa thần liếc nhau, nhưng Phó Thiếu Bình khai ra vừa rồi hắn đột nhiên tiêu thất, tiến vào chỗ là nơi nào có thể nhiều hắn một mạng, không phải vậy sẽ chết. Phó Thiếu Bình vừa mới đột phá hóa thần, khí tức còn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lộ ra kiên định. Hắn nhìn xem Huyết Sát Chân Quân cùng Huyền Thanh Chân Quân, lạnh thiếu đạo, hai vị chân quân chớ có cho là ta Phó Thiếu Bình là bị dọa lớn, ta có thể đột phá hóa thần, tự nhiên có cơ duyên của ta, bực này cơ mật sự tình, như thế nào dễ dàng cáo chi các ngươi. Chương 475-2, chương 475-2, Huyết Sát Chân Quân sắc mặt trầm xuống, trên người hắn huyết sát chi khí phun trào, không khí chung quanh phảng phất đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Phó Thiếu Bình, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Ngươi mặc dù đột phá hóa thần, nhưng ngươi nhập môn này cảnh, căn cơ chưa ổn, hai người chúng ta muốn thu thập ngươi cũng không phải việc khó. Phó Thiếu Bình lại bất vi sở động, hắn chậm rãi nói ra, hai vị chân quân, ta Phó Thiếu Bình tại tu tiên chi lộ bên trên trải qua vô số gặp trắc trở mới đi đến hôm nay, sao lại bởi vì uy hiếp của các ngươi liền khuất phục? Nếu là ta hôm nay đem chỗ kia cáo chi các ngươi, chỉ sợ ta mới là thật một con đường chết. Huyền Thanh Chân Quân khẽ vuốt sợi râu, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia tham lam. Phó Thiếu Bình, ngươi cũng đã biết chỗ kia có lẽ giấu có vô tận cơ duyên. Ngươi như nói ra, ba người chúng ta cùng tìm tòi, tâm đắc chi vật cũng có thể phân ngươi một phần. Huyết Sát Chân Quân cũng gật đầu nói, không sai, chúng ta cũng không phải là muốn độc chiến chỗ kia chỗ, chỉ là tò mò thôi. Ngươi nếu là phối hợp, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ trong lòng đều đánh cùng với chính mình tính toán nhỏ nhặt. Huyết Sát Chân Quân suy nghĩ một khi biết chỗ kia, liền đem Phó Thiếu Bình diệt trừ, tiếp đó độc chiến tất cả cơ duyên. Huyền Thanh Chân Quân nhưng là muốn lợi dụng Huyết Sát Chân Quân xúc động, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn cảm thấy Phó Thiếu Bình tất nhiên có thể từ chỗ kia thu được đột phá hóa thần cơ duyên, ở trong đó khẳng định có tuyệt thế bảo vật. Phó Thiếu Bình cảm nhận được bọn họ đạo đức giả, hai tay của hắn kết ấn, trên thân nổi lên một hồi nhàn nhạt kim quang. Hắn nói ra, hai vị chân quân, ta tại đột phá hóa thần thời điểm, chỗ kia địa phương sức mạnh đã cùng ta hòa làm một thể. Nếu như các ngươi dám động thủ với ta, cố lực lượng kia cũng sẽ phản kích các ngươi. Kỳ thực Phó Thiếu Bình là đang hư trương thanh thế, hắn chỉ là muốn dây dưa thời gian, để cho mình hóa thần chi lực càng thêm củng cố. Huyết Sát Chân Quân cùng Huyền Thanh Chân Quân liếc nhau, bọn hắn có chút do dự. Bọn hắn không biết Phó Thiếu Bình nói thật hay giả, một phần bạn thật sự như hắn lời nói tùy tiện động thủ có thể sẽ lợi bất cập hại. Liên tại bọn hắn do dự thời điểm, Phó Thiếu Bình bắt đầu âm thầm vận chuyển vừa mới đột phá hóa thần chi lực, chuẩn bị tìm cơ hội phá vây. Phó Thiếu Bình đích hóa thần chi lộ, Phó Thiếu Bình một bên âm thầm vận chuyển hóa thần chi lực, một bên cảnh giác nhìn xem Huyết Sát Chân Quân cùng Huyền Thanh Chân Quân. Hắn biết rõ hai vị này hóa thần tu sĩ sẽ không dễ dàng bị lời nói của hắn hù dọa quá lâu, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra kế thoát thân. Huyết Sát Chân Quân cau mày, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lập lòe hung quang, "Phó Thiếu Bình, ngươi chớ có cho là vài câu lời nói xuông liền có thể để chúng ta bỏ qua ngươi. Như lời ngươi nói sự tình, khó khăn phân biệt thật giả." Huyền Thanh Chân Quân cũng ở một bên phụ hòa nói, "Phó Thiếu Bình, ngươi tốt nhất vẫn là thành thật khai báo, không phải vậy chúng ta động thủ thật, ngươi nhưng không có quả ngon để ăn." Phó Thiếu Bình trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn đột nhiên linh cơ động một cái, lớn tiếng nói ra, "Hai vị chân quân, các ngươi nhưng biết chỗ kia chỗ cũng không phải là phổ thông chi địa, chính là thượng cổ đại năng phong ấn chi địa. Trong đó mặc dù có cơ duyên, nhưng là có rất nhiều nguy hiểm, ta có thể toàn thân trở ra đã là vận hạnh. Ở trong đó có cường đại cấm chế, một khi cưỡng ép xâm nhập, xúc động cấm chế, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Huyết Sát Chân Quân cùng Huyền Thanh Chân Quân tính văn lời ấy, trong lòng đều là run lên. Thượng cổ đại năng phong ấn chi địa, đây cũng không phải là dễ dàng có thể đặt chân. Nhưng Huyết Sát Chân Quân trong lòng tham lam vẫn là chiếm cứ thượng phòng, hắn khẽ cắn môi nói, "Phó Thiếu Bình, ngươi đừng muốn lại gạt chúng ta." mặc dù có cấm chế, lấy hai người chúng ta chi lực, cũng chưa chắc không thể phá giải. Phó Thiếu Bình gặp bọn họ vẫn không tin, trong lòng lo lắng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy vạn thần điện chung quanh không gian tựa hồ có một tí dị động. Hắn trong lòng hơi động, chẳng lẽ là mình vừa mới đột phá hóa thần cảnh, cùng thiên địa pháp tắc cảm ứng đưa tới biến hóa gì? Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục cùng Huyết Sát Chân Quân cùng Huyền Thanh Chân Quân chào hỏi. Hai vị chân quân, ta Phó Thiếu Bình lấy đạo tâm thể, ta nói câu câu là thật. Cái kia phong ấn chi địa cấm chế cùng linh hồn của ta có một tia liên hệ, nếu như các ngươi gây bất lợi cho ta, cấm chế kia sẽ cảm giác được ta nguy hiểm, từ đó phóng xuất ra lực lượng cường đại hơn. Phó Thiếu Bình một mặt nghiêm túc nói. Huyền Thanh Chân Quân nheo mắt lại, tựa hồ tại suy xét Phó Thiếu Bình lời nói bên trong tính chân thực. Mà Huyết Sát Chân Quân đã hơi không kiên nhẫn rồi, hắn hét lớn một tiếng, "Phó Thiếu Bình, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, hôm nay ngươi như không giao ra chỗ kia bí mật, tự trách mắng ta nhóm vô tình." Nói đi, Huyết Sát Chân Quân trên người huyết sát chi khí bỗng nhiên bạo phát đi ra, hướng về Phó Thiếu Bình bao phủ mà đi. Phó Thiếu Bình đã sớm chuẩn bị, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Liền thấy trước người hắn cấp tốc hội tụ lên một đạo linh khí hộ thuẫn, lá chắn bảo vệ này tại hóa thần lực gia trì, so trước đó càng thêm kiên cố. Huyết Sát Chân Quân huyết sát chi khí xung kích tại trên lá chắn bảo vệ, phát ra một hồi tiếng vang nặng nề, nhưng hộ thuẫn lại không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Huyền Thanh Chân Quân gặp Huyết Sát Chân Quân động thủ, hắn cũng không có lập tức gia nhập chiến đấu, mà là tại một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn muốn nhìn một chút Phó Thiếu Bình đến cùng còn có bao nhiêu thực lực, đồng thời cũng nghĩ mấy người Huyết Sát Chân Quân tiêu hao Phó Thiếu Bình một chút sức mạnh phía sau lại ra tay. Phó Thiếu Bình một bên ngăn cản Huyết Sát Chân Quân công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội. Hắn đột nhiên phát giác vạn thần điện không gian dị động càng ngày càng minh lộ ra, tựa hồ có một cỗ lực lượng đang từ từ tê liệt không gian. Hắn mừng rỡ trong lòng, có thể đây là hắn cơ hội chạy thoát. Huyết Sát Chân Quân gặp công kích của mình không có hiệu quả, tâm trùng canh thêm tức giận. Hắn hai tay vung lên, một cái màu máu đỏ bảo kiếm xuất hiện tại trong tay. Trên bảo kiếm tản ra đậm đà mùi huyết tinh. Hiển nhiên là một kiện hung khí. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Phó Thiếu Bình mà tới, trên bảo kiếm huyết sát chi lực ngưng kết thành từng đạo kiếm khí, hướng về Phó Thiếu Bình mà tới. Phó Thiếu Bình không dám thất lễ, hắn điều động chúng quanh thiên địa linh khí, đem linh khí hóa thành từng đạo linh nhận, đón lấy huyết sát chân quân kiếm khí. Linh nhận cùng kiếm khí trên không trung va chạm, bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Phó Thiếu Bình thừa cơ hướng về lui về phía sau mấy bước, hắn cảm thấy mình hóa thần chi lực đã ổn định rất nhiều. Đúng lúc này, vạn thần điện không gian đột nhiên bị vỡ ra một đường vết rách, một cỗ cường đại hấp lực từ trong lỗ truyền đến. Làm cái lối đi này sau khi xuất hiện, ba người đình chỉ đánh nhau, ánh mắt của bọn hắn đều bị cái tia tản ra thần bí tia sáng thông đạo hấp dẫn. Huyết Sát Chân Quân trước tiên thu hồi màu máu đỏ bảo kiếm, trên người của hắn huyết sát chi khí cũng dần dần bình ổn lại, con mắt chăm chú nhìn thông đạo, trong mắt tham lam cùng hung ác tạm thời bị hiếu kỳ cùng cảnh giác thay thế. Huyền Thanh Chân Quân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn chậm rãi tới gần thông đạo, khẽ mướt sợi râu, trong ánh mắt để lộ ra vẻ suy tư. Phó Thiếu Bình nhưng là thở dài một hơi, vừa mới hóa thần cảnh chính hắn, mặc dù thành công chống đỡ Huyết Sát Chân Quân công kích, nhưng là tiêu hao không thiếu sức mạnh. Hắn cảnh giác nhìn xem Huyết Sát Chân Quân cùng Huyền Thanh Chân Quân, đồng thời cũng đối cái này đột nhiên xuất hiện thông hướng linh giới thông đạo tràn ngập tò mò. Cái này lại là thông hướng linh giới thông đạo, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thanh Chân Quân thì thảo từ ngữ đạo. Huyết Sát Chân Quân lạnh rên một tiếng, "Linh giới, trong truyền thuyết tràn đầy vô tận cơ duyên cùng mạnh đại bảo vật chỗ, nhưng là nguy cơ từ phía." Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động, hắn nhớ tới tại một chút cổ lao trong điện tịch đọc được liên quan tới linh giới ghi chép. Linh giới là một cái cùng tu tiên giới hoàn toàn địa phương khác nhau, nơi đó thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm tinh khiết, còn có rất nhiều tu tiên giới đã thất truyền công pháp và thần thông. Nhưng cùng lúc, linh giới cũng có sinh linh mạnh mẽ thủ hộ lấy đủ loại cơ duyên, hơi không cẩn thận liền có thể mất đi tính mạng. Hai vị chân quân, lối đi này đột nhiên xuất hiện, nhất định là có hắn nguyên do. Chúng ta là không muốn đi vào tìm tòi hư thực. Phó Thiếu Bình tính thăm dò mà hỏi thăm. Huyết Sát Chân Quân trong mắt lóe lên một chút do dự, hắn mặc dù tham lam, nhưng là biết rõ linh giới nguy hiểm. Huyền Thanh Chân Quân tắc thì nhìn về phía Phó Thiếu Bình, nói ra, Phó Thiếu Bình, ngươi vừa mới đột phá hóa thần, mong rằng đối với lối đi này xuất hiện có cảm ứng đi. Ngươi như muốn tiến vào, nhưng chớ có kéo chúng ta xuống nước. Phó Thiếu Bình liền vội vàng lắc đầu, Huyền Thanh Chân Quân đã hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy đây là một cái khó được cơ duyên, như là bỏ lỡ, sợ rằng sẽ thương tiếc chúng thân. Nhưng ta cũng biết trong đó nguy hiểm trùng điệp, cũng không có ép buộc hai vị chân quân ý tứ. Huyết Sát Chân Quân trầm tư một lát sau nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên nghiên cứu một chút cái lối đi này lại nói. Tấu chương xong, chương 476, chương 476. Huyền Thanh Chân Quân cũng thi triển một loại dò xét pháp thuật, một đạo ánh sáng màu trắng chậm rãi tiến vào thông đạo, nhưng mà rất nhanh liền bị bên trong lối đi năng lượng ba động với nhiễu, quang mang biến lấp loé không yên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Huyết Sát Chân Quân cau mày, lối đi này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy hiểm trùng điệp. Chúng ta nếu như muốn đi vào, nhất thiết phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Phó Thiếu Bình gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta cần phải chuẩn bị một chút phòng ngự pháp bảo, còn có đầy đủ khôi phục linh lực đang dược. Hơn nữa, sau khi tiến vào, ba người chúng ta tốt nhất đừng tách ra, chiều ứng lẫn nhau. Huyền Thanh Chân Quân nhưng có chút do dự, ba người chúng ta dù sao vừa mới tại trạng thái đối nghịch, bây giờ muốn cùng một chỗ tiến vào linh giới, làm sao có thể cam đoan giữa hai bên sẽ không sau lưng đâm đao. Phó Thiếu Bình nhìn một chút Huyết Sát Chân Quân cùng Huyền Thanh Chân Quân, nói ra, hai vị chân quân, chúng ta tu tiên chi người theo đuổi là trường sinh cùng đại đạo. Bây giờ cái này linh giới thông đạo xuất hiện, là một cái cơ duyên to lớn. Chúng ta nếu là bởi vì trước đây ân oán mà bỏ lỡ cơ hội này, thật sự là không khôn ngoan cử chỉ. Ta Phó Thiếu Bình lấy vừa mới ngưng tụ nguyên thần thể, trong linh giới chỉ cần hai vị chân quân trước không gây bất lợi cho ta, ta tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương hai vị sự tình. Huyết Sát chân quân cùng Huyền Thanh chân quân liếc nhau, trong lòng bọn họ đều tại cân nhắc lợi hại. Một phương diện, linh giới cơ duyên chính xác mê người, một phương diện khác, bọn hắn lại lo lắng giữa hai bên tín nhiệm vấn đề. Cuối cùng, Huyết Sát chân quân mở miệng nói, "Được, Phó Thiếu Bình, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi nhưng chớ có quên ngươi thệ ngôn, bằng không cho dù tại linh giới, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Thế là, ba người bắt đầu vây quanh thông đạo cẩn thận xem xét. Phó Thiếu Bình hơi hơi nhắm mắt, vận chuyển lên vừa mới ổn định hóa thần chi lực, đem cảm giác của mình chậm rãi thăm dò vào trong thông đạo. Linh hồn chi lực của hắn giống như miệng sợi tơ, cẩn thận từng ly từng tí ở trong đường hầm lan tràn ra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong thông đạo tràn ngập một loại năng lượng đặc thù ba động. Loại ba động này cực kỳ kỳ lạ, cùng tu tiên giới quen thuộc sóng linh khí có khác biệt một trời một vực. Tu tiên giới sóng linh khí tương đối lớn nhất, ổn định, mà ở trong đó năng lượng ba động giống như là vô số cỗ sợi tơ đan vào lẫn nhau, quấn quanh, mỗi một cỗ sợi tơ lại tựa hồ ẩn chứa sức mạnh bất đồng, hoặc nóng bỏng, hoặc băng hàn, hoặc trầm trọng, hoặc nhẹ doanh, phức tạp mà thần bí để cho người ta nhìn không đấu. Huyền Thanh chân quân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển một loại dò xét pháp thuật. Liền thấy một đạo ánh sáng màu trắng từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi dâng lên, giống như một đầu linh động bạch xà hướng về thông đạo bốn lượn mà đi. Quang mang kia vừa mới đi vào thông đạo, giống như là xông vào một mảnh mãnh liệt trong dòng nước ngầm. Bên trong lối đi năng lượng ba động giống như vô số song bàn tay vô hình, bắt đầu tùy ý lôi kéo, quấy nhiễu luồng hào quang màu trắng này. Quang mang lập tức biến lấp loé không yên, giống như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Theo năng lượng ba động không ngừng xung kích, ánh sáng màu trắng độ sáng càng ngày càng yếu, phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị cái này thần bí thông đạo thôn phệ. Huyết Sát chân quân cau mày, cái kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lộ ra ngưng trọng. Lối đi này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy hiểm trùng điệp. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, chúng ta nếu như muốn đi vào, nhất thiết phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Cái này cũng không phải cái gì chỗ bình thường, sơ ý một chút, chỉ sợ cũng sẽ có đi vô hồi. Phó Thiếu Bình gật đầu biểu thị đồng ý, trong ánh mắt của hắn lộ ra cẩn thận, không sai, chúng ta cần phải chuẩn bị một chút phòng ngự pháp bảo, những thứ này pháp bảo nhất thiết phải có thể chống cự đủ loại không biết công kích, vô luận là đến từ năng lượng xung kích, vẫn là có thể tồn tại linh giới sinh linh tập kích. Hơn nữa, đầy đủ khôi phục linh lực đan dược cũng là ắt không thể thiếu. Linh giới bên trong, linh lực tiêu hao nhất định 10 phần cực lớn, không có đan dược ủng hộ, chúng ta rất khó ở trong đó dài thời gian tìm đòi. Còn nữa, sau khi tiến vào, ba người chúng ta tốt nhất đừng tách ra, chiều ứng lẫn nhau. Linh giới đối với chúng ta mà nói là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, thêm một người là hơn một phần sức mạnh, nhiều một phần bảo đảm. Huyền Thanh chân quân nhưng có chút do dự, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt tròm râu của mình, ánh mắt tại Phó Thiếu Bình hòa Huyết Sát chân quân thân bên trên qua lại dao động. Ba người chúng ta dù sao vừa mới tại trạng thái đối nghịch, bây giờ muốn cùng một chỗ tiến vào linh giới, làm sao có thể cam đoan giữa hai bên sẽ không sau lưng đâm đao? Linh giới bên trong, cơ duyên đông đảo, ai cũng không nói chắc được đến lúc đó có thể hay không bởi vì cướp đoạt bảo vật mà lần nữa trở mặt thành thù. Ở nơi này tu tiên giới, vì một kiện bảo vật, sư đồ bất hòa, chuyện huynh đệ tương tàn cũng không ít gặp. Phó Thiếu Bình nhìn một chút Huyết Sát chân quân cùng Huyền Thanh chân quân, hắn hít sâu một hơi, một mặt thành khẩn nói ra, hai vị chân quân, chúng ta tu tiên chi người theo đuổi là trường sinh cùng đại đạo. Bây giờ cái này linh giới thông đạo xuất hiện, là một cái cơ duyên to lớn. Cơ duyên này không chỉ có riêng là những khả năng kia tồn tại bảo vật, càng là đối với tu tiên chi đạo cấp độ càng sâu càng lộ. Chúng ta nếu là bởi vì trước đây ân oán mà bỏ lỡ cơ hội này, thật sự là không khôn ngoan cử chỉ. Ta Phó Thiếu Bình lấy vừa mới ngưng tụ nguyên thần thể, trong linh giới, chỉ cần hai vị chân quân trước không gây bất lợi cho ta, ta tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương hai vị sự tình. Mục tiêu của ta là truy cầu cao hơn tu tiên cảnh giới, mà không phải ở nơi này linh giới bên trong cùng hai vị chân quân là địch. Huyết Sát chân quân cùng Huyền Thanh chân quân liếc nhau, trong lòng bọn họ đều tại cân nhắc lợi hại. Một phương diện, linh giới cơ duyên chính xác mê người. Đó là một cái tràn ngập không biết thế giới, trong truyền thuyết có vô số thiên tài địa bảo, tuyệt thế công pháp, còn có thể tìm được đột phá cảnh giới cao hơn phương pháp. Chỉ cần có thể tại linh giới thu được một tia cơ duyên, bọn họ tu tiên chi lộ liền có thể sẽ phát sinh phiên tiên phúc địa biến hóa. Một phương diện khác, bọn hắn lại lo lắng giữa hai bên tín nhiệm vấn đề. Dù sao vừa mới còn ra tay đánh nhau, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, bây giờ lại muốn bắt tay hợp tác, cái này thật sự là có chút khó mà nhường người yên tâm. Cuối cùng, Huyết Sát chân quân mở miệng nói, "Được, Phó Thiếu Bình, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi nhưng chớ có quên ngươi thệ ngôn, bằng không cho dù tại linh giới, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta tu tiên chi người, coi trọng nhất chính là đạo tâm cùng thệ ngôn, ngươi nếu là vi phạm, tất nhiên sẽ gặp tâm ma phản vệ, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta vô tình." Ba người đang nói, đột nhiên, Phó Thiếu Bình sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn lần nữa đem cảm giác thăm dò vào trong thông đạo, sau một lát, ánh mắt của hắn biến hết sức nghiêm túc, "Hai vị chân quân, ta vừa mới phát giác cái này linh giới thông đạo có thể chẳng mấy chốc sẽ đóng lại." Lối đi này năng lượng ba động đang tại dần dần yếu bớt, hơn nữa có một loại co giúp lại xu thế, giống như là một cái đang tại quả bóng xì hơi. Nếu như chúng ta không nhanh chóng làm ra quyết định kỹ càng, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ cái này tiến vào linh giới cơ hội. Chương 476, 2, Huyết Sát chân quân cùng Huyền Thành chân quân tính văn lời ấy, cũng đội vàng đem cảm giác của mình thăm dò vào thông đạo. Một lát sau, sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Huyền Thanh chân quân cau mày nói ra, phải làm sao mới ở đây? Chúng ta bây giờ trở về chuẩn bị, thời gian e rằng không còn kịp rồi. Nhưng mà cứ như vậy mạo muội tiến bảo, chúng ta lại không hoàn toàn chắc chắn. Huyết Sắt Chân Quân khẽ cắn môi, mặc kệ như thế nào, đây là một cái cơ hội khó được, chúng ta không thể dễ dàng buông tha.
Phó Thiếu Bình, ngươi vừa mới đột phá hóa thần cảnh, đối với lối đi này cảm giác có thể càng thêm mẫn duyệt. Ngươi nói xem, chúng ta bây giờ nên làm gì?
Phó Thiếu Bình trầm tư phút chốc, chậm rãi nói ra, hai vị chân quân, bây giờ thời gian cấp bách, trở về chuẩn bị đã không bằng, mà lối đi này đóng lại sắp đến, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn cơ hội chạy đi.
Ta xem không bằng dạng này, chúng ta đều bằng bản sự tiến vào cái này linh giới thông đạo. Chúng ta tu tiên chi người vốn là dựa vào năng lực của tự thân cùng cơ duyên, nếu đều tới rồi nơi đây, vậy liền nhìn riêng mình tạo hóa.
Huyết Sắt Chân Quân tính văn lời ấy, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong thoáng qua một tia kiên quyết, được, Phó Thiếu Bình, lời này của ngươi cũng là có lý. Vậy chúng ta liền riêng phần mình thi triển thủ đoạn, tiến vào lối đi này.
Bất quá, sau khi tiến vào, chúng ta hay là muốn tận lực chiếu ứng lẫn nhau, dù sao cái này linh giới nguy hiểm chúng ta đều còn bị chi.
Huyền Thanh Chân Quân cũng gật đầu biểu thị đồng ý, thôi được, liền này mà tính toán.
Cái này linh giới bên trong lối đi năng lượng ba động mặc dù phức tạp, nhưng ta Huyền Thanh cũng không phải không có chút nào phương pháp đối phó.
Nói đi, ba người tất cả từ bắt đầu chuẩn bị.
Phó Thiếu Bình hai tay kết ấn, trên thân nổi lên một tầng nhàn nhạt lam quang, đây là hắn hóa thần chi lực vận chuyển đến mức tận cùng biểu hiện.
Hắn hít sâu một hơi, thân hình hóa thành một vệt sáng hướng về thông đạo phóng đi.
Huyết Sắt Chân Quân nhưng là hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí tràn ngập, xung quanh thân thể của hắn phảng phất xuất hiện một tầng màu máu đỏ hộ thuẫn.
Dưới chân hắn giẫm một cái, cả người giống như một quả huyết sắc lưu tinh, hướng về thông đạo mau chóng đuổi theo.
Huyền Thanh Chân Quân hai tay vũ động, từng đạo phù văn ở bên cạnh hắn hiện lên.
Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, những cái kia phù văn vây quanh hắn xoay tròn, tạo thành một cái to lớn phù văn bóng sáng.
Thân hình hắn khẽ động, liền dẫn bóng sáng hướng về thông đạo phi đi.
Làm ba người tới gần thông đạo lúc, cái kia phức tạp mà năng lượng thần bí ba động trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, giống như mãnh liệt sóng lớn hướng về bọn hắn cuốn tới.
Phó Thiếu Bình cảm giác linh hồn của mình chi lực giống như là bị vô số kim nhọn nhói nhói, hắn cắn chặt răng, cưỡng ép xông phá cổ năng lượng này trở ngại, một đầu đâm vào trong thông đạo.
Huyết Sắt Chân Quân tinh lực hộ thuẫn tại cổ năng lượng này trùng kích vào không ngừng lấp lóe, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem tự thân linh lực nguyên bản nguyên không ngừng mà rót vào hộ thuẫn bên trong, quả thực là treo lên áp lực vọt vào thông đạo.
Huyền Thanh Chân Quân phủ văn vòng sáng cũng nhận cực lớn xung kích, vòng sáng lên phủ văn bắt đầu lấp lóe không yên.
Trên trán hắn mồ hôi dày đặc, nhưng ánh mắt kiên định, không ngừng điều chỉnh phủ văn sức mạnh, cuối cùng cũng thành công tiến nhập thông đạo.
Tiến vào thông đạo sau đó, ba người phát hiện mình đặt mình vào vu nhất phiến ngũ thải ban lan trong ánh sáng.
Trung quanh không gian giống như là từ vô số tia sáng xen lẫn mà thành, những thứ này tia sáng không ngừng mà vặn mèo, xoay tròn, khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Phó Thiếu Bình ổn định thân hình, lớn tiếng nói ra, hai vị chân quân, chúng ta phải cẩn thận.
Bên trong lối đi này không gian tựa hồ cực không ổn định, hơn nữa ta có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng tại nắm kéo chúng ta linh lực.
Huyết Sắt Chân Quân lạnh rên một tiếng, bực này tiểu thủ đoạn, không làm khó được ta.
Nói đi, hắn bắt đầu vận chuyển tự thân công pháp, chống cự lại vẻ này lực kéo.
Huyền Thanh Chân Quân nhưng là cẩn thận quan sát lấy chúng quanh tia sáng, hắn phát giác những thứ này tia sáng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật.
Hắn nhẹ giọng nói ra, Phó Thiếu Bình, Huyết Sắt Chân Quân, ta xem những thứ này tia sáng cũng không phải là không có quy luật chút nào. Nếu là chúng ta có thể phá giải cái này quy luật, hoặc hứa năng thoải mái hơn mà thông qua lối đi này.
Phó Thiếu Bình tính văn lời ấy, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát đứng lên.
Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, ta phát hiện rồi, những thứ này tia sáng màu sắc cùng năng lượng của bọn nó ba động có liên quan.
Chúng ta dựa theo năng lượng ba động mạnh yếu chỉnh tự tiến lên, có lẽ liền có thể thuận lợi thông qua.
Thế là, ba người dựa theo Phó Thiếu Bình phát hiện quy luật, cẩn thận từng ly từng tí ở nơi này ngũ thải bàn lan trong thông đạo tiến lên.
Nhưng mà, bọn hắn không biết là, tại lối đi chỗ sâu, đang có một cấu nguy hiểm lớn hơn nữa đang đợi hắn.
Thế là, ba người dựa theo Phó Thiếu Bình phát hiện quy luật, cẩn thận từng ly từng tí ở nơi này ngũ thải bàn lan trong thông đạo tiến lên.
Nhưng mà, bọn hắn không biết là, tại lối đi chỗ sâu, đang có một cấu nguy hiểm lớn hơn nữa đang đợi bọn hắn.
Phó Thiếu Bình nắm thật chặt trong tay linh giới dẫn tinh bản cùng U Minh Quỷ Thiên, cái này hai cái hậu thiên linh bảo là hắn tại tu tiên trên đường trải qua trùng điệp gặp chắc trở mới lấy được bảo vật.
Linh giới dẫn tinh bản lúc này hơi hơi lập lòe u lam quang mang, tựa hồ tại hô ứng cái này linh giới bên trong lối đi năng lượng thần bí, phía trên mâm tinh độ như ẩn như hiện, phảng phất tại chỉ dẫn phương hướng nào.
U Minh Quỷ Phiên tắc thì tản ra một cỗ khí tức âm sâm, quỷ phiên lên màu đen phiên vải nhẹ nhàng phiêu động, giống như là có vô số quỷ hồn ở trong đó dãy rủa.
Huyết Sắt Chân Quân trên người huyết ma chiến giáp cũng bắt đầu nổi lên hào quang màu đỏ ngòm. Cái này huyết ma chiến giáp chính là hắn ở đây một chỗ cổ xưa trong động ma được hậu thiên linh bảo.
Trên chiến giáp ma văn như vật sống vật mèo, không ngừng mà hấp thu năng lượng trung quanh, chuyển hóa thành từng đạo màu máu đỏ hộ thuẫn, bảo vệ Huyết Sắt Chân Quân chủ thân.
Huyền Thanh Chân Quân càn khôn linh ngọc châm cũng tản ra nhu hòa bạch quang.
Cái này linh ngọc châm là bọn hắn phái chân phái linh bảo, mặc dù là hậu thiên linh bảo, nhưng ẩn chứa trong đó cường đại linh lực.
Trên ngọc châm điêu khắc càn khôn bát quái đồ xoay chậm chậm, tựa hồ tại đoán bên trong lối đi các hung hỏa phúc, vì Huyền Thanh Chân Quân cung cấp lấy một chút trong cõi u minh chỉ dẫn.
Theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập thông đạo, trung quanh áp lực càng lúc càng lớn, vẻ này lôi kéo linh lực sức mạnh cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ.
Phó Thiếu Bình cảm giác mình linh lực giống như là bị một cái bàn tay vô hình không ngừng mà chịu thủ, hắn liền vội vàng đem linh lực rót vào linh giới dẫn tinh bản, dẫn tinh bản bên trên quang mang đột nhiên tăng cường, tạm thời chống lại cỗ lực lượng này.
Huyết Sắt Chân Quân huyết ma chiến giáp mặc dù cường đại, nhưng lúc này cũng có chút phí sức.
Hắn cắn răng, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy cái huyết sắt đan, một ngụm nuốt vào.
Huyết sắt đan nhập thể về sau, hắn linh lực trong nháy mắt tăng vọt. Huyết ma chiến giáp quang mang cũng trở nên càng thêm lóa mắt, cưỡng ép chọc thủng phía trước một nguồn năng lượng che chắn.
Huyền Thanh Chân Quân nhưng là bằng vào Càn Khôn Linh Ngọc Châm suy tính, xảo diệu tránh đi mấy chỗ năng lượng cuồng bạo nhất khu vực. Nhưng theo xâm nhập, Ngọc Châm quang mang cũng bắt đầu lấp lóe không yên, tựa hồ cũng nhận cực lớn áp chế. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy lập lòe đủ loại màu sắc quang mang, thoạt nhìn như là một cái năng lượng to lớn tối say thịt. Phó Thiếu Bình cau mày, hai vị chân quân, vòng xoáy này nhìn cực kỳ nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Huyết Sắt Chân Quân nắm chặt nắm đấm, thử, mặc kệ nó là cái gì, muốn ngăn cản ta tiến vào linh giới, không dễ dàng như vậy. Đấu chương xong, chương 477, chương 477, Phó Thiếu Bình nhìn trong tay linh giới dẫn tinh bản, trong lòng hơi động, ta dùng linh giới dẫn tinh bản thử xem, nhìn có thể hay không tìm được vòng xoáy này điểm yếu. Nói đi, hắn đem số lớn linh lực rót vào dẫn tinh bản lên tinh độ nhanh chóng lóe lên, một đạo đạo quang tuyến hướng về vòng xoáy bắt tới. Làm kia sáng chạm đến vòng xoáy lúc, vòng xoáy quang mang hơi lóe lên một cái, Phó Thiếu Bình nhãn tỉnh sáng lên, tìm được, là ở chỗ này. Hắn chỉ vào vòng xoáy một chỗ ngóc ngách. Huyết Sắt Chân Quân không nói hai lời, tỉ lệ trước hướng phía cái kia phương hướng xung đi. Trên người của hắn huyết ma chiến giáp toàn lực vận chuyển, hóa thành một đạo huyết quang phóng tới vòng xoáy điểm yếu. Huyền Thanh Chân Quân cũng theo sát phía sau, trong tay hắn Càn Khôn Linh Ngọc Châm phóng xuất ra một đạo linh khí hộ thuẫn, bảo hộ cùng với chính mình hướng về cái hướng kia tiến lên. Phó Thiếu Bình tắc thì cầm trong tay U Minh Quỷ Phiên, lợi dụng Quỷ Phiên tán phát khí tức âm trầm quấy nhiều năng lượng trùng quanh ba động, sau đó cũng hướng về vòng xoáy phóng đi. Làm ba người tới gần vòng xoáy điểm yếu lúc, cô năng lượng kia lực xoắn vẫn như cũ thập phần cường đại. Huyết Sắt Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, đem tự thân linh lực tăng lên tới cực hạn, huyết ma trên chiến giáp ma văn bộc phát ra quang mang mãnh liệt, gắng gượng xé mở một lỗ lớn. Huyền Thanh Chân Quân thừa cơ đem Càn Khôn Linh Ngọc Châm ném ra ngoài, ngọc châm hóa thành một đạo to lớn ánh sáng màu trắng kiếm, cắm vào lỗ hổng kia ở bên trong, tạm thời tạo ra một cái có thể cung cấp thông qua không gian. Phó Thiếu Bình cắn răng một cái, thu hồi U Minh Quỷ Phiên, đem linh giới dẫn tinh bản che ở trước người, mượn nhờ dẫn tinh bản sức mạnh hướng về lỗ hổng kia bập vào. Tại ba người hợp lực phía dưới, vòng xoáy điểm yếu cuối cùng bị tạm thời xé mở, Huyết Sắt Chân Quân, Huyền Thanh Chân Quân cùng Phó Thiếu Bình lần lượt xông vào trong đó. Bên trong vòng xoáy bộ phận cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, một mảnh hỗn độn bên trong mơ hồ có thể thấy được tinh thần lấp lóe, phản phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Huyết Sắt Chân Quân cảm nhận được trung quanh năng lượng ba động, cau mày nói, nơi này năng lượng cực kỳ không ổn định, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được đường ra, bằng không một khi vòng xoáy lần nữa khép kín, chúng ta sợ rằng sẽ bị vây ở chỗ này. Huyền Thanh Chân Quân nhẹ gật đầu, trong tay Càn Khôn Linh Ngọc Châm lần nữa phóng xuất ra linh lực, tính toán ổn định năng lượng trung quanh ba động, ta tận lực duy trì nơi này ổn định, các ngươi tìm xem một chút có cái đầu mối gì không. Phó Thiếu Bình tắc thì tiếp tục sử dụng linh giới dẫn tinh bản, tính toán tìm kiếm vòng xoáy mở miệng. Dẫn tinh bản lên tinh độ lần nữa lấp lóe, chỉ hướng một cái phương hướng, bên kia tựa hồ có ra miệng dấu hiệu. Ba người lập tức hướng về cái hướng kia đi tới, theo lấy bọn hắn xâm nhập, bên trong vòng xoáy bộ năng lượng ba động càng kịch liệt. Huyết Sắt Chân Quân huyết ma chiến giáp không ngừng phát ra vụ vụ âm thanh, rõ ràng tại tiếp nhận áp lực lớn. Đúng lúc này, vòng xoáy chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất có to lớn gì tồn tại đang tại Tô Tỉnh. Trong lòng ba người căng thẳng, bước nhanh hơn. Đột nhiên, một đạo năng lượng to lớn ba động từ tiền phương đánh tới, Huyền Thanh Chân Quân Càn Khôn Linh Ngọc Châm trong nháy mắt bị chấn phi, bản thân hắn cũng bị chấn động đến mức phía sau lùi lại mấy bước. Huyết Sắt Chân Quân cùng Phó Thiếu Bình cũng bị cố lực lượng này xung kích đến cơ hồ đứng không vững. Không tốt, trong vòng xoáy này tựa hồ có một loại nào đó tồn tại cường đại. Huyền Thanh Chân Quân sắc mặt nghiêm túc, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm đến cửa ra, bằng không chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Phó Thiếu Bình cắn răng kiên trì, linh giới dẫn tinh bản trong tay hắn không ngừng phát ra quang mang, chỉ dẫn đi tới phương hướng. Huyết Sắt Chân Quân tắc thì toàn lực vận chuyển huyết ma chiến giáp, ngăn cản năng lượng trùng quanh xung kích. Cuối cùng, tại ba người hợp lực phía dưới, bọn hắn thấy được phía trước một đạo quang hiện ra, đó chính là vòng xoáy mở miệng. Ba người không chút do dự vào tới, theo một hồi rung động dữ dội, bọn hắn cuối cùng thoát ly vòng xoáy. Huyết Sắt Chân Quân, Huyền Thanh Chân Quân cùng Phó Thiếu Bình vừa thoát ly vòng xoáy, liền bị cuốn vào đến một cái trong hư không mảnh vụn tiểu động tiên. Cái này tiểu trong động tiên, không gian phảng phất bị vô số khối tấm gương mảnh vụn phân ra, mỗi một mảnh vụn bên trong đều chiếu rọi ra cảnh tượng bất đồng, có là liệt hỏa địa ngục của hùng hùng, có là phồn hoa như gấm tiên cảnh, có là âm trầm kinh khủng quỷ. Ba người bị cảnh tượng kỳ dị này lộng đến có chút không biết làm sao. Phó Thiếu Bình tò mò tới gần một mảnh vụn, muốn phải cẩn thận xem xét trong đó cảnh tượng, lại phát hiện một cỗ lực lượng vô hình đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Huyền Thanh Chân Quân nếm thử dùng linh lực đi đụng vào những mảnh vụn kia, linh lực vừa mới tiếp xúc, liền bị phân tán thành vô số thật nhỏ tia sáng, dung nhập vào trung quanh trong không gian. Huyết Sắt Chân Quân cau mày, hắn phát giác mặt đất dưới chân cũng là từ những mảnh vỡ này hợp lại mà thành, hơn nữa những mảnh vỡ này tựa hồ tại chậm rãi di động tới, cải biến tiểu trong động thiên sắp đặt. Huyết Sắt Chân Quân, Huyền Thanh Chân Quân cùng Phó Thiếu Bình phát hiện mình bị nhốt tại cái này trong hư không mảnh vụn tiểu động thiên về sau, trong lòng dâng lên một hồi bất an. Cái này tiểu trong động thiên, mảnh vụn vẫn như cũ bốn phía nổi lơ lửng, tản ra u lanh ánh sáng. Phó Thiếu Bình không cam tâm mà lần nữa lấy ra linh giới dẫn tinh bản, tính toán tìm lối ra manh mối, nhưng mà dẫn tinh bản lên tinh độ chỉ là vô tự mà lập lòe, không có bất kỳ cái gì chỉ hướng tính chất. Huyết Sắt Chân Quân nếm thử dùng thủ đoạn bạo lực, hắn đem tự thân linh lực tăng lên tới cực hạn, hướng về một mảnh nhìn như yếu không gian oanh ra một quyền. Cương đại linh lực xung kích đi qua, nhưng chỉ là nhường những mảnh vụn kia thoáng lắc lư một cái, không gian không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Huyền Thanh Chân Quân tắc thì ổn định lại tâm thần, cẩn thận quan sát lấy chung quanh mảnh vụn. Hắn phát giác những mảnh vỡ này mặc dù nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thật có một loại nào đó liên hệ vi diệu. Có chút mảnh vụn bên trên đường vân có thể cùng với những cái khác mảnh vụn phù hợp với nhau, giống như ghép hình đồng dạng. Thế là, ba người bắt đầu đến thử thu thập những cái kia có thể lẫn nhau phù hợp mảnh vụn, hy vọng có thể từ đó tìm được một chút liên quan tới cái này tiểu động thiên bí mật hay là mở ra ra miệng phương pháp. Bọn hắn góp nhặt không thiếu mảnh vụn, Huyền Thanh Chân Quân thử đem những mảnh vỡ này dựa theo đường vân ráp lại. Khi hắn ghép lại một bộ phận về sau, những mảnh vỡ này đột nhiên phóng xuất ra một đạo hào quang nhỏ yếu, trong ánh sáng tựa hồ có một chút mơ hồ hình ảnh đang lóe lên. Trong hình ảnh là một cái nghi thức cổ xưa, một chút thân mang kỳ dị phục sức tu sĩ đang tiến hành một loại nào đó không gian phong ấn pháp thuật. Phó Thiếu Bình phỏng đoán nói, chẳng lẽ cái này tiểu động thiên là bị người vì phong ấn ấy, cho nên chúng ta mới tìm không thấy mở miệng. Huyết Sát Chân Quân cao mày nói, nếu như là dạng này, vậy phải thế nào giải khai cái này phong ấn? Huyền Thanh Chân Quân tiếp tục liều tiếp mảnh vụn, theo hợp lại mảnh vụn càng ngày càng nhiều, phóng thích ra quang mang cũng càng ngày càng mạnh, hình ảnh cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy những tu sĩ kia tại phong ấn cuối cùng, đem một cái đặc thù pháp bảo bỏ vào trong không gian. Chương 477 2, Phó Thiếu Bình đột nhiên nghĩ đến, sẽ không biết cái này pháp bảo chính là giải khai cái này tiểu động thiên phong ấn mấu chốt. Thế là, bọn hắn bắt đầu ở cái này tiểu trong động thiên tìm kiếm cái kia đặc thù pháp bảo. Đang tìm quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện có chút mảnh vụn sẽ đối với linh lực sinh ra đặc thù phản ứng. Làm Phó Thiếu Bình tới gần một khối tản ra lam quang mảnh vụn lúc, trên người của hắn linh lực không tự chủ được hướng về mảnh vụn di động. Bọn hắn ý thức được, những mảnh vỡ này có thể là bị thiết trí cấm chế nào đó, dùng để ẩn tàng cái kia pháp bảo. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn làm vì lục giai trận pháp sư, đối với phá giải cấm chế có đặc biệt tâm đắc. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, con mắt chăm chú nhìn khối kia tản ra lam quang mảnh vụn. Hắn trước đem tự thân linh lực cẩn thận từng ly từng tí nô ra một tia, giống như một chỉ cẩn thận tiểu xà, chậm rãi tới gần mảnh vỡ kia trung quanh cấm chế. Cấm chế kia tựa hồ phát giác linh lực xâm lấn, trong nháy mắt lóe lên một tầng u lam quang mang, giống như một cái cảnh giác người thủ vệ đưa ra cảnh cáo. Phó Thiếu Bình khẽ chau mày, nhưng đồng thời không có lùi bước, hắn gia tăng linh lực thu phát, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp ấn quyết từ trong tay hắn bay ra, giống như linh động hồ điệp vây quanh mảnh vụn nhẹ nhàng nhảy múa. Theo ấn quyết tăng nhiều, Phó Thiếu Bình cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi mịn. Cấm chế kia sức mạnh thập phần cường đại, không ngừng mà chống cự lại hắn linh lực cùng ấn quyết. Phó Thiếu Bình cắn răng, hắn điều động toàn thân linh lực, trong miệng nói lẩm bẩm, một hồi trầm thấp chú ngữ từ hắn trong miệng thoát ra. Lúc này, hắn linh lực giống như mãnh liệt như thủy triều, hướng về cấm chế bổ nhào qua. Cấm chế kia tại Phó Thiếu Bình cường đại linh lực trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện tí tí vết rách, giống như một mặt kiên cố tấm gương bị gõ ra thật nhỏ vết rạn. Phó Thiếu Bình thấy thế, không dám buông lỏng chút nào, hắn tăng nhanh tốc độ kết ấn, đồng thời đem càng nhiều linh lực rót vào trong đó. Răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cấm chế kia cuối cùng triệt để phá toái, mảnh vụn giống như pháo hoa phân tán bốn phía, lộ ra dấu ở trong đó tiên thiên linh bảo. Cái kia tiên thiên linh bảo vừa hiện thân, liền tản mát ra một đạo ánh sáng chói mắt, trong ánh sáng ẩn chứa cường đại tinh khiết sức mạnh. Huyết Sắt Chân Quân mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy tham lam cùng kinh hỉ, hắn nhịn không được bước một bước về phía trước, trong miệng lẩm bẩm nói, tiên thiên linh bảo, lại là tiên thiên linh bảo. Huyền Thanh Chân Quân nhưng là gương mặt sợ hãi thán phục, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kính sợ, hai tay không tự chủ ôm quyền hành lễ, nói ra, như thế tiên thiên linh bảo như thế, nhất định là có đại cơ duyên. Phó Thiếu Bình xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn nhìn xem cái kia tiên thiên linh bảo, trong mắt tràn ngập tò mò cùng hưng phấn, nói ra, chúng ta rốt cuộc tìm được, cái này có lẽ chính là giải khai tiểu động tiên phong ấn mấu chốt. Phó Thiếu Bình hai tay dâng cái kia tản ra khí tức cường đại tiên thiên linh bảo, chậm rãi hướng đi cái kia phiến tựa hồ có ý nghĩa đặc thù khu vực. Huyết Sắt Chân Quân cùng Huyền Thanh Chân Quân sau lưng hắn đi sát đằng sau, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào trong tay hắn linh bảo, trong lòng vừa tràn ngập chờ mong lại có chút hứa khẩn trương. Phó Thiếu Bình chạm định về sau, hít sâu một hơi dựa theo phía trước từ trong chân dung thấy giống tình hình, cẩn thận từng ly từng tí đem tiên thiên linh bảo bỏ vào vị trí chỉ định. Trong chốc lát, toàn bộ không gian lóe lên một hồi ánh sáng chói mắt, quang mang giống như mãnh liệt sóng lớn giống như cấp tốc lan tràn ra, đem hết thảy chung quanh đều bao phủ trong đó. Huyết Sắt Chân Quân trên mặt tham lam trong nháy mắt chuyển thành hoảng sợ, hắn giận dữ hét, đây là có chuyện gì? Hắn tính toán phóng tới cái kia tiên thiên linh bảo, như muốn lấy ra, nhưng một cổ lực lượng cường đại đem hắn gậy trở về. Huyền Thanh Chân Quân sắc mặt biến sắc bạch, hắn lo lắng nói ra, chúng ta tựa hồ nghĩ sai rồi, đây không phải mở miệng, mà là kích phát triệt để đóng lại cái này không gian cơ quan. Trong tay hắn càn khôn linh ngọc châm lần nữa phóng xuất ra linh lực, tính toán chống cự cố này đóng lại sức mạnh không gian, nhưng lại giống như kiến càng lay cây, không có chút nào tác dụng. Phó Thiếu Bình mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tin, thân thể của hắn bởi vì khẩn trương và hối hận mà run nhẹ nhẹ, trong miệng tự lẩm bẩm, không, không phải là dạng này. Hắn tính toán lần nữa thi triển trận pháp sư thủ đoạn, muốn tìm cái này không gian điểm yếu tới ngăn cản nó đóng lại, thế nhưng là hắn phát giác, theo không gian đóng lại, hắn linh lực phản phất bị một loại lực lượng vô hình áp chế, căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì hữu hiệu pháp thuật. Trung quanh tấm gương mảnh vụn bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, những cái kia cảnh tượng bất đồng, liệt hỏa địa ngục của hùng hùng, phồn hoa như gấm tiên cảnh, âm trầm kinh khủng quỷ, đều đang trong ánh sáng dần dần mơ hồ. Ba người có thể cảm giác được trung quanh không gian tại co lại nhanh chóng, một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ hướng bọn hắn đánh tới, bọn hắn tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ở đó cố cảm giác gáp bách mạnh mẽ dưới, không gian co lại nhanh chóng, Huyết Sắt Chân Quân cùng Huyền Thanh Chân Quân biết rõ chính mình đã vô lực hồi thiên. Huyết Sắt Chân Quân trên người huyết ma chiến giáp tại không gian đè xuống bắt đầu xuất hiện vết rách, trong mắt của hắn hoảng sợ dần dần bị một loại kiên quyết thay thế. Hắn hướng về Phó Thiếu Bình la lớn, "Phó huynh, hôm nay chỉ sợ là bọn ta tử kỳ, chỉ hận không thể tại tu tiên chi đường đi được càng xa." Nói đi, hắn đem tự thân còn lại linh lực toàn bộ quán chú đến huyết ma chiến giáp bên trong, tính toán làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, sức mạnh không gian mạnh mẽ quá đáng, huyết ma chiến giáp trong nháy mắt phân thoái, huyết sát chân quân bị cố lực lượng kia trực tiếp nghiền nát, liền linh hồn đều không thể đào thoát, tiêu tan ở nơi này sắp khép lại trong không gian. Huyền Thanh chân quân cầm trong tay càn khôn linh ngọc trầm, trong miệng nói lẩm bẩm, tính toán dùng sau cùng linh lực duy trì được một cái nho nhỏ hộ thuẫn. Hắn nhìn về phía Phó Thiếu Bình, ánh mắt bên trong mang theo một tia tiếc nuối, Phó Tiểu Hữu, lần này là chúng ta thất sách, cái này tiểu động tiên bí mật xa không phải chúng ta có khả năng dễ dàng phá giải. Theo không gian thêm một bước co vào, càn khôn linh ngọc châm phát ra một tiếng chu chéo, sau đó đứt gãy thành mấy đoạn, Huyền Thanh chân quân hộ thuẫn cũng theo đó phá toái. Cả người hắn bị sức mạnh không gian đè ép phải biến hình, cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Phó Thiếu Bình nhìn xem hai vị đồng bạn cứ như vậy tại trước mắt mình bỏ mình, trong lòng tràn đầy áy náy cùng hối hận. Cặp mắt của hắn thông hồng, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi cái này tuyệt cảnh, vì chết đi đồng bạn báo thù. Thế nhưng, theo không gian càng ngày càng nhỏ, hắn có thể cảm giác được sinh cơ của mình cũng tại từng chút biến mất. Trong tay hắn nắm thật chặt linh giới dẫn tinh bản, cứ việc nó lúc này đã không hề có tác dụng, nhưng đây là hắn sau cùng một tia an ủi. Tại không gian sắp hoàn toàn khép lại một khắc này, đột nhiên, Phó Thiếu Bình não hải trung linh quang nhất điểm, hắn nhớ tới phía trước tại phá giải cấm chế lúc, có một tí linh lực tựa hồ thấm vào cái này tiểu động thiên chỗ sâu. Hắn ôm một tia hy vọng cuối cùng, tập trung tinh thần, tính toán đi tìm cái kia một tia linh lực dấu vết, hy vọng có thể nhờ vào đó tìm được một chút hy vọng sống. Liên tại không gian sắp đem hắn hoàn toàn cắn nuốt, hắn theo cái kia một tia linh lực liên hệ, phát hiện một cái cực kỳ nhỏ bé khe hở không gian. Phó Thiếu Bình không chút do dự đem linh hồn của mình chi lực rót vào trong đó, tính toán chống ra cái này khe hở. Đây là hắn sau cùng dãy rủa, hắn không biết là có hay không có thể thành công, nhưng hắn không muốn liền từ bỏ như vậy. Tấu chương xong, chương 478, chương 478, cuối cùng, khe hở kia mở rộng đến đủ để cho hắn thông qua trình độ. Phó Thiếu Bình không chút do dự đâm đầu lao vào, ngay tại hắn tiến vào trong nháy mắt, sau lưng không gian triệt để khép kín, phát ra một hồi trầm muộn tiếng oanh minh. Phó Thiếu Bình sau khi tiến vào, phát hiện mình đặt mình vào vu nhất cái tràn ngập tia sáng kỳ dị chỗ. Bốn phía tràn ngập linh khí nồng nặc, đủ loại chân quý linh thảo tản ra hào quang năm màu, ở đây lại là một cái phong bế thượng cổ linh dược viên. Hắn nhìn thấy một chút chưa từng thấy qua linh thảo, có linh thảo tương tự phượng hoàng, chân xí muốn bay, bao quanh màu vàng ánh sáng, trong vầng hào quang ẩn chứa sinh cơ cường đại chi lực, có linh thảo giống như thủy tinh điêu khắc thành, mỗi một phiến diệp tử đều giống như sắc bén bảo kiếm, tản ra lạnh thấu xương hàn quang, tựa hồ có cường đại năng lực phòng ngự. Phó Thiếu Bình tiến vào cái này phong bế thượng cổ linh dược viên về sau, cũng không có lập tức lô mãng hành động, mà là trước tiên ổn định lại tâm thần cẩn thận quan sát bốn phía. Hắn phát giác cái này linh dược viên bị phân chia thành mấy khối dược điển, mỗi một khối dược điển đều tản ra đặc biệt linh khí nồng nặc ba độ. Dù thuốc biên giới lập lòe nếu có nhược vô qua mang, đó là thượng cổ cấm chế đang phát huy lấy bảo vệ tác dụng. Những cấm chế này nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, Phó Thiếu Bình có thể cảm giác được nguy hiểm trong đó, dù cho lấy hắn bây giờ tu vi, cũng không dám tùy tiện đụng vào. Tại linh dược viên một góc, có một hơi có vẻ cũ nát nhà tranh. Phó Thiếu Bình tò mò hướng về nhà tranh đi đến, mỗi đi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ xúc động cái gì ẩn nút cơ quan. Khi hắn đi vào nhà tranh lúc, một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt. Bên trong nhà bố trí 10 phần đơn giản, chỉ có một chương bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, trong góc còn tán lạc một chút cũ nát mảnh vỡ pháp bảo. Mà ở gian đang trung ương, có một cổ thi hài lặng lặng nằm ở nơi đó. Phó Thiếu Bình đến gần thi hài, cẩn thận đánh giá. Từ xương cốt hình thái cùng lưu lại khí tức đến xem, cái này là một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một hồi bi thương, vị tiền bối này chắc là lén qua phi thăng linh giới thất bại, bị vây khốn ở nơi này, cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ mình. Phó Thiếu Bình tại thi hài trung quanh phát hiện một chút mơ hồ phù văn vết tích, tựa hồ vị tiền bối này tại trước khi chết còn đang nỗ lực làm những gì, có lẽ là muốn đánh vỡ cái này linh dược viên cấm chế, lại có lẽ là tại ghi chép mình tao ngộ. Phó Thiếu Bình ngồi xổm người xuống, tính toán giải đọc những thứ này phù văn. Hắn phát giác những thứ này phù văn ẩn chứa cực cao thâm vận dụng linh lực chi pháp, nhưng bởi vì thời gian quá xa xưa, đại bộ phận phù văn cũng đã tàn khuyết không đầy đủ, giải đọc đứng lên hết sức khó khăn. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối linh tinh, đem linh lực rót vào trong đó, linh tinh tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng chung quanh phù văn. Tại linh tinh tia sáng chiếu rọi, Phó Thiếu Bình phát hiện một chút liên quan tới cái này linh dược viên cấm chế manh mối. Vị này hóa thần kỳ tiền bối tựa hồ đã đối với ruộng thuốc cấm chế có nhất định nghiên cứu, hắn lưu lại trong phủ văn nhắc tới cấm chế một chút đặc điểm, thì như cấm chế là căn cứ vào ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý xây dựng, hơn nữa mỗi một khối ruộng thuốc cấm chế ở giữa vẫn tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Phó Thiếu Bình căn cứ vào những đầu mối này, bắt đầu một lần nữa xem kỹ những cái kia ruộng thuốc cấm chế. Hắn phát giác nếu như có thể tìm được một khối dược điển cấm chế tọa độ mấu chốt, có lẽ liền có thể lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, mắt xích tính chất mà suy yếu khắc ruộng thuốc cấm chế. Hắn đi ra nhà tranh, lần nữa đi tới dược điển bên cạnh. Hắn đem lực chú ý tập trung ở khoảng cách nhà tranh gần nhất một khối dược điển bên trên, tính toán tìm ra cấm chế này tọa độ mấu chốt. Ánh mắt của hắn dọc theo cấm chế quang mang chậm rãi di động, đồng thời điều động mình linh lực cảm giác, đi tìm kiếm cấm chế nội bộ dòng năng lượng động. Đột nhiên, hắn phát giác ruộng thuốc một cái góc, cấm chế quang mang có một tí không dễ dàng phát giác ba động. Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy nơi này có thể chính là tọa độ mấu chốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một tia linh lực đổ ra, nhẹ nhàng đụng vào cái kia chấn động chỗ. Ngay tại linh lực tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ ruộng thuốc cấm chế quang mang đột nhiên phát sáng lên, giống như là bị xúc động cảnh báo. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, nhưng hắn đồng thời không có lùi bước. Hắn cấp tốc điều cả mình linh lực dựa theo trong phù văn nhắc tới ngũ hành tương sinh nguyên lý, đem linh lực chuyển hóa làm một thuộc tính linh lực, chậm rãi rót vào cái kia tọa độ mấu chốt bên trong. Theo một thuộc tính linh lực rót vào, dược điền cấm chế quang mang bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản quang mang chói mắt dần dần biến nhu hòa, hơn nữa có một bộ phận quang mang bắt đầu hướng về các ruộng thuốc cấm chế lan tràn đi qua. Phó Thiếu Bình nhìn thấy loại tình huống này, mừng rỡ trong lòng. Hắn tiếp tục gia tăng một thuộc tính linh lực rót vào, đồng thời tỉ mỉ chú ý các dược điền cấm chế biến hóa. Các ruộng thuốc cấm chế nhận được cố này một thuộc tính linh lực ảnh hưởng về sau, cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ phản ứng. Có dược điền cấm chế ánh sáng lóe lên không chắc, có thì còn lại là xuất hiện một chút thật nhỏ vết rách. Phó Thiếu Bình biết, đây là một cái cơ hội khó được. Hắn nhất định phải tại cấm chế một lần nữa ổn định phía trước, tìm được đột phá cấm chế phương pháp, tiến vào dược điển thu hoạch những cái kia chân quý thượng cổ linh dược. Hắn bắt đầu tại não hải trung nhanh chóng tính toán cấm chế năng lượng biến hóa cùng ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ, tính toán tìm được một cái có thể triệt để đánh vỡ cấm chế điểm thăng bằng. Ngay tại hắn hết sức chăm chú thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Phó Thiếu Bình bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện đồng thời không có có cái gì vật dị thường. Hắn nhíu mày, nghĩ thầm là không phải mình quá mức khẩn trương sinh ra ảo giác. Nhưng mà, hắn không dám xem thường, dù sao nơi này tràn đầy nguy hiểm không biết. Hắn vừa tiếp tục chú ý dược điển cấm chế biến hóa, một bên cảnh giác động tĩnh xung quanh. Theo thời gian rời đổi, dược điển cấm chế biến hóa càng ngày càng kịch liệt. Phó Thiếu Bình tiếp tục chuyên chú vào phá giải ruộng thuốc cấm chế. Đây là một hồi cùng cổ lão cấm chế trí tuệ đọ sức, mỗi một khối ruộng thuốc cấm chế đều giống như một đạo phức tạp câu đố chờ đợi trông hắn đi mở ra. Đầu tiên là khối thứ nhất dược điển, cấm chế kia quang mang giống như mịn lưới ánh sáng, nhìn như bình tĩnh lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Phó Thiếu Bình một cách hết sức chăm chú mà điều động mình linh lực, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy cấm chế huyền bí. Đi qua vô số lần linh lực thăm dò cùng đối với cấm chế năng lượng ba động cẩn thận phân tích, cuối cùng hắn cũng tìm được một chút kẽ hở. Hắn tập trung tinh lực, đem một cỗ linh lực tinh chuẩn rót vào sơ hở chỗ, sau đó thi triển một loạt phức tạp ấn quyết. Theo ấn quyết đánh vào, cấm chế quang mang bắt đầu lấp loé không yên, giống như là bị quấy nhiễu cự thú bắt đầu táo động. Chương 478-2, chương 478-2, Phó Thiếu Bình trên trán toát ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Hắn không ngừng điều chỉnh linh lực thu phát cùng ấn quyết tiếp ấu, cuối cùng, kèm theo một hồi nhỏ nhẹ vụ vụ âm thanh, cấm chế được thành công phá giải. Tiến vào dược điển, một cỗ nồng nặc cơ hồ tan không ra linh khí đập vào mặt, phản phất đưa thân vào linh khí hải dương. Ở đây trồng lấy một loại tên là tinh diệu linh tham ngũ giai linh dược. Cái kia linh sâm tham gia thể giống như đầy sao lấp lóe, mỗi lóe lên một cái điểm sáng đều giống như ẩn chứa một cái tiểu vũ trụ năng lượng. Thân rễ của nó tráng kiện mà kiên cố, phía trên đường vân giống như tinh đồ đồng dạng phức tạp, mỗi một đạo văn đường tựa hồ cũng như nói vũ trụ ngôi sao huyền bí. Tinh diệu linh tham trung quanh, linh khí giống như thực chất hóa mây mù, chậm rãi cuốn nhiễu. Loại này linh sâm đối với hóa thần tu sĩ tới nói, là để thăng linh hồn chi lực tuyệt hảo bảo vật. Hóa thần kỳ tu sĩ linh hồn chi lực cực kỳ trọng yếu, nó quan hồ tu sĩ đối với thiên địa linh khí cảm giác, đối với pháp thuật trưởng khống cùng với tại trong quá trình tu luyện nội tính. Phục dụng tinh diệu linh tham về sau, hắn ẩn chứa năng lượng cường đại sẽ chậm rãi tẩm bổ tu sĩ linh hồn, giống như tia nước nhỏ thoải mái khô khốc thổ địa. Linh hồn chi lực sẽ có được cực lớn tăng cường, nguyên bản tại linh hồn trong cảnh giới một chút nhỏ bé tì vết sẽ được chữa trị, trở nên càng thêm củng cố. Cái này khiến tu sĩ tại tu luyện lúc có thể càng xâm nhập thêm mà cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đối với hóa thần kỳ tu vi để thăng có không thể khinh thường tác dụng. Tại tinh diệu linh tham bên cạnh, còn sinh trưởng lấy tử viêm linh hoa. Cái kia đóa hoa hiện lên màu tím sậm, cánh hoa biên giới thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, cái kia ngọn lửa nhấp nháy cũng không đốt người, ngược lại tản ra từng trận mát mẽ sóng linh khí. Tử viêm linh hoa nhụy hoa là một đoàn màu vàng linh tương, cái này linh tương bị bao khỏa ở trong hỏa diễm, tựa như một khỏa màu vàng minh châu. Tử viêm linh hoa lớn lên tại một mảnh đặc thù thổ nhưỡng phía trên, mảnh này thổ nhưỡng tản ra nhàn nhạt tử quang, tựa hồ cùng tử viêm linh hoa hô ứng lẫn nhau. Hoa của nó cánh tính chất mềm mại nhưng lại vô cùng bền bỉ, giống như là dùng thượng đẳng nhất linh tơ bệnh thành. Làm hơi gió nhẹ nhàng phất qua, trên mặt cánh hoa hỏa diễm sẽ theo phong giao rát, tản mát ra càng thêm linh khí nồng nặc. Đối với hóa thần tu sĩ mà nói, tử viêm linh hoa nhụy hoa linh tương là tẩm bổ kinh mạch tuyệt hảo bảo vật. Hóa thần tu sĩ tại trong quá trình tu luyện, kinh mạch năng lực chịu đựng cùng dung nạp lượng là hạn chế tu vi tăng lên một cái nhân tố trọng yếu. Theo tu luyện xâm nhập, kinh mạch cần phải không ngừng mà mở rộng cùng cường hóa, có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Mà tử viêm linh hoa linh tương có thể ôn hòa thấm vào kinh mạch bên trong, giống như một vị kỹ nghệ cao siêu công tượng, chậm rãi mở rộng kinh mạch dung nạp lượng, khiến cho tu sĩ đang thu nạp linh khí lúc càng thêm thông thuận. Từ đó có trợ vu tu vì cái gì tăng tiến. Tiếp theo là khối thứ hai dược điển, một khối này ruộng thuốc cấm chế tựa hồ càng thêm phức tạp. Phó Thiếu Bình vây quanh dược điển đi tầm vài vòng, cẩn thận quan sát lấy cấm chế tia sáng biến hóa cùng năng lượng di động phương hướng. Hắn phát giác cấm chế này là từ nhiều tầng thuộc tính khác nhau linh lực xen lẫn mà thành, giống như một cái chú tâm bệnh linh lực mê cung. Hắn đầu tiên là dùng linh lực nhẹ nhàng đụng vào cấm chế ngoại tầng, cảm thụ được tầng kia linh lực thuộc tính cùng cường độ. Tiếp đó, hắn bắt đầu đến thử từ khác nhau góc độ rót vào linh lực, tính toán tìm được cấm chế bạc được không. Đi qua dài thời gian tìm tòi, hắn phát giác cấm chế một cái góc, linh lực ba động tương đối yếu kém. Hắn nắm cơ hội này, đem mình linh lực chuyển hóa làm một loại đặc thù thuộc tính, loại thuộc tính này có thể cùng chỗ kia bạc được hoàn tiết linh lực sinh ra của mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem linh lực rót vào trong đó, đồng thời thi triển một loại đặc thù trận pháp tới ổn định linh lực rót vào. Theo linh lực không ngừng rót vào, cấm chế bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ xíu phản ứng. Phó Thiếu Bình không dám buông lỏng chút nào, hắn tiếp tục gia tăng linh lực đưa vào, cũng không ngừng điều chỉnh trận pháp kết cấu. Cuối cùng, tại một hồi quang mang mãnh liệt lấp lóe sau đó, cấm chế bị phá giải. Tiến vào khối thứ hai dược điển, Huyền băng linh thảo đập vào mi mắt. Cỏ này toàn thân băng lam, trên phiến lá kết một tầng thật mỏng băng tinh bên trong tựa hồ có băng long đang du động. Huyền băng linh thảo lớn lên tại một cái to lớn huyền băng phía trên, huyền băng tản ra lạnh leo thấu xương, không khí chung quanh đều bị đông cứng trở thành nhỏ bé băng tinh, tại dương khúc xạ ánh sáng phía dưới lập lòe hào quang năm màu. Huyền băng linh thảo phiến lá giống như sắc bén băng nhận, mỗi một phiến diệp tử đều ẩn chứa cường đại băng linh lực. Loại này băng linh lực tinh khiết đến cực điểm, không có chút nào tạp chất. Đối với hóa thần tu sĩ tới nói, đem huyền băng linh thảo băng linh lực dung nhập tự thân linh lực hệ thống là một loại vô cùng đặc biệt phương thức tu luyện. Hóa thần tu sĩ linh lực tại trong quá trình tu luyện sẽ dần dần biến phức tạp nhiều dạng, nhưng có đôi khi cũng lại bởi vì linh lực hỗn tạp mà ảnh hưởng tu luyện hiệu quả. Huyền băng linh thảo băng linh lực giống như là một cái sắc bén dao giải phẫu, có thể đem tu sĩ thể nội hỗn tạp linh lực tiến hành trải bớt, làm cho linh lực càng thêm ngưng thực. Trong chiến đấu, ngưng thực linh lực thu phát sẽ càng thêm sắc bén, có thể càng hữu hiệu mà xuyên thấu địch nhân phòng ngự, đối với đột phá hóa thần kỳ bình cảnh có đặc biệt phụ trợ hiệu quả. Tại Huyền băng linh thảo cách đó không xa, kim dương linh quả cũng lớn lên ở nơi này khối trong dược điện. Quả thụ đồng thời không cao lớn, nhưng trái cây lại tản ra chói mắt kim quang. Trái cây tương tự tiểu thái dương, mặt ngoài có từng đạo màu vàng đường vân, giống như ánh sáng của mặt trời mang. Kim dương linh quả quả thụ cắm rễ tại một mảnh nóng bỏng thổ địa bên trên, mảnh đất này tản ra đậm đà dương tính linh lực, cùng kim dương linh quả lẫn nhau tầm bổ. Kim dương linh quả trái cây bao quanh một tầng ngọn lửa màu vàng, cái này hỏa mặc dù nóng bỏng, nhưng lại sẽ không đối với chung quanh linh dược tạo thành tổn thương. Làm trái cây thành thục lúc, tầng này hỏa diễm sẽ trở nên càng thêm thịnh vượng. Kim dương linh quả giàu có cường đại dương tính linh lực, loại này linh lực giống như dương quang giống như ôn nhuận mà tràn ngập sức sống. Hóa thần tu sĩ sau khi hấp thu, có thể xua tan trong cơ thể âm tà chi khí, hóa thần tu sĩ tại trong quá trình tu luyện, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến một chút âm tà sức mạnh, những lực lượng này có thể đến từ vu tu luyện đặc thù công pháp, thăm dò nguy hiểm di tích hoặc cùng gian ác tu sĩ chiến đấu. Âm tà chi khí tại thể nội tích lũy quá nhiều sẽ ảnh hưởng tu sĩ khỏe mạnh cùng tiến độ tu luyện. Kim dương linh quả dương tính linh lực có thể hoàn toàn đem các loại âm tà chi khí xua tan, nhường tu sĩ thân thể và linh lực khôi phục lại tinh khiết trạng thái. Đồng thời, nó còn có thể để thăng tự thân linh lực hoạt tính, tăng thêm tốc độ tu luyện, đối với hóa thần hậu kỳ tu sĩ xung kích cảnh giới cao hơn có ý nghĩa quan trọng. Khối thứ ba ruộng thuốc cấm chế nhìn càng thêm thần bí khó lường. Phó Thiếu Bình đứng tại trước dược điện, nhìn chăm chú cái kia lập lòe tia sáng kỳ dị cấm chế. Hắn cảm thấy cấm chế này tựa hồ cùng chung quanh không gian có liên hệ nào đó, giống như là mượn không gian chi lực tới tăng cường tự thân phòng ngự. Hắn đầu tiên nếm thử dùng linh lực đi dò xét cấm chế cùng không gian điểm kết nối, hắn đem mình linh lực áp xúc thành cực nhỏ sợi tơ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cấm chế chung quanh không gian kéo dài đưa tới. Ở trong quá trình này, hắn nhất thiết phải vô cùng cẩn thận, bởi vì một khi xúc động cấm chế cùng không gian bình hành, có thể sẽ dẫn phát cường đại phản vệ. Đấu chương xong, chương 479, chương 479, tiếp đó, hắn bắt đầu nghiên cứu những thứ này điểm kết nối đặc tính, phát giác bọn chúng cần một loại đặc thù không gian linh lực tần suất mới có thể bị phá giải. Phó Thiếu Bình bắt đầu điều cả mình linh lực tần suất, đây là một cái vô cùng tinh tế quá trình, giống như điều chỉnh một kiện dụng cụ tinh vi tham số đồng dạng. Hắn không ngừng mà nếm thử, đi qua vô số lần sau khi thất bại, rốt cuộc tìm được chính xác tần suất. Hắn đem linh lực lấy cái này tần suất rót vào điểm kết nối ở bên trong, đồng thời phối hợp một loại đặc thù pháp thuật không gian. Theo pháp thuật thi triển cùng linh lực rót vào, cấm chế bắt đầu xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, gia tăng linh lực thu phát, rất cuối cùng thành công phá giải cấm chế. Tiến vào khối thứ ba dược điển, có một loại linh hoạt kỳ ảo dây leo 10 phần làm người khác chú ý linh hoạt kỳ ảo dây leo bốn lượn khúc chiết, dây leo thân trong suốt, phản phất không tồn tại ở thế gian này. Nó đằng điều bên trên thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ lớn lên ra một mảnh màu bạc diệp tử nhẹ nhàng lắc lư lúc, sẽ phát ra thanh âm công linh. Thanh âm kia giống như đến từ xa xôi tiến cảnh, nhường tâm linh của người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Linh hoạt kỳ ảo dây leo lớn lên tại một mảnh tràn ngập linh vụ khu vực, linh vụ tựa hồ là nó chất dinh dưỡng nơi phát ra, không ngừng mà bị nó hấp thu tiến dây leo thân bên trong. Linh hoạt kỳ ảo dây leo đẳng chấp là để thăng hóa thần tu sĩ tinh thần lực kỳ dược. Hóa thần tu sĩ tinh thần lực tại tu luyện cùng trong chiến đấu đều nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại tu luyện lúc, cường đại tinh thần lực có thể làm cho tu sĩ càng xâm nhập thêm mà càng ngộ thiên địa linh khí huyền bí, càng thêm tinh chuẩn khống chế linh lực vận hành. Trong chiến đấu, tinh thần lực có thể dùng đến dò xét địch nhân hư thực, dự phán công kích của địch nhân phương hướng, thậm chí có thể trực tiếp đối với địch linh hồn của con người tiến hành công kích. Phục dụng linh hoạt kỳ ảo dây leo đằng chấp về sau, có thể để cho tu sĩ tinh thần cảm giác phạm vi trên diện rộng mở rộng. Nguyên bản chỉ có thể cảm giác được chung quanh phạm vi trăm dặm tu sĩ, sau khi phục dụng có thể cảm giác được số bách lý thậm chí xa hơn phạm vi. Cái này tại tu luyện cùng tìm tòi khu vực nguy hiểm lúc đều có ưu thế cực lớn, tỉ như tại tìm tòi cổ xưa di tích hoặc thần bí động phủ lúc, có thể sớm phát giác gần nút nguy hiểm, tránh lâm vào cả bẫy. Đồng thời, ở đây còn trồng lấy Huyễn Mộng Linh Lan. Huyễn Mộng Linh Lan đóa hoa giống như trong mộng ảo cảnh tượng, cánh hoa là màu xanh nhạt, phía trên có một chút nếu có nhược vô đồ án, giống như là đang giảng giải lấy cố sự cổ xưa. Nó tản ra một loại đặc thù hương khí, loại mùi thơm này giống như êm ái sợi tơ, chậm rãi tràn ngập trong dược điện. Huyễn Mộng Linh Lan lớn lên ở một cái đặc thù trong trận pháp, cái này trận pháp tựa hồ là vì bảo hộ nó mà tồn tại. Huyễn Mộng Linh Lan đóa hoa bao quanh một tầng nhàn nhạt lam quang, trong lam quang tựa hồ có một chút hình ảnh ảo đang lóe lên. Làm tu sĩ tới gần nó lúc, sẽ cảm giác mình phảng phất tiến nhập một giấc mộng nguyên thế giới. Đối với hóa thần tu sĩ tới nói, người huyết mộng linh lan hương khí về sau, có thể trong tu luyện tiến vào một loại đặc thù minh tưởng trạng thái. Dưới loại trạng thái này, tu sĩ ý thức sẽ trở nên càng thêm rõ ràng, đối với linh lực cảm ngộ sẽ càng thêm khắc sâu. Bình thường khó có thể lý giải được thiên địa pháp tắc, dưới loại trạng thái này sẽ trở nên càng thêm dễ hiểu. Cái này có trợ giúp đột phá tu vi lên chướng ngại, nhường tu sĩ tại hóa thần kỳ trên con đường tu luyện tiến thêm một bước. Khối thứ 4 ruộng thuốc cấm chế hiện ra một loại vận luận đặc biệt cảm giác, cấm chế quang mang giống như có tiết tấu mạch đập như thế nhảy lên. Phó Thiếu Bình ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ được loại này vận luật. Hắn phát giác cấm chế này là dựa theo một loại cổ xưa âm luật quy luật xây dựng, muốn phá giải nó nhất định phải tìm được tới tương xứng âm luật linh lực. Phó Thiếu Bình bắt đầu ở trong trí nhớ của mình lùng tìm liên quan tới loại này âm luật linh lực tri thức, hắn từng tại một bản cổ xưa trong điện tịch thấy qua tương tự ghi chép. Hắn dựa theo trong điện tịch miêu tả, bắt đầu điều cả mình linh lực ba động, tính toán đem linh lực chuyển hóa làm phù hợp cấm chế âm luật quy luật hình thức. Đây là một cái vô cùng khó khăn quá trình, bởi vì có chút sai lầm sẽ là công dã tràng. Hắn không ngừng mà điều chỉnh linh lực tần suất, cường độ cùng ba động hình thức, đi qua dài thời gian thí nghiệm, rốt cuộc tìm được chính xác âm luật linh lực hình thức. Hắn đem loại này âm luật linh lực chậm rãi rót vào trong cấm chế, giống như trình diễn một bài cổ xưa nhạc khúc đồng dạng. Theo linh lực rót vào, cấm chế quang mang bắt đầu theo linh lực âm luật tiết tấu nhảy lên. Phó Thiếu Bình tiếp tục gia tăng linh lực rót vào, đồng thời căn cứ vào cấm chế phản ứng điều chỉnh linh lực tiết tấu. Cuối cùng, cấm chế tại một hồi tuyệt vời âm luật âm thanh bên trong bị phá giải, tiến vào khối thứ 4 dược điện. Huyết sắt linh chu 10 phần làm người khác chú ý, nó chu thể hiện ra một loại huyết hồng sắc, phản phất là dùng tiên huyết tưới nước mà thành. Huyết sắt linh chu diệp tử giống như sắc bén huyết nhận, trong gió run nhẹ nhẹ, phát ra nhỏ nhẹ tiếng rít, phản phất như nói bất phàm của nó. Huyết sắt linh chu lớn lên tại một mảnh tràn ngập huyết khí thổ địa bên trên, mảnh đất này tản ra đậm đà huyết sắt chi khí, cùng huyết sắt linh chu hô ứng lẫn nhau. Huyết sắt linh chu ẩn chứa huyết sắt chi lực, đối với hóa thần tu sĩ tới nói có thể dùng để rèn luyện tự thân linh lực. Hóa thần tu sĩ linh lực tại tu luyện tới trình độ nhất định về sau, thường thường sẽ khuyết thiếu một loại sát phạt quả đoán đặc tính. Trong chiến đấu, loại này đặc tính khuyết thiếu có thể sẽ dẫn đến tu sĩ tại thời khắc mấu chốt do dự, không cách nào phát huy ra linh lực uy lực lớn nhất. Mà huyết sắt linh chu huyết sắt chi lực giống như là một cái ma đao thạch, có thể đem tu sĩ linh lực rèn luyện càng thêm sắc bén. Làm tu sĩ đem huyết sắt chi lực dung nhập tự thân linh lực về sau, linh lực sẽ mang có một loại sát phạt quả đoán đặc tính, trong chiến đấu có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Đồng thời, loại này huyết sắt chi lực cũng có trợ vụ tu sĩ tại hóa thần kỳ cảnh giới củng cố cùng để thăng, nó có thể tăng cường tu sĩ đối tự thân linh lực khống chế, nhường tu sĩ tại quá trình tu luyện trùng canh thêm thuận buồm xuôi gió. Một linh thánh quả cũng là khối này ruộng thuốc bảo vật. Quả thụ cao lớn mà xanh tươi, trái cây là màu xanh biếc đấy, mặt ngoài có một tầng bằng gỗ hoa văn. Một linh thánh quả thụ cắm rễ tại một mảnh tràn ngập sinh cơ thổ địa bên trên, trên vùng đất này sinh trưởng đủ loại đủ tiểu linh thảo và linh mục, bọn chúng cùng một linh thánh quả thụ tương hỗ y tồn. Một linh thánh quả ẩn chứa đậm đà một thuộc tính linh lực, loại này linh lực sinh cơ dạt dào, làm trái cây thành thục lúc lại phát ra một cỗ mát mẻ hương khí, cỗ này hương khí có thể làm cho chúng quanh linh thảo và linh mục lớn lên phải càng thêm tươi tốt. Đối với hóa thần tu sĩ tới nói, một linh thánh quả có rất nhiều có ích. Chương 479, 2, tại trong quá trình tu luyện, tu sĩ cơ thể cơ năng có thể sẽ bởi vì quá độ tiêu hao hoặc thụ thương mà bị hao tổn. Một linh thánh quả có thể chữa trị bị tổn thương cơ thể cơ năng, bổ sung tiêu hao linh lực, giống như một hồi giúp đỡ kịp thời thoải mái khô khốc thổ địa đồng dạng. Hơn nữa, tu sĩ có thể mượn nhờ hắn một thuộc tính linh lực sinh cơ chi lực, để thăng tự thân tu luyện tiềm lực. Hóa thần tu sĩ tại hóa thần kỳ trên con đường tu luyện thường thường sẽ gặp phải bình cảnh, mà để thăng tu luyện tiềm lực có thể cho tu sĩ tại đột phá bình cảnh lúc nhiều cơ hội hơn, đối với hóa thần tu sĩ tu luyện lâu dài có tích cực ảnh hưởng. Cuối cùng là khối thứ 5 dược điện, một khối này ruộng thuốc cấm chế là phức tạp nhất. Phó Thiếu Bình đứng tại trước dược điện, cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Cấm chế này tựa hồ dung hợp phía trước mấy khối dược điện cấm chế tất cả đặc điểm, hơn nữa còn gia nhập một chút nguyên tố mới. Hắn đầu tiên đối với cấm chế tiến hành toàn diện phân tích, đem cấm chế tất cả bộ phận tiến hành phá giải, phân biệt nghiên cứu bọn chúng thuộc tính, dòng năng lượng động cùng lẫn nhau quan hệ. Hắn phát giác cấm chế này bên trong có một bộ phận là căn cứ vào thời gian pháp tắc xây dựng, đây là hắn phía trước chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Phó Thiếu Bình bắt đầu xâm nhập nghiên cứu thời gian pháp tắc tương quan tri thức, hắn thử nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra mấy quyển liên quan tới thời gian pháp tắc cổ tịch, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Tại lý giải một chút cơ bản thời gian pháp tắc nguyên lý về sau, hắn bắt đầu nếm thử dùng linh lực đi mô phỏng thời gian di động. Đây là một cái vô cùng trừu tượng cùng khó khăn quá trình, hắn cần đem mình linh lực cùng khái niệm thời gian đem kết hợp, sáng tạo ra một loại đặc thù thời gian linh lực. Đi qua dài thời gian tìm tòi cùng thí nghiệm, hắn cuối cùng thành công đã sáng tạo ra loại này thời gian linh lực. Hắn đem thời gian linh lực rót vào trong cấm chế cùng thời gian pháp tắc tương quan bộ phận, đồng thời, hắn còn vận dụng phía trước phá giải các cấm chế phương pháp, đối với cấm chế những bộ phận khác tiến hành công kích. Đi qua một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, hắn cuối cùng phá giải cái này phức tạp nhất cấm chế. Tiến vào khối thứ 5 dược điện, lôi ảnh linh nha lớn lên tại đây. Linh mầm nhỏ bé mà kịch liệt, trung quanh lập lòe hồ quang điện. Những thứ này hồ quang điện giống như linh động tiểu xà, tại linh mầm trung quanh xuyên thẳng qua. Lôi ảnh linh nha lớn lên tại một mảnh tràn ngập lôi điện chi lực khu vực, ở đây thường xuyên có lôi điện lấp lóe, đem trung quanh thổ địa đều nướng cháy trở thành màu đen. Lôi ảnh linh nha trung quanh có một tầng đặc thù từ trường, cái này từ trường có thể quá hấp dẫn lôi điện chi lực, nhường lôi ảnh linh nha không ngừng mà hấp thu sấm sét năng lượng. Lôi ảnh linh nha ẩn chứa cường đại lôi linh lực, hóa thần tu sĩ đem hắn dung nhập tự thân linh lực về sau, có thể khiến linh lực có lôi thuộc tính lực bộc phát. Lôi thuộc tính linh lực tại tu tiên giới bên trong lấy nó mạnh mẽ lực bộc phát mà nổi tiếng. Tại trong lúc công kích, lôi linh lực có thể trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng to lớn, giống như lôi đỉnh vạn quân chi thế, để cho địch nhân khó mà ngăn cản. Tại phòng ngự lúc, lôi linh lực có thể tạo thành một tầng cường đại điện từ trường, có thể chống cự đủ loại công kích. Đây đối với hóa thần tu sĩ linh lực phẩm chất đề thăng có tác dụng trọng yếu, có thể làm cho tu sĩ linh lực tại chất cùng lượng bên trên đều chiếm được đề thăng. Thổ nguyên linh căn cũng lớn lên tại đây. Nó cắm rễ ở sâu trong lòng đất, chỉ lộ ra một phần nhỏ trên mặt đất. Thổ nguyên linh căn gốc rễ tráng kiện lại kiên cố, mặt ngoài có hào quang màu vàng đất lưu chuyển. Thổ nguyên linh căn lớn lên tại một mảnh vừa dày vừa nặng thổ địa bên trên, mảnh đất này tản ra đậm đà thổ thuộc tính linh lực, cùng thổ nguyên linh căn lẫn nhau tầm bổ. Thổ nguyên linh căn giàu có thổ thuộc tính linh lực, loại này linh lực cho một loại người trầm trọng, cảm giác trầm ổn. Đối với hóa thần tu sĩ tới nói, phục dụng thổ nguyên linh căn về sau, có thể tăng cường tự thân cùng vùng đất liên hệ. Trong chiến đấu, tu sĩ có thể mượn nhờ đại địa chi lực tiến hành phòng ngự hoặc công kích. Tỷ như, tu sĩ có thể đem đại địa chi lực hội tụ thành kiên cố tường đất để chống đỡ công kích của địch nhân, hoặc đem đại địa chi lực chuyển hóa làm cường đại địa thứ, từ dưới đất địch nhân công kích. Đồng thời, thổ nguyên linh căn cũng có trợ giúp để thăng hóa thần tu sĩ linh lực căn cơ, vì hướng cảnh giới cao hơn đột phá đặt vững cơ sở vững chắc. Hóa thần tu sĩ tại trong quá trình tu luyện, linh lực căn cơ củng cố hay không trực tiếp quan hệ đến có thể hay không thuận lợi đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Thổ nguyên linh căn giống như là một tòa kiên cố cơ thạch, có thể làm cho tu sĩ linh lực căn cơ càng thêm củng cố. Phó Thiếu Bình hái xong linh dược về sau, biết rõ những thứ này chân quý linh dược nếu như trực tiếp sử dụng, hiệu quả tuy tốt, nhưng nếu là luyện chế thành đan thuốc, hắn dược hiệu sẽ lấy được càng đại trình độ phát huy. Ở mảnh này thần bí mênh mông tu tiên thế giới bên trong, đan dược luyện chế là một môn cao thâm mật chắc kỹ nghệ, nó có thể đem linh dược tinh hoa ngưng kết, phát huy ra vượt quá tưởng tượng công hiệu. Phó Thiếu Bình đứng tại chính mình cái kia hơi có vẻ đơn sơ lại tràn ngập linh khí trong động phủ, trung quanh trưng bày đủ loại vừa mới ngắt lấy mà đến linh dược, mỗi một chu đều tản ra đặc biệt mê người linh lực ba động. Thế là, hắn căn cứ vào Di Hải lưu lại ngọc giản ghi lại đan phương, bắt đầu chú tâm luyện chế đủ loại ngũ giai linh đan. Cái kia mai ngọc giản phảng phất là mở ra đan dược thế giới cửa chìa khóa, phía trên lít nhít khắp đầy đủ loại đan phương cùng với luyện chế lấy ít cùng bí quyết. Phó Thiếu Bình biết rõ những thứ này toa thuốc chân quý, mỗi lần xem xét đều cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất hơi không cẩn thận liền sẽ để những thứ này quý báu tri thức biến mất không thấy gì nữa. Đầu tiên, hắn chọn lựa ra tinh diệu linh tham, tử viêm linh hoa mấy người linh dược, chuẩn bị luyện chế một loại tên là tinh viêm hóa thần đan linh đan. Phó Thiếu Bình trước đem luyện đan lô lấy ra, đây là một cái tản ra cổ phát hơi thở ngũ giai luyện đan lô, thân lò bên trên khắc đầy thần bí phù văn. Những thứ này phù văn giống như cổ xưa tinh linh, tại linh lực rót vào phía dưới lập lòe ánh sáng nhạt, tựa hồ như nói năm xưa vi hoàng cùng truyền kỳ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tướng tinh diệu linh tham để vào trong lò, tinh diệu linh tham mới vừa vào lô, trong lò liền lập lòe ra điểm điểm tinh quang, giống như trong bầu trời đêm đầy sao bị thu nhận trong đó. Cái kia tinh quang lập lòe, mỗi một điểm quang mang đều ẩn chứa tinh diệu linh tham cường đại linh lực, phảng phất là một cái nho nhỏ linh lực vũ trụ tại trong lò sinh ra. Tiếp theo, hắn đem tử viêm linh hoa nhụy hoa linh tương đổ vào trong lò, linh tương cùng tinh diệu linh tham tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ thanh lương cùng nóng bỏng đan vào linh lực ba động tại trong lò khuyết tán ra. Mát mẽ sức mạnh giống như trong núi thanh tuyển, róc rách chảy xuôi, tính toán lắng lại cái kia ngọn lửa nóng bỏng chi lực, mà ngọn lửa nóng bỏng chi lực hoặc như là phun ra hỏa sơn, sôi trào mãnh liệt, muốn thôn phệ cái kia cảm giác mát mẻ. Cả hai tại trong lò đụng vào nhau, giao dung, hình thành một loại đặc biệt vòng xoáy linh lực. Phó Thiếu Bình bắt đầu thi triển linh lực dựa theo trên thẻ ngọc ghi chép, đánh ra từng đạo phức tạp ấn quyết. Những thứ này ấn quyết hóa thành từng đạo linh lực tia sáng, chính xác không sai lầm rót vào luyện đan trong lò. Mỗi một đạo ấn quyết đều cần chính xác khống chế linh lực cùng vừa đúng tiết tấu chắc chắn. Trán của hắn dần dần thấm suốt mồ hôi, ánh mắt nhưng thủy chung chuyên chú mà kiên định. Theo ấn quyết đánh vào, trong lò nhiệt độ dần dần lên cao, tinh diệu linh tham cùng tử viêm linh hoa linh lực bắt đầu dung hợp. Tinh diệu linh tham tham gia thể dần dần hòa tan, hóa thành một cỗ đậm đà linh hồn tầm bổ chi lực, cỗ lực lượng kia giống như tia nước nhỏ, làm dịu hết thể chúng quanh. Mà tử viêm linh hoa nhụy hoa linh tương tắc thì đem cỗ lực lượng này bao vây lại, bắt đầu đắp nặn đan dược hình thức ban đầu. Lúc này, Phó Thiếu Bình trên trán đã hơi hơi chảy mồ hôi, hắn không dám buông lỏng chút nào, bởi vì ngũ giai đan dược luyện chế không cho phép nửa một chút lầm lỗi. Một khi phạm sai lầm, không chỉ biết phí công nhọc sức, còn có thể sẽ dẫn phát linh lực phản vệ, đối với mình tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đấu chương xong, chương 480, Phó Thiếu Bình gia tăng linh lực thu phát, bắt đầu đối với đan dược tiến hành sau cùng ngưng luyện. Hắn đem linh hồn của mình chi lực phân ra một tia, tham dò vào luyện đan trong lò, cẩn thận cảm thụ được đan dược trạng thái. Cái kia một tia linh hồn chi lực giống như bén nhạy xúc giác, tại trong lò vòng xoáy linh lực bên trong cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Tại hắn tỉ mỉ luyện chế dưới, tinh viêm hóa thần đan cuối cùng luyện chế thành công. Cái này quả đan dược tản ra hào quang màu tử kim, đan dược mặt ngoài có tinh đồ cùng ngọn lửa đường vân, phản phất tướng tinh diệu linh tham cùng tử viêm linh hoa đặc tính hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Đối với hóa thần tu sĩ tới nói, phục dụng thử đan về sau, linh hồn chi lực không chỉ có thể nhận được tăng lên cực lớn, hơn nữa kinh mạch cũng sẽ ở đan dược tầm bổ phía dưới trở nên càng thêm cứng cỏi, có trợ giúp đột phá hóa thần kỳ bình cảnh. Cái này quả đan dược giống như là một cái thần kỳ chìa khóa, vì hóa thần tu sĩ mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn. Tiếp xuống, Phó Thiếu Bình chuẩn bị luyện chế một loại tên là Huyền Băng Kim Dương đan dược, hắn lựa chọn Huyền Băng Linh Thảo và Kim Dương Linh Quả làm chủ yếu tài liệu. Hắn đem Huyền Băng Linh Thảo từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, Huyền Băng Linh Thảo lên băng tinh tại ngoại giới nhiệt độ phía dưới hơi hơi tản ra hàn khí. Khi hắn đem Huyền Băng Linh Thảo để vào luyện đan lô lúc, luyện đan lô không khí chung quanh trong nháy mắt bị đông cứng, tạo thành một tầng thật mỏng băng vụ. Cái kia băng vụ tràn ngập ra, đem luyện đan lô bao ở trong đó. Phản phất cho luyện đan lô mặc vào một kiện lạnh như băng áo giáp. Tiếp đó, hắn lại đem Kim Dương Linh Quả để vào trong lò, Kim Dương Linh Quả kim sắc quang mang cùng Huyền Băng Linh Thảo băng lam sắc quang mang đan vào lẫn nhau, tại trong lò hình thành một loại kỳ diệu cảnh tượng. Kim Dương Linh Quả quang mang giống như ánh mặt trời chói mắt, tính toán xuyên thấu cái kia lạnh như băng sương mù, mà Huyền Băng Linh Thảo băng lam sắc quang mang giống như là giá rét nguyệt quang, chống cự lại ánh mặt trời xâm nhập. Phó Thiếu Bình lần nữa thi triển ấn quyết, lần này ấn quyết càng thêm phức tạp, bởi vì Huyền Băng Linh Thảo và Kim Dương Linh Quả linh lực thuộc tính một âm một dương, muốn đem nó nhóm hoàn mỹ dung hợp cần cực cao luyện đan kỹ xảo. Hắn đầu tiên là dẫn đạo kim dương linh quả dương tính linh lực bao trùm huyền băng linh thảo băng linh lực, phòng ngừa băng linh lực quá tàn phá bừa bãi mà ảnh hưởng đan dược luyện chế. Cái này giống như là một hồi vi diệu bình hành trò chơi, dương tính linh lực muốn đủ cường đại lấy áp chế băng linh lực của bạo, lại không thể quá cường thế mà phá hư giữa hai người bình hành. Theo ấn quyết không ngừng đánh vào, hai loại linh lực bắt đầu chậm rãi dung hợp, huyền băng linh thảo băng linh lực tại kim dương linh quả dương tính linh lực điều hòa lại, biến ôn hòa đứng lên, mà kim dương linh quả dương tính linh lực đã ở băng linh lực ảnh hưởng dưới, trở nên càng thêm nội liễm. Tại luyện chế quá trình bên trong, Phó Thiếu Bình thời khắc chú ý trong lò tình huống. Hắn phát giác huyền băng linh thảo băng linh lực ở trong quá trình dung hợp xuất hiện một tia không ổn định, hắn vội vàng điều chỉnh ấn quyết, đem mình linh lực rót vào trong đó, ổn định lại băng linh lực ba độ. Quá trình này giống như là đang cuộn trào mãnh liệt dòng sông bên trên khống chế một chiếc thuyền nhỏ, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nước sông bao phủ. Hắn linh lực giống như kiên cố thuyền mái chèo, cố gắng ổn định lấy thuyền nhỏ phương hướng. Đi qua dài thời gian luyện chế, huyền băng kim dương đan dần dần hình thành. Cái này quả đan dược hiện ra nửa trạng thái trong suốt, một nửa là màu băng lam, một nửa là kim hoàng sắc, ở giữa có một đầu tinh tế linh lực đường vân đem hai loại màu sắc liên tiếp. Phục dụng thử đan về sau, hóa thần tu sĩ trong cơ thể âm tà chi khí sẽ bị triệt để thanh trừ, đồng thời băng linh lực cùng dương tính linh lực sẽ tại thể nội tạo thành một loại bình hành, có trợ giúp để thăng tu sĩ linh lực phẩm chất, làm cho tu sĩ trong chiến đấu có thể càng thêm linh hoạt vận dụng linh lực. Cái này quả đan dược giống như là một cái linh lực máy điều tiết, nhường tu sĩ linh lực càng thêm hài hòa, ổn định. Phó Thiếu Bình lại căn cứ vào ngọc giản ghi chép, bắt đầu luyện chế linh hoạt kỳ ảo mộc đan. Hắn đem linh hoạt kỳ ảo dây leo cùng huyễn mộc linh lan đặt chung một chỗ chuẩn bị luyện chế. Linh hoạt kỳ ảo dây leo đằng chấp bị lấy ra, cái kia trong suốt đằng chấp tản ra không linh khí tức. Khí tức kia giống như sáng sớm trong núi sương mù, nhẹ nhàng mà phiêu miểu, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Huyễn mộc linh lan đóa hoa cũng bị để vào luyện đan trong lò, huyễn mộc linh lan hương khí tại trong lò tràn ngập ra. Cái kia hương khí mang theo một loại như mộng ảo ma lực, phảng phất có thể đem linh hồn của con người đưa vào một thế giới hư ảo. Phó Thiếu Bình đánh ra một tổ đặc thù ấn quyết, nhóm này ấn quyết là đặc biệt nhắm vào hai loại linh dược luyện chế. Theo ấn quyết đánh vào, linh hoạt kỳ ảo dây leo đằng chấp cùng huyễn mộng linh lan linh lực bắt đầu dung hợp. Linh hoạt kỳ ảo dây leo đằng chấp đem huyễn mộng linh lan hương khí bao vây lại, hình thành một loại như mộng như ảo linh lực. Cái này linh lực giống như là một cái tràn ngập kỳ huyễn sắc thái mộng cảnh thế giới, bên trong có đủ loại kỳ dị cảnh tượng cùng lực lượng thần bí. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí khống chế trong lò nhiệt độ cùng linh lực dung hợp tốc độ, bởi vì này hai loại linh dược linh lực đều tương đối đặc thù, hơi không cẩn thận thì sẽ đưa đến luyện chế thất bại. Tại luyện chế quá trình bên trong, hắn phát giác huyễn mộng linh lan linh lực hơi quá tại hoạt động mạnh, giống như là một thất ngựa hoang mất cương, tùy ý phi nước đại. Hắn thông qua điều chỉnh ấn quyết, đem linh hoạt kỳ ảo dây leo linh lực tăng cường, tới áp chế huyễn mộng linh lan linh lực. Cái này giống như là một hồi lực lượng đọ sức, linh hoạt kỳ ảo dây leo linh lực giống như dây cương, cố gắng đem huyễn mộng linh lan linh lực con ngựa hoang này thuần phục. Đi qua một phen cố gắng, linh hoạt kỳ ảo ảo mộng đan luyện chế thành công. Cái này quả đan dược tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, đan dược chung quanh có một chút nếu có nhược vô huyễn ảnh. Phục dụng thử đan về sau, hóa thần tu sĩ tinh thần lực sẽ có được tăng lên cực lớn, hơn nữa tại tu luyện lúc có thể lại càng dễ mà tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, đối với lý giải thiên địa pháp tắc có trợ giúp rất lớn. Cái này quả đan dược giống như là một cái mở ra cánh cửa trí tuệ chìa khóa, nhường tu sĩ có thể càng thâm nhập mà tìm tòi tu tiên huyền bí. Sau đó, hắn tính toán luyện chế huyết sắt mộc linh đan. Phó Thiếu Bình đem huyết sắt linh chu cùng mộc linh thánh quả làm nguyên bản liệu. Huyết sắt linh chu huyết màu đỏ diệp tử bị để vào luyện đan trong lò, huyết sắt chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái kia huyết sắt chi khí giống như mãnh liệt huyết hải, tản ra nồng nặc máu tanh và sát lục khí tức, để cho người ta không rét mà run. Mộc linh thánh quả cũng ngay sau đó bị để vào trong lò, mộc linh thánh quả sinh cơ chi lực cùng huyết sắt chi khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mộc linh thánh quả sinh cơ chi lực giống như là mùa xuân bên trong mạnh mẽ sinh trưởng vật, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Chương 482, chương 482, Phó Thiếu Bình bắt đầu thi triển phức tạp ấn quyết, dẫn đạo huyết sắt linh chu huyết sắt chi lực cùng mộc linh thánh quả sinh cơ chi lực dung hợp. Huyết sắt chi lực ngay từ đầu tương đối cuồng bạo, tính toán xông phá mộc linh thánh quả sinh cơ lực bao khỏa. Nó giống như là một đầu dã thú hung mãnh, điên cuồng đụng chạm lấy lao lung. Phó Thiếu Bình tập trung tinh lực, thêm lại ấn quyết linh lực dốc vào, cưỡng ép đem huyết sắt chi lực áp chế lại, tiếp đó chậm rãi dẫn đạo nó cùng mộc linh thánh quả sinh cơ chi lực dung hợp. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng mà điều chỉnh hai loại sức mạnh tỷ lệ, bảo đảm đan dược bình hành tính chất. Cái này giống như là tại điều phối một loại vi diệu dược thể, mỗi loại thành phần tỷ lệ đều cực kỳ trọng yếu. Đi qua dài thời gian luyện chế, huyết sắt mộc linh đan luyện chế thành công. Cái này quả đan dược hiện ra màu đỏ sẫm bề ngoài, đan dược bên trên có màu xanh lá cây đường vân, phảng phất là huyết sắt chi lực cùng sinh cơ chi lực đan vào lẫn nhau thể hiện. Phục dụng thử đan về sau, hóa thần tu sĩ linh lực sẽ trở nên càng thêm hùng hồn, vừa có thể mượn nhờ huyết sát chi lực trong chiến đấu phát huy lực công kích cường đại, lại có thể dựa vào một linh thánh quả sinh cơ chi lực khôi phục nhanh chóng linh lực, đồng thời còn có thể củng cố tu sĩ tại hóa thần kỳ cảnh giới. Cái này quả đan dược giống như là một cái toàn năng trợ thủ, tại chiến đấu cùng trong tu luyện đều có thể cho tu sĩ cung cấp cường đại ủng hộ. Cuối cùng, Phó Thiếu Bình bắt đầu luyện chế lôi ảnh thổ nguyên đan. Hắn đem lôi ảnh linh nha cùng thổ nguyên linh căn để vào luyện đan trong lò. Lôi ảnh linh nha chung quanh hồ quang điện tại trong lò lấp lóe, cái kia hồ quang điện giống như linh động tiểu xà, tại trong lò bốn lượn du động, phóng xuất ra cường đại lôi linh lực. Thổ nguyên linh căn tắc thì tản ra vừa dày vừa nặng thổ thuộc tính linh lực, cái kia linh lực giống như trầm ổn đại sơn, cho một loại người kiên cố có thể tin cảm giác. Phó Thiếu Bình đánh ra một tổ đặc biệt nhằm vào lôi ảnh linh nha cùng thổ nguyên linh gốc cần quyết. Lôi ảnh linh nha lôi linh lực tại ấn quyết dưới sự dẫn đường, bắt đầu cùng thổ nguyên linh gốc thổ thuộc tính linh lực dung hợp. Lôi linh lực lực bộc phát cùng thổ thuộc tính linh lực phong phú cảm giác đụng vào nhau, tại trong lò đã dẫn phát lần lượt linh lực ba động. Giống như là mãnh liệt hải lãng đánh thẳng vào kiên cố đá ngầm, mỗi một lần va chạm đều sinh ra mãnh liệt phản ứng. Phó Thiếu Bình không ngừng mà điều chỉnh ấn quyết, ổn định linh lực dung hợp. Hắn phát giác lôi ảnh linh nha lôi linh lực quá hoạt động mạnh, dễ dàng phá hư thổ nguyên linh gốc linh lực kết cấu, thế là hắn đem mình linh lực rót vào trong đó, tạo dựng lên từng đạo linh lực cầu nối liên tiếp lôi linh lực cùng thổ thuộc tính linh lực. Cái này giống như là tại hai tòa sắp sụp đổ sơn phong ở giữa nhấc lên kiên cố cầu nối, nhường cả hai có thể ổn định nối liền cùng một chỗ. Đi qua gian khổ quá trình luyện chế, lôi ảnh thổ nguyên đan cuối cùng luyện chế thành công. Cái này quả đan dược hiện ra thổ hoàng sắc cùng tử hắc sắc xen nhau màu sắc, đan dược mặt ngoài có sấm sét đường vân cùng miếng đất hình dạng. Phục dụng thử đan về sau, hóa thần tu sĩ có thể tốt hơn mượn nhờ đại địa chi lực tiến hành phòng ngự cùng công kích, đồng thời lôi linh lực cũng sẽ tăng lên tu sĩ linh lực lực bộc phát, làm cho tu sĩ tại chiến đấu trùng canh có ưu thế. Cái này quả đan dược giống như là một kiện vũ khí cường đại, nhường tu sĩ trong chiến đấu như hổ thêm cánh. Phó Thiếu Bình đứng ở đó cổ lão thần bí cổ dược viên trước, thân ảnh của hắn tại sự ăn mòn của tháng năm phía dưới hơi có vẻ tăng thương, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên định cùng chấp nhất. Mảnh này cổ dược viên phảng phất là bị thời gian quên mất xóa sình, bốn phía tràn ngập khí tức thần bí, mà cái kia vây quanh vườn thuốc pháp trận càng là giống như một cái to lớn bí ẩn, ngăn trở vô số muốn tìm kiếm dược viên người bí mật. Phó Thiếu Bình chính là cái này đông đảo tìm kiếm người bên trong một thành viên, hắn biết rõ cái này cổ dược viên có thể ẩn chứa đủ để thay đổi vận mạng hắn bảo vật cùng cơ duyên. Ánh mắt của hắn cẩn thận khóa chặt tại linh dược viên di hải chúng quanh lưu lại phá cấm trên dấu vết. Những dấu vết này phảng phất là một bản cổ lao thư tịch lên thần bí phù văn, mặc dù tàn phá không được đầy đủ, nhưng lại cất dấu giải khai cổ dược viên pháp trận mấu chốt tin tức. Mỗi một đạo vết tích đều giống như nói trước kia những cái kia tính toán phá cấm người cố sự, bọn hắn hoặc hứa giã từng giống Phó Thiếu Bình bây giờ như vậy, đầy cõi lòng hy vọng mà đứng ở chỗ này, tính toán giải khai cái này pháp trận cổ xưa bí mật. Phó Thiếu Bình đầu tiên cẩn thận quan sát những dấu vết này hình dạng, hướng đi cùng với linh lực ba động lưu lại đặc thủ. Những cái kia vết tích giống như là từng đạo bị tuế nguyệt ăn mòn khe rãnh, sâu cạn không giống nhau, linh lực ba động yếu ớt nhưng lại có vận luật đặc biệt. Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy những cái kia vết tích, tính toán cảm thụ đã từng chạy qua nơi này linh lực nhiệt độ. Hắn phát giác, những dấu vết này bên trong có một chút hiện lên hình xoắn ốc đường cong, bọn chúng tựa hồ đang ám chỉ linh lực tại phá giải pháp trận lúc một loại toàn chuyển thức dẫn đạo phương thức. Hắn phỏng đoán, loại này hình xoắn ốc linh lực dẫn đạo có thể là vì nhiễu loạn pháp trận nguyên bản linh lực trật tự, giống như là tại trong nước hồ yên tĩnh đưa vào một cục đá, dẫn phát tầng tầng gợn sóng, từ đó đánh vỡ mặt hồ nguyên bản bình tĩnh trạng thái. Phó Thiếu Bình biết rõ, cái này vẹn vẹn hắn phá giải pháp trận dài dằng dặc hành trình bước đầu tiên. Hắn tự nhận chứa vật của mình bên trong lấy ra một chút cấp thấp linh tinh, bắt đầu đếm thử dựa theo vết tích biểu hiện linh lực hướng đi tiến hành mô phỏng. Hắn đem linh tinh bảy để dưới đất dựa theo hình xoắn ốc quỹ tích sắp xếp, viên kia quả linh tinh dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang nhỏ yếu, phản phất là hy vọng của hắn hòa trùng. Tiếp đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí rót vào mình linh lực. Mới đầu, linh tinh chỉ hơi hơi lập lòe quang mang, nhưng theo hắn linh lực kéo dài rót vào, quang mang bắt đầu dọc theo linh tinh sắp xếp quỹ tích xoay tròn. Nhưng mà, loại này xoay tròn cũng không có sinh ra hắn kỳ vọng hiệu quả, chỉ là trong không khí đã dẫn phát một chút yếu ớt linh lực ba động, cùng phá giải pháp trận cần lực lượng cường đại chênh lệch rất xa. Hắn ý thức được, vẹn vẹn mô phỏng vết tích bên trong linh lực hướng đi là không đủ, còn cần cân nhắc đến linh lực cường độ cùng tần suất. Thế là, Phó Thiếu Bình bắt đầu điều chỉnh mình linh lực thu phát cường độ, từ yếu ớt dần dần tăng thêm, đồng thời cẩn thận quan sát linh lực ba độ biến hóa. Quá trình này giống như là trong bóng đêm tìm tòi tiến lên, mỗi một lần điều chỉnh đều tràn đầy vị trí cùng phong hiểm. Khi hắn đem linh lực cường độ để thăng tới trình độ nhất định lúc, linh tinh chung quanh linh lực ba độ bắt đầu biến kịch liệt, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh lực. Nhưng vòng xoáy này rất nhanh liền bởi vì linh lực tần số không ổn định tiêu tán rồi. Phó Thiếu Bình minh bạch, linh lực tần suất là phá giải pháp trận cái kia yếu tố mấu chốt. Hắn ổn định lại tâm thần, lần nữa cẩn thận nghiên cứu phá cấm vết tích bên trong linh lực ba động tần suất. Hắn hao tốn vô số ngày đêm, ở nơi này cổ dược viên trung quanh, bất kể là mặt trời chói chang trên không vẫn là trăng sáng sao thưa, hắn đều đắm chìm tại đối với những dấu vết này nghiên cứu bên trong. Hắn phát giác, vết tích bên trong linh lực ba động hiện ra một loại có quy luật dài ngắn giao thế, giống như là một loại cổ xưa mật mã. Hắn bắt đầu đếm thử dựa theo loại này dài ngắn thay nhau quy luật điều chỉnh mình linh lực rót vào tần suất. Lần này, khi hắn lần nữa đem linh lực rót vào dựa theo hình dạng xoắn ốc sắp hàng linh tinh lúc, linh tinh phát ra quang mang mãnh liệt, trong ánh sáng hình thành vòng xoáy linh lực biến ổn định mà cường đại. Cái này vòng xoáy linh lực bắt đầu đối với cổ dược viên pháp trận sinh ra rõ ràng ảnh hưởng, pháp trận mặt ngoài nguyên bản bình tĩnh linh lực che chắn bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ bé ba động, giống như là bình tĩnh mặt hồ bị một hồi hơi gió nhẹ nhàng thổi lên gợn sóng. Phó Thiếu Bình trong lòng dâng lên vẻ vui sướng, cái này vẻ vui sướng giống như trong bóng tối ánh dạng đông, cho hắn tiếp tục tiến lên động lực. Đấu chương xong, chương 481, hắn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu phá cấm vết tích, phát giác ngoại trừ hình xoắn ốc đường còn cùng linh lực ba động quy luật bên ngoài, còn có một số nhìn như lộn xộn bừa bãi nhỏ chút. Những thứ này nhỏ chút linh lực ba động cùng với những cái khác bộ phận hoàn toàn khác biệt, bọn chúng tản ra một loại càng thêm cổ lão cùng thâm trầm linh lực khí tức. Phó Thiếu Bình phỏng đoán, những thứ này nhỏ chút có thể đại biểu lấy một loại đặc thù linh lực tiết điểm, là phá giải pháp trận chỗ mấu chốt. Hắn bắt đầu đếm thử tại vòng xoáy linh lực bên trong gia nhập vào đối với những thứ này linh lực tọa độ mô phỏng. Hắn tự nhận chứa vật của mình bên trong lấy ra một chút đặc thù linh vật, những thứ này linh vật là hắn nhiều năm qua tại tu tiên trong thế giới bốn phía tìm kiếm tâm đắc. Bọn chúng có cùng những cái kia nhỏ chút tương tự linh lực thuộc tính. Hắn đem các loại linh vật dựa theo nhỏ chút phân bố vị trí đặt ở vòng xoáy linh lực bên trong. Khi cái này chút linh vật bị để vào vòng xoáy linh lực về sau, toàn bộ vòng xoáy màu sắc phát sinh biến hóa, theo nguyên bản bạch sắc quang mang biến thành một loại mang có thần bí tự sắc quang mang. Loại hào quang màu tím này ẩn chứa linh lực càng thêm hùng hồn cùng thâm thúy, nó đối với cổ dược viên pháp trận xung kích cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Pháp trận linh lực che chắn bắt đầu xuất hiện một chút khe hở, giống như là một khối kiên cố pha lê bị vật nặng đánh trúng phía sau xuất hiện vết rách. Phó Thiếu Bình thấy thế, gia tăng mình linh lực tu phát, đồng thời càng thêm tinh chuẩn khống chế vòng xoáy linh lực hướng đi cùng cường độ. Trán của hắn bắt đầu thấm xuất mồ hôi, ánh mắt nhưng thủy chung kiên định nhìn chằm chằm cổ dược viên pháp trận. Theo cố gắng của hắn, pháp trận khe hở càng lúc càng lớn, từ trong cái khe để lộ ra bên trong vườn thuốc linh khí nồng nặng, cái kia linh khí giống như mùi thơm mê người, hấp dẫn lấy Phó Thiếu Bình tiếp tục phá giải pháp trận. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp hoàn toàn phá giải pháp trận thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại phản chế sức mạnh. Cỗ lực lượng này từ pháp trận trung tuôn ra, giống như mãnh liệt thủy triều, tính toán đem Phó Thiếu Bình vòng xoáy linh lực tốt vệ. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, nhưng hắn cũng không có bối rối. Hắn cấp tốc điều cả mình linh lực phòng ngự, đem một bộ phận linh lực chuyển hóa làm hộ thuẫn, ngăn cản phản chế lực lượng xung kích. Hắn biết, ở nơi này phá giải pháp trận thời khắc mấu chốt bất kỳ cái gì một vẻ bối rối đều có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Đồng thời, hắn tỉnh táo phân tích cỗ này phản chế lực lượng nơi phát ra cùng đặc điểm. Hắn phát giác, cỗ này phản chế lực lượng là từ pháp trận trung một cái ẩn nút linh lực hạch tâm phát ra. Cái này linh lực hạch tâm tựa hồ phát giác ngoại lai phá giải sức mạnh, từ đó khởi động tự mình bảo hộ cơ chế. Phó Thiếu Bình minh bạch, muốn triệt để phá giải pháp trận, nhất định phải tìm được cái này linh lực hạch tâm đồng thời đem hắn chế ngự. Hắn lần nữa cẩn thận nghiên cứu phá cấm vết tích, hy vọng có thể từ đó tìm được liên quan tới cái này linh lực vị trí hạch tâm manh mối. Quá trình này dài dằng dặc mà gian khổ, tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống càng nhiều vết tích. Hắn ở đây cổ dược viên chung quanh xây dựng một cái trụ sở đơn sơ, ở một cái chính là mấy trăm năm. Hắn mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu phá cấm vết tích, chính là tu luyện lấy để thăng mình linh lực. Đi qua một phen cẩn thận tra tìm, hắn phát giác một chút vết tích tại ở gần một phương hướng nào đó lúc đột nhiên biến mơ hồ mơ hồ. Hắn phỏng đoán cái phương hướng này có thể chính là linh lực nồng cốt vị trí. Phó Thiếu Bình điều chỉnh vòng xoáy linh lực phương hướng, hướng về cái kia suy đoán phương hướng tập trung lực lượng công kích. Theo vòng xoáy linh lực tới gần, phản chế sức mạnh trở nên càng thêm cường đại. Phó Thiếu Bình cắn chặt răng, đem linh hồn của mình chi lực cũng dung nhập vào vòng xoáy linh lực bên trong. Linh hồn chi lực của hắn giống như sắc bén dao nhận, tại vòng xoáy linh lực phía trước mở ra một con đường. Cuối cùng, hắn phát hiện cái kia ẩn nút linh lực hạch tâm. Cái này linh lực hạch tâm tản ra hào quang chói sáng, bao quanh phức tạp linh lực phù văn. Phó Thiếu Bình biết rõ, cái này linh lực hạch tâm là cả pháp trận chỗ mấu chốt, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là trước tiên cẩn thận quan sát linh lực hạch tâm chung quanh phủ văn kết cấu. Hắn ở trong quá trình này hao tốn số lớn thời gian, mỗi một cái phủ văn đều giống như một cái ký hiệu thần bí, hắn cần giải đọc huyền bí trong đó. Hắn phát giác những thứ này phủ văn ở giữa tồn tại một chút chế ước lẫn nhau quan hệ, giống như là một cái tinh vi cơ quan. Hắn bắt đầu đếm thử tìm ra phủ văn ở giữa bạc được không, lấy liền có thể tìm được phương pháp phá giải. Đi qua một phen nghiên cứu, Phó Thiếu Bình phát hiện một tổ phủ văn ở giữa linh lực kết nối tương đối bạc được. Hắn tập trung mình linh lực, hóa thành một đạo nhọn linh lực đâm, hướng về cái kia bạc nhược khâu đâm tới. Làm linh lực đâm tiếp xúc đến phù văn lúc, đã dẫn phát một hồi mãnh liệt linh lực bạo tạc. Phó Thiếu Bình cấp tốc dùng linh khí hộ thuẫn bảo vệ mình, khỏi bị nổ tung tổn thương. Tại bạo tạc đi qua, linh lực nồng cốt phòng ngự xuất hiện rõ ràng thiếu sót. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, đem mình linh lực tuyển qua toàn lực hướng về linh lực hạch tâm dũng mãnh lao tới. Vòng xoáy linh lực giống như mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt đem linh lực hạch tâm bao phủ. Tại vòng xoáy linh lực cường đại trùng kích vào, linh lực nồng cốt quang mang dần dần ảm đạm xuống, phản chế sức mạnh cũng biến mất theo. Theo linh lực hạch tâm bị chế phục, cổ dược viên pháp trận một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị công phá. Nhưng mà, quá trình này lại hao tốn Phó Thiếu Bình dòng dã ngàn năm thời gian. Cái này trong ngàn năm, hắn đã trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, cũng có qua vô số lần muốn ý nghĩ bỏ cuộc, nhưng trong lòng của hắn đối với cổ dược viên bí mật khát vọng cùng với đối với tu tiên cảnh giới cao hơn truy cầu, chống đỡ lấy hắn kiên trì được. Cổ dược viên cửa từ từ mở ra, một đạo ánh sáng chói mắt từ đó phun ra ngoài, ngay sau đó một vòng xoáy khổng lồ thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vòng xoáy kia thâm thúy mà thần bí, tản ra làm người sợ hãi linh lực ba động. Phản phất là một cái liền tiếp theo thế giới không biết cự đại môn hộ. Phó Thiếu Bình nhìn lên trước mắt vòng xoáy thông đạo, trong lòng vừa tràn đầy chờ mong lại xen lẫn một chút bất an. Ở trong tay của hắn, linh giới dẫn tinh bàn lập lòe hào quang nhỏ yếu, quang mang kia tựa hồ tại cùng vòng xoáy thông đạo sinh ra cộng minh nào đó, minh xác chỉ thị vòng xoáy này chính là thông hướng linh giới con đường. Cái này linh giới dẫn tinh bàn là hắn tại tu tiên trên đường ngẫu nhiên tâm đắc, nghe nói có được chỉ dẫn thông hướng linh giới phương hướng sức mạnh thần kỳ, bây giờ xem ra, truyền ngôn không phải là giả. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn biết cái này là mình trải qua ngàn năm phá giải cổ dược viên pháp trận phía sau lấy được kỳ ngộ, cũng là hắn tại tu tiên chi lộ bên trên bước về phía cảnh giới cao hơn mấu chốt một bước. Hắn không chút do dự, thân hình lóe lên, liền hướng lấy vòng xoáy thông đạo phi thân mà vào. Chương 481, 2, khi hắn xuyên qua vòng xoáy thông đạo lúc, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, chung quanh linh lực giống như là mãnh liệt như thủy triều không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn cùng linh hồn. Hắn toàn lực vận chuyển tự thân linh lực, lấy chống cự luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng lên. Hắn cuối cùng xuyên qua vòng xoáy thông đạo, nhưng mà đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho hắn rất là giật mình. Từ vòng xoáy mở miệng ra ngoài sau, hắn phát hiện mình đặt mình vào vu nhất phiến mênh mông vô ngần trong hoa mạc. Dưới chân là nóng bỏng cát vàng, ánh mặt trời nóng bỏng vô tình nướng đại địa, không khí phảng phất đều bị đốt khô nóng khó nhịn. Nơi xa là liên miên chập trùng cồn cát, tại cuồng phong thổi dưới, cắt vàng mạn tiên phi vũ, tạo thành từng cái to lớn xa trụ. Phó Thiếu Bình nhíu mày, hắn vốn cho là linh giới lại là một cái tràn ngập sinh cơ cùng linh lực chỗ, giống như trong truyền thuyết như vậy có kỳ hoa dị thảo, quý hiếm dị thú, khắp nơi đều là tu luyện bảo địa. Nhưng trước mắt một mảnh hoang mạc này lại cùng tưởng tượng của hắn một trời một vực. Hắn bắt đầu hoài nghi có phải hay không linh giới dẫn tinh bản xảy ra vấn đề, hay là tại xuyên qua vòng xoáy thông đạo lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi những ý niệm này, bởi vì hắn có thể cảm giác được nơi này linh lực mặc dù mỏng manh, nhưng lại có một loại đặc biệt khí tức, cùng tu tiên giới linh lực có chỗ khác biệt. Điều này nói rõ hắn chính xác đi tới một cái cùng người khác bất đồng chỗ, chỉ là cái địa phương này hoàn cảnh quá mức khắc liệt. Phó Thiếu Bình quyết định trước tiên tìm tòi một phen. Hắn treo lên cốc nhiệt, hướng về một phương hướng chậm rãi tiến lên. Cước bộ của hắn tại trên cắt vàng lưu lại dấu chân thật sâu, nhưng rất nhanh liền bị gió cắt vùi lấp. Ở nơi này trong hoang mạc, hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này vô tận cắt vàng chỗ thôn phệ. Đi hứa cửu, hắn cuối cùng phát hiện một chút khác thường. Ở một cái cồn cắt sau lưng, hắn thấy được một cục đá to lớn. Tảng đá kia cùng chung quanh cắt vàng không hợp nhau, nó tản ra một loại nhàn nhạt linh lực ba động. Phó Thiếu Bình đến gần tảng đá, cẩn thận quan sát đứng lên. Hắn phát giác trên tảng đá khắc đầy một chút kỳ quái ký hiệu, những ký hiệu này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó một loại lực lượng thần bí. Phó Thiếu Bình thử nghiệm dùng mình linh lực đi đụng vào những ký hiệu này, làm hắn linh lực tiếp xúc đến ký hiệu trong nháy mắt, một đạo hào quang nhỏ yếu từ trên tảng đá tản mắt ra. Trong ánh sáng xuất hiện một chút mơ hồ hình ảnh, giống như là đang giảng giải lấy một cái cố sự cổ xưa. Phó Thiếu Bình tập trung tinh lực, tính toán giải đọc những hình ảnh này bên trong tin tức. Trong chân dung biểu hiện, mảnh sa mạc hoang vu này đã từng là một cái phồn vinh chỗ, có đông đảo tu tiên giả ở đây tu luyện. Bọn hắn thành lập khổng lồ thành thị, trong thành thị có đủ loại đủ kiểu tu tiên môn phái. Nhưng mà, một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn buông xuống, một cỗ tà ác sức mạnh quét sạch mảnh đất này. Cổ tà ác này sức mạnh hủ thực đại địa, phá hủy linh lực bình hành, khiến cho nơi này hết thảy đều dần dần suy bại, cuối cùng đã biến thành hôm nay hoang mạc. Phó Thiếu Bình ở mảnh này mênh mông vô ngần trong hoang mạc đã thăm dò hứa cửu, hắn trong lòng tràn đầy đối với cái này thế giới xa lạ rất hiếu kỳ cùng cảnh giác. Hoang mạc khốc nhiệt vẫn như cũ như bóng với hình, nóng bỏng cắt vàng tại dưới chân hắn phát ra nhỏ nhẹ tê tê âm thanh, phản phất là phiến đại địa này phát ra trầm thấp gào thét. Đột nhiên, xa xa cắt vàng dâng lên một hồi to lớn xa lãng, một cái thân ảnh khổng lồ dần dần hiện ra. Đó là một cái ngũ giai sát thú, tên của nó giống như thân ảnh của nó đồng dạng làm cho người sợ hãi, Sa Bạo Cổ Sư. Thân thể của nó giống như một tòa tiểu sân khấu, toàn thân tản ra một loại cổ xưa khí tức tà ác. Sa Bạo Cổ Sư cái kia giống như trông đồng con mắt chăm chú nhìn Phó Thiếu Bình, trong mắt để lộ ra hung ác cùng tham lam. Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng, hắn biết đạo nhất tràng ác chiến không thể tránh được. Hắn cấp tốc điều cả trạng thái của mình, linh lực tại thể nội lao nhanh vận chuyển, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Sa Bạo Cổ Sư trước tiên phát động công kích, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, một cỗ cường đại xa lãng hướng về Phó Thiếu Bình của tới. Cái kia xa lãng bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, phản phất có thể đem hết thể đều nghiền nát. Phó Thiếu Bình thấy thế, trong lòng ám niệm, Đại La Kim Cương ấn. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, liền thấy hắn linh lực từ thể nội tuôn ra, tại giữa hai tay hội tụ thành một đoàn màu vàng ánh sáng. Quang mang này càng ngày càng mạnh, như là mặt trời chói chang lóa mắt. Phó Thiếu Bình chán nổi gân xanh lên, hắn một cách hết sức chăm chú mà khống chế linh lực di động, trong miệng nói lẩm bẩm, Kim Cương chi lực, hội tụ tay ta, ấn phá bản tạ. Theo hắn cái cuối cùng ấn quyết hoàn thành, đoàn kia kim sắc quang mang hóa thành một cái cự đại kim cương ấn, hướng về xa lãng phóng đi. Đại La Kim Cương ấn trong quá trình phi hành không ngừng biến lớn, in lên phù văn lập loè thần bí quang mang. Khi nó cùng xa lãng va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Màu vàng ánh sáng cùng xa màu vàng xa lãng xung kích lẫn nhau, xa lãng bị Đại La Kim Cương ấn gắng gượng xé mở một đường vết rách, tiếp đó dần dần tiêu tan. Xa Bạo Cổ Sư nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ đối với Phó Thiếu Bình chống cự cảm thấy phẫn nộ. Trên người của nó nổi lên một tầng hào quang màu vàng đất, trung quanh cắt vàng cấp tốc hướng về nó tụ tập, tạo thành một tầng thật dày xa giáp. Phó Thiếu Bình biết, không thể cho Xa Bạo Cổ Sư cơ hội thở dốc. Hắn trong lòng hơi động, quyết định thi triển Tù Thiên Băng Phong ấn. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa tản ra khí tức lạnh như băng băng linh tinh, đây là hắn tại một chỗ nơi cực hàn trải qua gian nguy mới lấy được bảo vật. Phó Thiếu Bình đem băng linh tinh nắm trong tay, linh lực rót vào trong đó, băng linh tinh trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại băng hàn chi lực. Hai tay của hắn vũ động, trong miệng thở ra một ngụm hàn khí, quát lớn, Tù Thiên Băng Phong ấn, ngưng. Hắn nhiệt độ trung quanh kịch liệt hạ xuống, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh. Những băng này tinh hướng về Sa Bạo Cổ Sư bay đi, trong quá trình phi hành dung hợp lẫn nhau, tạo thành từng đạo to lớn băng liên. Băng liên bên trên tán phát lấy lạnh lẽo thấu xương, chỗ đến, cắt vàng đều bị đông cứng. Sa Bạo Cổ Sư tính toán tranh né, nhưng băng liên tốc độ cực nhanh. Băng liên quấn lên thân thể của nó, sa giáp cùng băng liên tiếp xúc chỗ phát ra tư tư âm thanh, bước lên ra trận trận bạch điên. Sa Bạo Cổ Sư giãy giụa, lực lượng của nó thập phần cường đại, băng liên bắt đầu xuất hiện vết rách. Phó Thiếu Bình thấy thế, gia tăng linh lực tu phát, sắc mặt của hắn biến tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, nhất định muốn vây khốn nó. Ngay tại Tù Thiên Băng Phong ấn sắp bị Sa Bạo Cổ Sư tránh thoát thời điểm, Phó Thiếu Bình quyết định sử xuất tinh thần luân đao. Hắn hai tay vung lên, từ sau lưng của hắn bay ra hai thanh tản ra hào quang màu u lam loan đao. Cái này hai thanh loan đao là hắn ở một cái cổ xưa trong di tích ngẫu nhiên phát hiện thần khí, cho tới nay đều rất ít sử dụng. Phó Thiếu Bình tập trung tinh lực, linh lực rót vào cong trong đao. Loan đao bắt đầu ông ông tác hưởng, phản phất tại đáp lại chủ nhân triệu hoán. Hắn hét lớn một tiếng, tinh thần chi lực kèm ở loan đao, chạm, tinh thần loan đao hóa thành hai đạo lưu tinh, hướng về Sa Bạo Cổ Sư bay đi. Trong quá trình phi hành, loan đao chung quanh xuất hiện vô số ngôi sao huyễn ảnh, những thứ ảo ảnh này tăng lên loan đao uy lực. Sa bạo cùng sư phát giác được nguy hiểm tới gần, nó dùng sức tránh thoát tụ thiên băng phong ấn bộ phận gò bó, tiếp đó hướng về tinh thần loan đao phun ra một cỗ sa trụ. Sa trụ cùng tinh thần loan đao đụng vào nhau, phát ra một hồi hào quang chói sáng. Tinh thần loan đao mặc dù bị sa trụ ngăn cản một cái, nhưng vẫn như cũ hướng về sa bạo cùng sư bay đi. Trong đó một thanh loan đao xẹt qua sa bạo cùng sư sa giáp, lưu lại một đạo sâu đậm vết tích, sa bạo cùng sư thống khổ gầm thét. Đấu chương xong, chương 482, chương 482, theo hắn chú ngữ âm thanh, từ hắn chữa vật trong không gian bay ra 12 thanh tản ra hào quang màu tím bảo kiếm. Những thứ này bảo kiếm thân kiếm khắc đầy phù văn lập lòe lôi điện chi lực. Phó Thiếu Bình đem chính mình còn lại linh lực toàn bộ rót vào cái này 12 thanh bảo kiếm bên trong, thân thể của hắn khẽ run, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. Hắn la lớn, 12 kiếm ra, Thái Ức kiếm trận, thành. 12 thanh kinh lôi kiếm trên không trung cấp tốc sắp xếp thành một cái phức tạp kiếm trận. Kiếm trận một thành, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi thanh cuộn cuộn. Từng đạo lôi điện chi lực từ ô vân trung rơi xuống, rót vào kinh lôi kiếm bên trong. Sa bạo cùng sư cảm nhận được đến từ Thái Ức kiếm trận uy hiếp thật lớn, nó điên cuồng giãy giụa, nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng Thái Ức kiếm trận đã phong tỏa nó không chỗ có thể trốn. Phó Thiếu Bình nhìn xem Sa bạo cùng sư, trong lòng âm thầm nói ra, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Hắn khống chế Thái Ức kiếm trận hướng về Sa bạo cùng sư để đi. 12 thanh kinh lôi kiếm đồng thời phát động công kích, trên thân kiếm lôi điện chi lực hướng về Sa bạo cùng sư bổ tới. Sa bạo cùng sư dùng sa giáp ngăn cản, nhưng lôi điện chi lực mạnh mẽ quá đáng, sa giáp rất nhanh liền bị đánh nát. Lôi điện đánh trúng Sa bạo cùng sư cơ thể, nó phát ra tiếng gào thống khổ. Phó Thiếu Bình không ngừng mà điều chỉnh kiếm trận phương hướng công kích, hắn linh lực đã sắp khô kiệt, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Sa bạo cùng sư bắt đầu phản kích, nó dùng to lớn móng vuốt hướng về kiếm trận đánh tới, nhưng mỗi lần đều bị kiếm trận lôi điện chi lực đánh lui. Trong chiến đấu kịch liệt, Thái Ức kiếm trận lôi điện chi lực cùng Sa bạo cùng sư sa chi lực đan vào lẫn nhau. Trung quanh cắt vàng bị lôi điện đốt cháy khét, đã biến thành màu đen xa lờ. Mà Sa bạo trên người cùng sư cũng xuất hiện từng đạo đốt cháy vết tích. Phó Thiếu Bình nội tâm 10 phần khẩn trương, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng rồi. Hắn đem linh hồn của mình chi lực cũng rót vào Thái Ức kiếm trận bên trong, kiếm trận uy lực trong nháy mắt tăng nhiều. 12 thanh kinh lôi kiếm đồng thời phát ra một đạo cự đại lôi điện, cái này đạo lôi điện hội tụ tất cả bảo kiếm sức mạnh, hướng về Sa bạo cùng sư đầu bộ tới. Sa bạo cùng sư mở to hai mắt nhìn, nó muốn tránh né, nhưng đã không kịp rồi. Lôi điện đánh trúng Sa bạo cùng sư đầu, nó phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, tiếp đó thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Sa bạo cùng sư ngã xuống trong nháy mắt, trung quanh cắt vàng vung lên một hồi to lớn xa lãng, tiếp đó dần dần bình tĩnh trở lại. Phó Thiếu Bình nhìn xem té xuống đất Sa bạo cùng sư, khẩn trương trong lòng cảm xúc dần dần bị một loại thu hoạch chờ mong thay thế. Hắn biết, cái này ngũ giai sa thú tài liệu vô cùng chân quý, vô luận là tại luyện chế pháp bảo vẫn là để thăng thực lực bản thân phương diện, đều có to lớn giá trị. Hắn đầu tiên hướng đi Sa bạo cùng sư cái kia đầu lâu khổng lồ. Sa bạo cùng sư trên đầu, cặp kia đã từng tràn ngập hung ác con mắt bây giờ đã mất đi qua mang. Phó Thiếu Bình lấy ra một cái đặc chế linh lực tiểu đao, cái này tiểu đao là hắn tự mình luyện chế, vô cùng sắc bén lại có thể dễ dàng cắt chém linh lực hội tụ chỗ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần Sa bạo cùng sư mắt, trong lòng suy nghĩ, cái này sa thú mắt thế nhưng là ẩn chứa cường đại sa chi lực, nếu là có thể đem hắn dung nhập vào ta pháp bảo bên trong, nhất định có thể tăng thêm pháp bảo uy lực. Làm tiểu đao cắt vào Sa bạo cùng sư con mắt chúng quanh ra thì lúc, Phó Thiếu Bình minh lộ ra cảm thấy một cỗ lực cản, cái này sa thú ra thịt trình độ bền bỉ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn gia tăng linh lực thu phát, tiểu đao bên trên quang mang mạnh hơn, mới chậm rãi đem con mắt lạnh lặn lấy ra ngoài. Cái kia hai con mắt trong tay hắn, giống như hai quả tản ra hào quang màu vàng đất bảo thạch, trong ánh sáng tựa hồ còn mang theo Sa bạo cùng sư lúc còn sống phẫn nộ. Tiếp theo, Phó Thiếu Bình đi tới Sa bạo cùng sư móng đuốt chỗ. Sa bạo cùng sư móng đuốt cực lớn mà sắc bén, mỗi một cây móng đuốt cũng có Phó Thiếu Bình thủ cánh tay dài như thế. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát lấy móng đuốt kết cấu. Hắn biết rõ, cái này móng đuốt không chỉ có thể dùng để chế tạo vũ khí sắc bén, trong đó còn ẩn chứa đặc biệt sa chi linh lực đường vân. Hắn dọc theo móng đuốt gốc, dùng linh lực tiểu đao từng điểm cắt liên tiếp ra thịt cùng gân cốt. Tại cắt quá trình bên trong, hắn có thể cảm giác được móng đuốt bên trong linh lực tại hơi hơi rung động, phản phất là Sa bạo cùng sư sau cùng dãy rủa. Cái này móng đuốt cũng không tốt lấy à, bất quá càng là khó khăn, liền càng nói rõ giá trị của nó. Phó Thiếu Bình thì thảo từ ngữ đạo. Hắn hao tốn không thiếu thời gian, mới đưa Sa bạo cùng sư móng đuốt từng việc gỡ xuống. Hắn đem móng đuốt để ở một bên, nhìn xem một hàng kia móng đuốt sắc bén, trong lòng cũng tại ý nghĩ như thế nào đưa chúng nó luyện chế thành một đôi cường đại hộ thủ. Tiếp đó, Phó Thiếu Bình ánh mắt rơi vào Sa bạo cùng sư bị mau bên trên. Cái này bị mau bao trùm lấy Sa bạo cùng sư toàn bộ thân hình, giống như một tầng thật dày sa giáp. Hắn tự tay chạm đến lấy bị mau, có thể cảm giác được bị mau bên trên thô ráp hạt các khuynh hướng cảm xúc, nhưng cùng lúc cũng có thể phát giác được bị mau bên trong ẩn chứa cường đại linh lực. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái linh lực cái kéo, cái này cái kéo có thể tinh chuẩn cắt đứt linh lực hội tụ ma phát. Hắn bắt đầu từ Sa bạo cùng sư phần lưng kéo khối tiếp theo bị mau. Bị mau 10 phần cứng cỏi, mỗi kéo một chút đều cần hắn điều động không thiếu linh lực. Phó Thiếu Bình một bên cắt, vừa nghĩ, cái này bị mau nếu là chế thành một kiện áo choàng, không chỉ có thể chống đỡ ngự phong xa, còn có thể trong chiến đấu cung cấp nhất định phòng hộ. Tại hắn kéo khối tiếp theo cũng đủ lớn bị mau về sau, hắn phát giác bị mau ở dưới thịt hiện ra một loại kỳ lạ hoa văn, đó là sa chi lực tại Sa bạo cùng sư thể nội lưu động vết tích. Cuối cùng, Phó Thiếu Bình bắt đầu xử lý Sa bạo cùng sư trong cơ thể linh lực hạch tâm. Hắn biết, cái này linh lực hạch tâm là Sa bạo cùng sư lực lượng cội nguồn, cũng là chân quý nhất tài liệu. Hai tay của hắn đặt ở Sa Bạo Cuồng Sư bụng, chậm rãi đem linh lực rót vào trong đó, tính toán tìm được linh lực nồng cốt vị trí chính xác. Theo linh lực xâm nhập, hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực phản tác dụng, nhưng hắn không có lùi bước. Đi qua một phen cố gắng, cuối cùng hắn cũng tìm được linh lực hạch tâm. Đó là một cái tản ra mãnh liệt hào quang màu vàng đất hình cầu, bao quanh phức tạp linh lực đường vân. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí đem linh lực hạch tâm lấy ra, hắn có thể cảm giác được trong trung tâm ẩn chứa năng lượng to lớn. Cái này linh lực hạch tâm, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể từ đó lĩnh ngộ được một chút liên quan tới xà chi lực huyền bí. Phó Thiếu Bình mừng thầm trong lòng. Thu thập xong Sa Bạo Cổn Sư tài liệu về sau, Phó Thiếu Bình đưa chúng nó từng việc thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn nhìn xem mảnh này bị chiến đấu làm cho một mảnh hỗn độn đất cát, hít sâu một hơi, sau đó lại lần hướng về hoang mạc chỗ sâu đi đến. Chương 482-2, chương 482-2, Phó Thiếu Bình đang thu thập tốt Sa Bạo Cổn Sư tài liệu quý hiếm về sau, tiếp tục hướng về hoang mạc chỗ sâu đi đến. Hắn biết rõ mảnh sa mạc hoang vu này tràn đầy nguy hiểm, nhưng vì tìm kiếm càng nhiều tài liệu chân quý cùng để thăng thực lực của mình, hắn không thể không tiếp tục thâm nhập sâu. Hoang mạc cảnh sắc vẫn như cũ đơn điệu mà tàn khốc, liệt nhật treo cao, cắt vàng mạn thiên phi vũ. Phó Thiếu Bình cảnh giác quét mắt bốn phía, hắn linh lực mặc dù đang cùng Sa Bạo Cổn Sư trong chiến đấu tiêu hao rất lớn, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra kiên định. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh từ đằng xa truyền đến, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động. Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng, hắn biết lại gặp nguy hiểm tới gần. Chỉ chốc lát sau, một đám sa thú xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Những thứ này sa thú hình thái khác nhau, có giống bò cạp to lớn, có giống mọc ra cánh sa xà, nhưng làm người khác chú ý nhất là đứng tại đàn thú trung ương cái kia thú vương. Phó Thiếu Bình có thể cảm giác được cái này thú vương tản ra hóa thần tu vi khí tức cường đại, trán của hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Phó Thiếu Bình biết, đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Hắn đầu tiên nghĩ đến Đại La Kim Cương Ấn. Đây là một loại lực phòng ngự cực mạnh pháp thuật, nhưng thi triển ra cần sự tập trung cao độ lực cùng số lớn linh lực. Phó Thiếu Bình cấp tốc điều cả trạng thái của mình, hai chân hắn đứng vững, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm lên chú ngữ. Hắn não hải trung hiện ra Đại La Kim Cương Ấn pháp quyết, mỗi một cái phù văn đều có thể thấy rõ ràng. Thiên địa có linh, kim cương hộ thể. Phó Thiếu Bình thấp giọng quát đạo, hắn bắt đầu điều động thể nội còn lại linh lực giống như tia nước nhỏ hội tụ đến hai tay của hắn ở giữa. Theo linh lực tụ tập, hai tay của hắn bắt đầu phát ra màu vàng ánh sáng, quang mang càng ngày càng mạnh, dần dần tạo thành một cái cự đại kim sắc thủ lớn. Cái này thủ lớn bên trên khắc đầy cổ xưa phù văn lập lòe lực lượng thần bí. Phó Thiếu Bình cắn răng, đem thủ lớn đẩy ra, trong miệng hô to, Đại La Kim Cương Ấn, hiện. Màu vàng thủ lớn cấp tốc biến lớn, hướng về Phó Thiếu Bình trước người bay đi, tiếp đó treo ngừng trên không trung. Nó tản ra kim sắc quang mang tạo thành một lớp bình phong, đem Phó Thiếu Bình bảo hộ ở trong đó. Phó Thiếu Bình nhìn xem cái này lớp bình phong, trong lòng thoáng an định một chút. Hắn biết, cái này lớp bình phong có thể tạm thời ngăn cản sa thú quần công kích, nhưng đối mặt hóa thần tu vi thú vương, e rằng không kiên trì được quá lâu. Thú vương tựa hồ phát giác Phó Thiếu Bình phong ngự, nó nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ huy sa thú quần phát động công kích. Một đám sa xà trước tiên lao đến, bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Đại La Kim Cương Ấn hình thành che chắn đánh tới. Làm sa xà đánh tới che chắn lúc, màu vàng ánh sáng lóe lên, phát ra một hồi ông ông tiếng vang. Phó Thiếu Bình có thể cảm giác được che chắn bị lực trùng kích, hắn linh lực cũng đang chậm rãi tiêu hao. Tiếp tục như vậy không thể được, ta phải chủ động xuất kích. Phó Thiếu Bình trong lòng thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa sa thú quần bên trên, trong lòng có một cái kế hoạch. Hắn quyết định thi triển Tù Thiên Băng Phong Ấn. Đây là một loại băng hệ pháp thuật có thể đem địch nhân tạm thời phong ấn tại khối băng bên trong. Phó Thiếu Bình bắt đầu chuẩn bị thi triển pháp thuật này, hai tay của hắn nhanh chóng ở trước ngực huy động, ngón tay giống như linh động hồ điệp, biến ảo ra đủ loại phức tạp thủ thế. Trong miệng hắn niệm lên lạnh như băng chú ngữ, băng chi tinh linh, nghe theo mạng ta. Tù Thiên chi lực, phong ấn bật bật. Theo thần chú đọc lên, Phó Thiếu Bình nhiệt độ chung quanh bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Hắn từ không khí chung quanh bên trong chịu thủ lượng nước, linh lực rót vào trong đó, đem lượng nước chuyển hóa làm băng nguyên tố. Băng nguyên tố tại bên cạnh hắn tụ tập, tạo thành từng đạo màu băng lam tia sáng. Những thứ này tia sáng giống như linh như rắn, hướng về sa thú quần uốn lượn mà đi. Sa thú quần cảm thấy khí tức rất lạnh, bọn chúng bắt đầu hoảng loạn lên. Nhưng Tù Thiên Băng Phong Ấn tia sáng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền cuốn lên mấy cái sa xà cùng bọ cạp. Màu băng lam tia sáng cấp tốc lan tràn, đem các loại sa thú bao bọc tại to lớn khối băng bên trong. Bị phong ấn sa thú tại khối băng bên trong giấy rủa, nhưng lại không cách nào chuyển động. Thú vương nhìn thấy thủ hạ của mình bị phong ấn, tức giận rít gào lên đứng lên. Nó tự mình hướng về Phó Thiếu Bình lao đến, mỗi một bước đều để mặt đất chấn động không ngừng. Phó Thiếu Bình cảm nhận được thú vương phẫn nộ, hắn biết mình nhất thiết phải càng cẩn thận. Hắn từ trữ vật trong không gian lấy ra tinh thần luân đao. Cái này loan đao là hắn tại một lần di tích thần bí thám hiểm ở bên trong lấy được đấy, thân đao nạm giống như ngôi sao bạc thạch, tản ra lực lượng thần bí. Phó Thiếu Bình nắm chặt tinh thần loan đao, đem mình linh lực rót vào trong đó. Loan đao trên lưới đao lập tức lóe lên giống như ngôi sao quang mang, trong ánh sáng tựa hồ ẩn chứa vũ trụ sức mạnh. Hắn hét lớn một tiếng, tinh thần chi lực, giúp ta giết địch. Tiếp đó hướng về sông tới thú vương xuống tới. Phó Thiếu Bình cùng thú vương trong nháy mắt đụng vào nhau, tinh thần loan đao cùng thú vương móng đuốt tương giao, phát ra một hồi chói tai tiếng kim loại va chạm. Phó Thiếu Bình có thể cảm giác được thú vương sức mạnh to lớn vô cùng, cánh tay của hắn bị chấn động đến mức run lên. Nhưng hắn không có lùi bước, hắn lợi dụng tinh thần loan đao sắc bén, không ngừng mà tìm kiếm lấy thú vương sơ hở. Thú vương công kích càng ngày càng mãnh liệt, móng của nó mỗi lần huy động đều mang theo một hồi cắt vàng phong bạo. Phó Thiếu Bình tại cắt vàng bên trong xuyên thẳng qua, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị. Hắn một bên tránh né lấy thú vương công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Đột nhiên, hắn nhìn thấy thú vương bụng có một ngắn ngủi chỗ trống, hắn không chút do dự huy động tinh thần loan đao, hướng về thú vương bụng đâm tới. Tinh thần loan đao đao nhận phá vỡ thú vương bị mau, nhưng lại không thể xâm nhập. Thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức vung lên móng vuốt, đem Phó Thiếu Bình đánh bay ra ngoài. Phó Thiếu Bình ngã rầm trên mặt đất, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều rời vị. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục thú vương cường đại. Không được, ta được sử dụng cường đại hơn pháp thuật. Phó Thiếu Bình giãy giụa đứng lên, hắn quyết định thi triển 12 thanh kinh lôi kiếm tạo thành thái ớt kiếm trận. Hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng huy động, trong miệng niệm lên phức tạp chú ngữ. Thanh âm của hắn bởi vì thụ thương mà có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ kiên định hữu lực. Từ hắn chữ vật trong không gian bay ra 12 thanh tản ra hào quang màu tím bảo kiếm. Những thứ này bảo kiếm thân kiếm khắc đầy phù văn lập lòe lôi điện chi lực. Phó Thiếu Bình đem chính mình còn lại linh lực toàn bộ dốc vào cái này 12 thanh bảo kiếm bên trong, thân thể của hắn khẽ run, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. 12 kiếm ra, thái ớt kiếm trận, thành. Phó Thiếu Bình hô to một tiếng. 12 thanh kinh lôi kiếm trên không trung cấp tốc sắp xếp thành một cái phức tạp kiếm trận. Kiếm trận một thành, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi thanh cuộn cuộn. Từng đạo lôi điện chi lực từ ô vân trung rơi xuống, rót vào kinh lôi kiếm bên trong. Thái ớt kiếm trận hướng về thú vương đè đi, 12 thanh kinh lôi kiếm đồng thời phát động công kích, trên thân kiếm lôi điện chi lực hướng về thú vương bổ tới. Thú vương cảm nhận được đến từ thái ớt kiếm trận uy hiếp thật lớn, nó điên cuồng giãy giụa, nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng thái ớt kiếm trận đã phong tỏa nó không chỗ có thể trốn. Tấu chương xong, chương 483, chương 483, Phó Thiếu Bình nhìn xem thú vương phản kích, trong lòng mười phần khẩn trương. Hắn biết, chỉ dựa vào thái ớt kiếm trận có thể không cách nào đánh bại thú vương. Hắn bắt đầu suy xét những thứ khác ứng đối phương pháp. Hắn đã nghĩ tới phi thiên phục ma hộ thể. Đây là một loại có thể tăng cường tự thân phòng ngự hơn nữa để tăng năng lực công kích pháp thuật. Phó Thiếu Bình lần nữa tập trung tinh lực, hai tay của hắn lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực, trong miệng niệm lên chú ngữ, phi thiên chi lực, phục ma chi năng. Gia trì thân ta, chiến vô bất thắng. Theo thần chú đọc lên, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng nhàn nhạt kim quang. Tầng này kim quang dần dần tạo thành một bộ áo giáp màu vàng nóng, trên khải giáp khắc đầy phục ma phù văn. Đồng thời, hắn cảm giác lực lượng của mình lấy được tăng cường, thân thể cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt không thiếu. Tay hắn cầm tinh thần loan đao, lần nữa hướng về thú vương mà tới. Hắn lúc này, tại thái ớt kiếm trận dưới sự che chở, cùng thú vương triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Phó Thiếu Bình công kích trở nên càng thêm lăng lệ, tinh thần loan đao ở trong tay của hắn vung vẩy phải hổ hổ sinh phong. Thú vương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nó mỗi một lần công kích đều tràn đầy sức mạnh. Tại quá trình chiến đấu ở bên trong, Phó Thiếu Bình phát giác thú vương phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng con mắt của nó tựa hồ là một cái nhược điểm. Hắn trong lòng có một cái ý tưởng to gan. Hắn một bên tránh né lấy thú vương công kích, một bên lặng lẽ điều chỉnh thái ớt kiếm trận phương hướng công kích. Phó Thiếu Bình nội tâm mười phần khẩn trương, hắn biết đây là một hồi sinh tử chi chiến. Hắn đem linh hồn của mình chi lực cũng rót vào thái ớt kiếm trận bên trong, kiếm trận uy lực trong nháy mắt tăng nhiều. 12 thanh kinh lôi kiếm đồng thời phát ra một đạo cự đại lôi điện, cái này đạo lôi điện hội tụ tất cả bảo kiếm sức mạnh, hướng về thú vương mắt bổ tới. Thú vương mở to hai mắt nhìn, nó muốn tránh né, nhưng đã không kịp rồi. Lôi điện đánh trúng thú vương mắt, nó phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Phó Thiếu Bình thừa cơ huy động tinh thần loan đao, hướng về thú vương bị thương con mắt đâm tới. Đúng lúc này, thú vương đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, nó đem Phó Thiếu Bình lần nữa đánh bay ra ngoài. Phó Thiếu Bình cơ thể đụng tại một khối cự thạch thượng, cự thạch bị đâm đến phân toái. Hắn cảm giác thân thể của mình đã đến cực hạn, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn buông tha. Hắn từ chữ vật trong không gian lấy ra bản mệnh linh ấn phủ. Đây là hắn bảo mệnh pháp bảo, cũng là hắn cường đại nhất pháp thuật. Bản mệnh linh ấn phủ là hắn dùng tâm huyết của mình luyện chế mà thành, cùng linh hồn của hắn tương liên. Phó Thiếu Bình biết, một khi sử dụng pháp thuật này, hắn đem trả một cái giá thật là lớn, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác. Phó Thiếu Bình hai tay dâng bản mệnh linh ấn phủ, trong miệng niệm lên sau cùng chú ngữ, bản mệnh chi lực, linh phủ hiển uy. Bản mệnh linh ấn phù bắt đầu phát ra quang mang mấy liệt, trong ánh sáng xuất hiện đủ loại thần bí phù văn. Những thứ này phù văn vây quanh Phó Thiếu Bình xoay tròn, tạo thành một cái to lớn phù văn hộ thuẫn. Đồng thời, bản mệnh linh ấn phù sức mạnh cũng bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Cắt vàng bị phù văn sức mạnh cuốn lên, tạo thành từng đạo to lớn xa trụ. Xa trụ hướng về thú vương bao phủ mà đi, thú vương trong xa trụ giãy giụa. Phó Thiếu Bình cắn răng, đem bản mệnh linh ấn phù sức mạnh toàn bộ phóng xuất ra. Hắn hướng về thú vương vọt tới, trong tay tinh thần loan đao lần nữa lóe lên quang mang. Hắn cùng với thú vương triển khai sau cùng quyết đấu. Tại bản mệnh linh ấn phù lực lượng cường đại dưới, thú vương cuối cùng bắt đầu không địch lại. Thân thể của nó bị phù văn sức mạnh không ngừng mà ăn mòn, sức mạnh đã ở dần dần yếu bớt. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, dùng tinh thần loan đao hung hăng đâm vào thú vương trái tim. Thú vương phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, tiếp đó thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Theo thú vương ngã xuống, sa thú quần bắt đầu chạy tứ tán. Phó Thiếu Bình nhìn xem té xuống đất thú vương, trong lòng tràn đầy mỏi mệt cùng vui mừng. Phó Thiếu Bình nhìn xem thú vương thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, khẩn trương trong lòng cảm xúc cái này mới chậm rãi tan đi, theo tới chính là cực độ mỏi mệt. Nhưng hắn biết, bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi, hắn phải mau chóng thu thập yêu thú tài liệu. Hắn gắng gượng cơ thể hướng đi thi thể của thú vương. Đầu tiên, hắn đưa mắt về phía thú vương cái kia cứng rắn vỏ ngoài. Cái này vỏ ngoài mặc dù bị lôi điện cháy rủi một bộ phận, nhưng đại bộ phận vẫn vô cùng bền bỉ, là chế tác phòng ngự tính pháp bảo hoặc hộ giáp tuyệt hảo tài liệu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần loan đao dọc theo thú vương cơ thể bắt đầu cắt chém vỏ ngoài, mỗi một đao đều cần hao phí không ít khí lực, dù sao đây là hóa thần tu vi thú vương, bề ngoài ra trình độ bền bỉ viễn siêu phổ thông yêu thú. Tiếp theo, hắn chú ý tới thú vương móng vuốt. Cái kia cực lớn mà móng đuốt sắc bén lập lòe hàn quang, Phó Thiếu Bình biết cái này móng đuốt có thể chế tác thành công kích tính pháp bảo, thì như lưỡi dao hoặc ám khí. Hắn dùng lực tướng móng đuốt từ thú vương trên thân thể bẻ, để vào mình chữa vật không gian. Thú vương mắt mặc dù bị lôi điện đánh trúng lại bị hắn đâm bị thương, nhưng con mắt vẫn tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Phó Thiếu Bình phỏng đoán cái này con mắt có thể ẩn chứa đặc thù sức mạnh, cũng hứa khả dùng tại luyện chế một chút đặc thù đan dược hoặc pháp bảo. Hắn cẩn thận đào ra con mắt, dùng một khối đặc chế bố bao tốt, cũng bỏ vào chữ vật không gian. Lại còn là thú vương nội đan rồi. Nội đan là yêu thú lực lượng chỗ cốt lõi, Phó Thiếu Bình vận chuyển thể nội còn lại linh lực, tại thú vương bụng lục lọi, rốt cuộc tìm được viên kia tản ra lực lượng cường đại chấn động nội đan. Hắn cẩn thận đem nội đan lấy ra, nội đan vừa rời đi thú vương cơ thể, không khí chung quanh phảng phất đều biến nóng bỏng lên. Phó Thiếu Bình không dám kinh thường, nhanh chóng dùng linh lực bao trùm nội đan, để vào một cái chuyên môn cất giữ chân quý vật phẩm trong hộp nhỏ, lại để vào chữ vật không gian. Xử lý xong thú vương tài liệu về sau, Phó Thiếu Bình lại nhìn về phía chung quanh những cái kia chạy thục mạng sa thú còn lưu lại một chút vật nhỏ. Hắn góp nhặt một chút sa thú răng nanh cùng lân phiến, mặc dù những tài liệu này không bằng thú vương chân quý, nhưng góp gió thành bão cũng có thể phát huy được tác dụng. Khi hắn đem tất cả có thể thu thập yêu thú tài liệu đã thu thập xong về sau, Phó Thiếu Bình cũng nhịn không được nữa, hắn tìm một cái nơi tương đối an toàn ngồi xuống, bắt đầu điều cả trạng thái của mình. Phó Thiếu Bình thu thập xong yêu thú tài liệu về sau, làm sơ nghỉ ngơi liền bước lên đường về hành trình. Nhưng mà, tại hắn xuất phát sau đó không lâu, một mảnh quỷ dị cảnh tượng xuất hiện tại hắn trước mắt. Một tòa quỷ thành như ẩn như hiện xuất hiện ở phía trước trong sương mù. Cái kia quỷ thành tường thành cao lớn mà âm trầm, trên tường thành tản ra u lãnh khí tức, phản phất là dùng vô số oan hồn oán niệm xây thành. Cửa thành mở rộng, giống như là một trương cự thú miệng lớn, tùy thời chuẩn bị thôn vệ kẻ xông vào. Phó Thiếu Bình trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, nhưng lòng hiếu kỳ của hắn cũng bị câu lên. Hắn tâm nghĩ, cái này trong quỷ thành có lẽ cất giấu cái gì bảo vật hoặc cơ duyên, lại có lẽ là một chút cùng phiến địa vực này tương quan bí mật. Chương 483 2, hắn chậm rãi tới gần quỷ thành, mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh tại giảm xuống. Khi hắn đi đến cửa thành lúc, một trận âm phong thổi qua, trong gió tựa hồ sen lẫn quỷ khóc sói tru âm thanh. Hắn nắm chặt trong tay tinh thần luân đao, cho mình ra chỉ một tầng phi thiên phục ma hộ thể pháp thuật, tầng kia nhàn nhạt kim quang ở nơi này âm trầm trong hoàn cảnh có vẻ hơi yếu ớt, nhưng là mang đến cho hắn chút hứa dũng khí. Đi vào quỷ thành, trên đường phố tràn ngập nồng mụ, hai bên phòng ốc cũ nát không chịu nổi, có chút cái gì thậm chí đã sụp đổ một nửa. Phó Thiếu Bình nhìn thấy một chút thân ảnh mơ hồ tại trong sương mù xuyên thẳng qua, hắn biết những khả năng này chính là trong quỷ thành quỷ hồn. Đột nhiên, một nữ quỷ ra hiện ở trước mặt của hắn. Nàng khuôn mặt trắng bệch, đầu tóc rối bời mà rối tung, trong mắt chảy ra huyết lệ. Nữ quỷ phát ra tiếng kêu chói tai, hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình nghiêng người né tránh, tiếp đó huy động tinh thần loan đao hướng về nữ quỷ chém tới. Loan đao xuyên qua nữ quỷ cơ thể, lại không có đối với nàng tạo thành thực chất tính tổn thương. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, hắn ý thức được thông thường công kích đối với những quỷ hồn này có thể không có hiệu quả. Hắn bắt đầu suy xét phương pháp đối phó, muốn từ bản thân từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, quỷ hồn e ngại dương khí cùng một chút đặc thù phù văn. Thế là, hắn từ chữ vật trong không gian tay lấy ra lá bùa, trong miệng niệm lên đuổi quỷ chú ngữ, tiếp đó đem lá bùa hướng về nữ quỷ ném đi. Lá bùa đụng tới nữ quỷ về sau, nữ quỷ phát ra tiếng kêu thống khổ, cơ thể bắt đầu tiêu tan. Phó Thiếu Bình thở dài một hơi, nhưng hắn biết đây chỉ là trong quỷ thành một cái tiểu uy hiếp, đón lấy tới có thể còn sẽ gặp phải cường đại hơn quỷ hồn hoặc nguy hiểm không biết. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu quỷ thành, phát giác một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện tại cuối ngã tư đường. Cái kia kiến trúc tản ra càng cường đại hơn âm khí, Phó Thiếu Bình ngờ tới nơi đó có thể là quỷ thành chỗ cốt lõi, có thể cất giấu quỷ thành bí mật hay là một kiện cường đại bảo vật. Nhưng hắn cũng minh bạch, càng tiếp cận nơi đó, nguy hiểm lại càng lớn. Hắn hít sâu một hơi, kiên định hướng về cái kia tòa kiến trúc đi đến. Phó Thiếu Bình hướng về tòa kia tản ra cường đại âm khí kiến trúc chậm rãi đi đến, mỗi một bước đều tựa như bước vào không biết thâm nguyên. Khi hắn bước vào kiến trúc đại môn lúc, một cỗ nồng nặc âm khí đập vào mặt, hắn cảm giác mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, cơ thể trở nên có chút trầm trọng. Vừa mới đi vào, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. Hắn phát hiện mình đặt mình vào vu nhất cái phi thường náo nhiệt tụ tập trong thành phố, mọi người xung quanh lui tới, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, hắn biết cái này là ảo ảnh, nhưng cái này huyễn tượng lại giống như thật như thế. Hắn nhìn thấy bên đường tiểu phiến đang mua đi lấy đủ loại hiếm lạ vật cổ quái, có tản ra ngũ thải quang mang hạt châu, còn có thể tự động diễn tấu nhạc khúc nhạc khí. Hắn cảnh giác đi tới, đột nhiên một cái tiểu nữ hài chạy đến trước mặt hắn, tiểu nữ hài ghim hai cái bím tóc, con mắt thanh tịnh sáng tỏ. Nàng lôi kéo Phó Thiếu Bình góc áo nói, đại ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm ta nương sao? Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động, hắn thiếu chút nữa thì bị tiểu nữ hài đáng thương bộ dáng làm cho mê hoặc, nhưng hắn biết rõ đây là quỷ thành huyễn tượng, không thể bị hắn lường gạt. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra bé gái tay nói, ở đây không là thế giới chân thật, ngươi không muốn mưu toan mê hoặc ta. Tiểu nữ hài nghe hắn, biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến dữ tợn, thân thể của nàng bắt đầu vặn vẹo biến hình, trong nháy mắt đã biến thành một cái mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình sớm đã phòng bị, hắn cấp tốc niệm lên chú ngữ, trong tay tinh thần loan đao nổi lên một đạo kim quang, hướng về ác quỷ chém tới. Ác quỷ bị loan đao đánh trúng, hét thảm một tiếng, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, huyễn tượng cũng không có tiêu thất. Phó Thiếu Bình phát hiện mình đi tới một cái trên chiến trường, bốn phía hô tiếng giết rung trời. Hắn nhìn thấy các binh sĩ tại anh dũng chém giết, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Đột nhiên, hắn nhìn thấy mình một người bạn tốt xuất hiện trên chiến trường, hảo hữu máu me khắp người, hướng về hắn lớn tiếng la lên, "Thiếu Bình, cứu ta." Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng, bạn tốt của hắn tại mấy năm trước liền đã mất tích, chẳng lẽ hắn còn sống? Thế nhưng là hắn Mã Thượng Thanh tỉnh lại, đây chỉ là quỷ thành huyễn tượng. Hắn khẽ cắn môi, không để ý tới bạn tốt la lên, mà là tập trung tinh lực tìm kiếm bài trừ ảo ảnh phương pháp. Hắn nhớ tới tại sư môn trong cổ tịch thấy qua, quỷ thành huyễn tượng phần lớn là từ âm khí cùng oan hồn oán niệm biến thành, muốn bài trừ huyễn tượng cần muốn tìm tới âm khí đầu nguồn hoặc dùng cường đại linh lực xung kích. Thế là hắn nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần cảm thụ chung quanh linh lực ba động. Hắn phát giác kiến trúc chỗ sâu có một cỗ mãnh liệt âm khí ba động, nơi đó hẳn là ảo ảnh chỗ mấu chốt. Phó Thiếu Bình hướng về âm khí chấn động phương hướng đi đến, dọc theo đường đi huyễn tượng không ngừng biến hóa. Có đôi khi hắn đưa thân vào trong biển lửa, có đôi khi lại tại lạnh như băng đáy hồ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối bất vi sở động, kiên định hướng về mục tiêu tiến lên. Khi hắn cuối cùng đi đến kiến trúc chỗ sâu nhất lúc, hắn nhìn thấy một cái cự đại màu đen thủy tinh cầu lơ lửng giữa không trung, trong thủy tinh cầu không ngừng mà tuôn ra âm khí, chính là những thứ này âm khí chế tạo phía ngoài huyễn tượng. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn đem chính mình còn lại linh lực toàn bộ hội tụ đến tinh thần loan đao bên trên, loan đao phát ra hào quang chói sáng. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về màu đen thủy tinh cầu chém tới. Thủy tinh cầu chịu đến công kích, phát ra một hồi chấn động mãnh liệt, trung quanh huyễn tượng bắt đầu kịch liệt lay động. Phó Thiếu Bình tiếp tục gia tăng linh lực thu phát, loan đao một lần lại một lần mà chặt trên thủy tinh cầu. Cuối cùng, thủy tinh cầu không chịu nổi công kích, vang một tiếng bể ra, trung quanh huyễn tượng cũng biến mất theo. Phó Thiếu Bình tại bài trừ huyễn tượng về sau, cảnh giác quét mắt bốn phía. Đúng lúc này, một tòa phế tích đại điện đập vào mi mắt. Cung điện kia đã từng chắc là cực kỳ to lớn uy nga, từ lưu lại cự tảng đá lớn trụ cùng rộng rãi đài cơ bản liền có thể tưởng tượng ra nó huy hoàng của ngày xưa. Nhưng mà bây giờ, thạch trụ phần lớn đứt gãy sụp đổ, đài cơ bản bên trên hiện đầy vết rách, đỉnh điện cũng đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương trong âm phong lung lay sắp đổ. Phó Thiếu Bình chậm rãi đến gần đại điện, có thể cảm giác được từ trong đại điện tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí, này khí tức bên trong xen lẫn ti ti lũ lụ âm khí, so trước đó hắn gặp được còn muốn nồng đậm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đạp vào cái kia đầy rêu xanh cùng đá vụn bậc thang, mỗi đi một bước đều có thể nghe được dưới chân phát ra nhỏ nhẹ tiếng cốt két, phản phất là tòa này phế tích như nói nó đã từng trải qua tang thương cùng bất hạnh. Khi hắn đi vào trong đại điện lúc, phát giác ở đây tràn ngập càng dày đặc hơn sương mù, ánh mắt biến mười phần mơ hồ. Hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn đến đại điện chính giữa có một cái to lớn thạch đài, trên bệ đá tựa hồ có đồ vật gì đang lóe lên hào quang nhỏ yếu. Phó Thiếu Bình trong lòng hiếu kỳ, muốn tới gần đi xem rõ ngọn ngành, nhưng hắn lại lo lắng đây là quỷ thành bày lại một cái bẫy. Tấu chương xong, chương 484, chương 484, hắn đến gần vách tường, muốn phải cẩn thận xem xét phù văn. Đột nhiên, từ trong khe đá thoát ra mấy cái màu đen tiểu quái vật. Những thứ này tiểu quái vật thân hình không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra nhọn răng nanh, hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình cấp tốc nghiêng người tránh né, đồng thời huy động tinh thần loan đao trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang, đem một cái tiểu quái vật chém làm hai đoạn. Nhưng những thứ này tiểu quái vật tựa hồ không biết e ngại, vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng trông hắn vọt tới. Phó Thiếu Bình ý thức được bị động như vậy phòng thủ không phải biện pháp, hắn bắt đầu chủ động xuất kích. Hắn đem linh lực rót vào tinh thần loan đao, cong trên đao quang mang trở nên càng thêm cường thịnh. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về tiểu quái vật nhóm vọt tới, loan đao trong tay hắn như nước chảy mây trôi quơ, mỗi một lần huy động đều có thể chém giết một cái hoặc mấy cái tiểu quái vật. Tại hắn công kích mạnh liệt dưới, đám tiểu quái vật dần dần không địch lại, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Phó Thiếu Bình không có đi đuổi theo những cái kia tiểu quái vật, mà là quay người lần nữa hướng về đại điện trung ương thạch đài đi đến. Theo hắn dần dần tới gần thạch đài, cái kia lóe lên hào quang nhỏ yếu cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Khi hắn cuối cùng đi đến thạch đài trước mặt lúc, hắn kinh ngạc phát hiện trên bệ đá để một quả tản ra hào quang màu u lam hạt châu. Cái quả hạt châu này bao quanh ti ti lũ lụ âm khí, phản phất là đang hấp thu quỷ thành sức mạnh. Phó Thiếu Bình không biết cái quả hạt châu này là lai lịch gì, nhưng hắn có thể cảm giác được trong hạt châu ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn do dự một chút, không biết nên không nên đem hạt châu lấy đi. Ngay tại hắn suy tính đột nhiên nghe được một hồi rít gào trầm trầm âm thanh từ đại điện chỗ sâu truyền đến, tiếng gầm gừ này tràn đầy phẫn nộ cùng ý cảnh cáo, phản phất tại cảnh cáo hắn đừng lộn xộn thạch đài bên trên đồ vật. Phó Thiếu Bình nắm chặt tinh thần loan đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón sắp đến vị trí nguy hiểm. Phó Thiếu Bình đứng tại phế tích đại điện bên trong, trước mặt thạch đài tản ra u lanh quang mang, viên kia hạt châu màu u lam phản phất như nói vô tận bí mật. Nhưng mà, cái kia rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, một cái hóa thần quỷ vương từ đại điện chỗ sâu chậm rãi hiện thân. Cái này hóa thần quỷ vương thân hình cực lớn, chu thân còn quấn lồng đậm âm khí, phản phất là hắc ám hóa thân. Con mắt của nó lập lòe quỷ dị hồng quang, để lộ ra vô tận hung sát chi khí. Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng, hắn biết hôm nay trận chiến đấu này nhất định là sinh tử chi chiến. Quỷ vương nắm giữ năm đại thần thông, mỗi một loại thần thông đều đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Loại thứ nhất thần thông tên là ưu ảnh huyễn sát, có thể ở trong bóng tối chế tạo ra vô số huyễn ảnh, những thứ hào ảnh này đều có thể phát động công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Loại thứ hai thần thông là quỷ ngục minh viêm, có thể từ trong miệng phun ra màu đen minh viêm. Cái này minh viêm một khi chúng phải, linh hồn đều sẽ bị thiêu đốt. Loại thứ ba thần thông vì nhiếp hồn ma âm phát ra âm ba có thể trực tiếp địch nhân công kích linh hồn, khiến cho lâm vào hỗn loạn. Loại thứ tư thần thông gọi huyết sát ma ảnh, quỷ vương có thể tách ra mình huyết sát chi lực, hóa thành cường đại ma ảnh tiến hành công kích. Loại thứ năm thần thông nhưng là hư không quỷ độn, có thể tại hư không trung xuyên thẳng qua, trong nháy mắt xuất hiện tại địch người không tưởng tượng được chỗ. Quỷ vương còn cầm có một cái hậu thiên linh bảo, đó là một thanh tản ra u lục quang mang quỷ đầu liêm đao. Liêm đao bên trên khắc đầy phù văn, mỗi một cái phù văn đều tản ra âm khí nồng nặc. Cái này linh bảo cùng quỷ vương sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, làm cho công kích của nó càng thêm lăng lệ. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn biết không thể ngồi chờ chết. Hắn đầu tiên chuẩn bị thi triển Đại La Kim Cương ấn. Hai chân hắn tách ra, vững vàng đứng trên mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong lòng của hắn mặc mặc nhớ tới pháp quyết, Kim Cương chi lực, Hàng Ma Vũ Thế. Ấn pháp thiên hành, bảo hộ ta chân thân. Theo pháp quyết niệm động, hắn linh lực bắt đầu ở thể nội điên cuồng vận chuyển, hướng về hai tay hội tụ. Liền thấy hắn giữa hai tay dần dần tạo thành một cái màu vàng ấn ký, ấn ký này càng lúc càng lớn, quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Làm ấn ký hoàn toàn hình thành lúc, nó giống như một cái cỡ nhỏ thái dương, tản ra chói mắt kim quang. Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, Đại La Kim Cương ấn, đi. Màu vàng kia ấn ký hướng về Quỷ Vương bay đi, những nơi đi qua, âm khí nhao nhao tiêu tan. Quỷ Vương cảm nhận được Đại La Kim Cương ấn uy lực, trong mắt của nó thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục hung thần. Nó thi triển Ngũ Ảnh Huyễn Sát Thần Thông, trung quanh trong bóng tối trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái huyễn ảnh, những thư hào ảnh này hướng về Đại La Kim Cương ấn phóng đi. Kim sắc ấn ký cùng huyễn ảnh đụng vào nhau, phát ra một hồi hào quang chói sáng, huyễn ảnh bị nhao nhao đánh nát, nhưng là tiêu hao Đại La Kim Cương ấn không ít sức mạnh. Phó Thiếu Bình gặp tình hình này, lập tức chuẩn bị Tụ Thiên Băng Phong ấn. Hai tay của hắn ở trước ngực giao nhau, tiếp đó chậm rãi hướng về phía trước nâng lên, trong miệng niệm lên lạnh như băng chú ngữ, băng chi lực lượng, bản nguyên tại thiên địa. Tù khốn bật, đóng băng chư tà. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng tia ý lạnh, những thứ này hàn khí cấp tốc lan tràn ra, đem chung quanh không gian đều bị đông. Hắn linh lực không ngừng mà rót vào cái này băng hàn chi lực ở bên trong, một cái cự đại màu băng lam phong ấn dần dần tạo thành. Phó Thiếu Bình cái trán tràn đầy mồ hôi, cái này Tù Thiên Băng Phong ấn đối với linh lực tiêu hao rất nhiều. Hắn cắn răng, đem Tù Thiên Băng Phong ấn hướng về Quỷ Vương đẩy đi. Quỷ Vương cảm nhận được băng hàn lực uy hiếp, nó mở cái miệng rộng, phun ra quỷ ngục minh viêm. Màu đen minh viêm cùng màu băng lam phong ấn gặp nhau, một thời gian băng cùng hỏa đỏ sức tại trong đại điện bày ra. Băng phong ấn không ngừng mà đóng băng minh viêm, mà minh viêm cũng đang không ngừng hòa tan khối băng, cả hai rằng có không xong. Phó Thiếu Bình trong lòng lo lắng, hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lúc này, hắn rút ra tinh thần loan đao. Ngôi sao này loan đao là của hắn đắc ý pháp bảo, hắn cầm thật chặt loan đao, đem linh hồn của mình chi lực rót vào trong đó. Trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ, tinh thần chi lực hội tụ ở đao, giúp ta giết địch, phá thử tà túy. Tinh thần loan đao bắt đầu lóe lên giống như ngôi sao quang mang càng ngày càng sáng, phản phất lá trong bầu trời đem ngôi sao sáng chói nhất buông xuống. Phó Thiếu Bình cơ loan đao hướng về Quỷ Vương phóng đi. Quỷ Vương thấy thế, thi triển nhất hồn ma âm kinh khủng âm ba hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình chỉ cảm giác linh hồn của mình phản phất bị vô số kim nhọn nhói nhói, nhưng hắn cố nén thống khổ, tiếp tục phóng tới Quỷ Vương. Hắn tinh thần loan đao cùng Quỷ Vương quỷ đầu liêm đao đụng vào nhau, phát ra một hồi chói hai kim loại giao minh âm thanh. Phó Thiếu Bình biết đang đả độc đấu khó mà thủ thắng, hắn cấp tốc triệu hồi ra 12 thành kinh lôi kiếm. Hai tay của hắn vũ động, miệng niệm kiếm trận pháp quyết, kinh lôi chi lực, kiếm chỗ tụ. Thái ất kiếm trận, hàng yêu trừ ma. 12 thanh kinh lôi kiếm cấp tốc bay đến chung quanh hắn dựa theo đặc định phương vị sắp xếp, tạo thành thái ất kiếm trận. Mỗi một thanh kiếm thượng đô lập lòe lôi điện chi lực, lôi điện đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cường đại lưới điện. Phó Thiếu Bình chỉ huy thái ất kiếm trận hướng về Quỷ Vương phát động công kích. Quỷ Vương thi triển huyết sát ma ảnh tách ra mấy cái huyết sát ma ảnh phóng tới kiếm trận. Huyết sát ma ảnh cùng lôi điện chi lực va chạm, toàn bộ đại điện đều bị quang mang cùng chấn động bao phủ. Phó Thiếu Bình tập trung tinh lực khống chế kiếm trận, nội tâm của hắn độc thoại nói, nhất định phải kiên trì lên, cái này Quỷ Vương mạnh mẽ quá đáng, ta không thể buông lỏng chút nào. Chương 484 2, tại quá trình chiến đấu ở bên trong, Phó Thiếu Bình cảm thấy mình linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Hắn quyết định thi triển phi thiên phục ma hộ thể tới tăng cường phòng ngự của mình cùng năng lực công kích. Hai tay của hắn lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực, trong miệng niệm lên chú ngữ, phi thiên chi lực, phục ma chi năng. Gia trì thân ta, chiến vô bất thắng. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng nhàn nhạt kim quang, tầng này kim quang dần dần tạo thành một bộ áo giáp màu vàng nóng, trên khải giáp khắc đầy phục ma phù văn. Hắn cảm giác lực lượng của mình lấy được tăng cường, thân thể cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt không thiếu. Hắn lần nữa phóng tới Quỷ Vương, cùng Quỷ Vương bày ra cận thân bắt đầu. Nhưng mà, Quỷ Vương thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Nó đột nhiên thi triển hư không thủy đột biến mất ở Phó Thiếu Bình trước mắt. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, hắn cảnh giác ngắm nhìn một phía, đột nhiên Quỷ Vương ra hiện ở phía sau hắn, quỷ đầu liêm đao hướng về phía sau lưng của hắn bổ tới. Phó Thiếu Bình tới không kịp né tránh, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn triệu hồi ra Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần phụ trợ. Thiên Long Thần vừa xuất hiện, phát ra một tiếng chấn thiên long âm, nó huy động to lớn long trảo hướng về Quỷ Vương chụp tới. Quỷ Vương bị Thiên Long Thần đột nhiên xuất hiện làm rối loạn công kích tiết tấu, nó quay người cùng Thiên Long Thần chiến đấu. Phó Thiếu Bình thừa cơ điều cả trạng thái của mình, hắn biết quyết chiến cuối cùng sắp đến. Hắn từ trữ vật trong không gian lấy ra bản mệnh linh ấn phù. Cái này bản mệnh linh ấn phù là hắn dùng tâm huyết của mình luyện chế mà thành, cùng linh hồn của hắn tương liên. Hắn hai tay dâng bản mệnh linh ấn phù, trong miệng niệm lên sau cùng chú ngữ, bản mệnh chi lực, linh phù hiển uy. Bản mệnh linh ấn phù bắt đầu phát ra quang mang mấy liệt, trong ánh sáng xuất hiện đủ loại thần bí phù văn. Những thứ này phù văn vây quanh Phó Thiếu Bình xoay tròn, tạo thành một cái to lớn phù văn hộ thuẫn. Đồng thời, bản mệnh linh ấn phù sức mạnh cũng bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Cắt vàng bị phù văn sức mạnh cuốn lên, tạo thành từng đạo to lớn xa trụ. Xa trụ hướng về Quỷ Vương bao phủ mà đi, Quỷ Vương trong xa trụ giãy giụa. Phó Thiếu Bình cắn răng, đem bản mệnh linh ấn phù sức mạnh toàn bộ phóng xuất ra. Hắn hướng về Quỷ Vương vọt tới, trong tay tinh thần loan đao lần nữa lóe lên quang mang. Thiên Long Thần cũng phối hợp lấy Phó Thiếu Bình công kích, không ngừng mà dùng long tức cùng long trảo công kích Quỷ Vương. Quỷ Vương bị Phó Thiếu Bình, Thiên Long Thần cùng với bản mệnh linh ấn phù sức mạnh vây công, dần dần ở vào hạ phong. nhưng nó dù sao cũng là hóa thần tu vi quỷ vương, nó điên cùng giấy rủa, lần nữa thi triển quỷ ngục minh viêm cùng huyết sát ma ảnh tính toán làm sau cùng chống cự. Phó Thiếu Bình nội tâm đang gieo họ, nay thiên nhất nhất định phải tiêu diệt cái này quỷ vương. Hắn đem chính mình còn lại tất cả linh lực đều rót vào tinh thần loan đao cùng thái ớt kiếm trận bên trong. Tinh thần loan đao quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, thái ớt kiếm trận lôi điện chi lực cũng càng thêm mãnh liệt. Phó Thiếu Bình cùng Thiên Long Thần đồng thời phát động công kích sau cùng, Phó Thiếu Bình tinh thần loan đao đâm vào quỷ vương cơ thể, thái ớt kiếm trận lôi điện chi lực cũng sắp quỷ vương triệt để bao phủ. Thiên Long Thần Long tức tắc thì trực tiếp trùng kích lấy quỷ vương linh hồn. Tại một hồi hào quang chói sáng cùng rung động dữ dội sau đó, hóa thần quỷ vương cuối cùng bị tiêu diệt. Phó Thiếu Bình mệt mỏi co quắp ngã trên mặt đất, hắn linh lực cơ hồ hao hết. Phó Thiếu Bình tại đánh bại hóa thần quỷ vương về sau, mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn linh lực gần như khô kiệt, nhưng hắn biết, cái này hóa thần quỷ vương thi hài thế nhưng là cực kỳ vật chân quý, không thể cứ như vậy bỏ đi không thèm để ý. Hắn chậm rãi đứng dậy, trước tiên từ chứa vật trong không gian lấy ra một cái đặc chế ngọc hạp. Cái này ngọc hạp là dùng ngàn năm hàn ngọc chế thành, có phong ấn cùng bảo tồn linh lực chi vật công hiệu. Phó Thiếu Bình đến gần quỷ vương thi hài, cái kia thi hài mặc dù nhiên đã không có sinh cơ, nhưng vẫn tản ra cường đại âm khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, ánh mắt bên trong mang theo cẩn thận cùng kính sợ. Hắn đầu tiên đem ánh mắt rơi vào quỷ vương quỷ đầu liêm đao bên trên, đây chính là một kiện hậu thiên linh bảo. Hắn tự tay nắm chặt lưỡi hái chôi đao, vừa mới đụng vào, cũng cảm giác được một cỗ lạnh như băng âm khí theo cánh tay truyền đến. Hắn vội vàng vận chuyển thể nội còn thừa không nhiều linh lực, đem âm khí áp chế xuống. Hắn cẩn thận chu đáo lấy liêm đao, phát giác liêm trên đao phủ văn tại quỷ vương sau khi chết trở nên có chút ảm đạm, nhưng vẫn ẩn chứa lực lượng cường đại. Phó Thiếu Bình nghĩ thầm, cái này liêm đao nếu là đi qua trọng tân luyện chế, khứ trừ trong đó âm khí, hoặc hứa năng trở thành một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo. Hắn đem quỷ đầu liêm đao để vào ngọc hạp một cái đơn độc tầng ngăn cách ở bên trong, bảo đảm nó sẽ không cùng những vật khác ảnh hưởng lẫn nhau. Tiếp theo, Phó Thiếu Bình bắt đầu thu thập quỷ vương cơ thể bộ phận. Quỷ vương cơ thể cực lớn lại cứng rắn, hắn phí thật lớn khí lực mới đưa quỷ vương một cánh tay bẻ. Hắn trong lòng suy nghĩ, cái này quỷ vương cơ thể mỗi một bộ phận đều ẩn chứa lực lượng cường đại, cũng không thể lãng phí. Hắn đem tách ra xuống cánh tay để vào trong hộp ngọc, cánh tay vừa mới để vào, ngọc hạp liền nổi lên một hồi u quang, đây là ngọc hạp tại phong ấn trên cánh tay âm khí. Đang thu thập quỷ vương thi hài quá trình bên trong, Phó Thiếu Bình nội tâm cũng có chút mâu thuẫn. Một phương diện, hắn cảm thấy lợi dụng quỷ vương thi hài đến để thăng thực lực của mình tựa hồ có chút tàn nhẫn cùng không đạo đức, nhưng một phương diện khác, hắn lại biết rõ ở cái này tu tiên thế giới bên trong, tài nguyên là phi thường quý báu, nếu như không lợi dụng những thứ này thi hài, có thể sẽ bị khác người trong lòng có quỷ nhận được, từ đó mang đến càng nguy hại lớn. Khi hắn thu thập đến quỷ vương đầu người lúc, hắn phát giác trong đầu lâu mắt bộ vị có hai quả dịch thấu trong suốt hạt châu. Cái này hai hạt châu tản ra yếu ớt hồng quang, Phó Thiếu Bình ngờ tới khả năng này là quỷ vương tu luyện nhiều năm ngưng tụ chỗ tinh hoa. Hắn cẩn thận đem hai hạt châu lấy ra, cái này hai hạt châu vào tay Băng Lương, Phó Thiếu Bình có thể cảm giác được trong hạt châu ẩn chứa cường đại linh hồn lực lượng. Hắn nghĩ, cái này hai hạt châu hoặc hứa khả dùng tới luyện chế để thăng linh hồn lực lượng đang dược, hoặc dung nhập vào bình pháp bảo ở bên trong, tăng cường pháp bảo đối với công kích linh hồn năng lực phòng ngự. Hắn đem hạt châu đơn độc dùng một cái tiểu nhân linh ngọc hộp chứa bảo, tiếp đó để vào trong hộp ngọc. Theo quỷ vương thi hải không ngừng bị thu thập, âm khí chung quanh đã ở dần dần yếu bớt. Phó Thiếu Bình đem quỷ vương thi hải toàn bộ để vào ngọc hạp về sau, lại trên ngọc hạp thực hiện mấy đạo phong ấn pháp thuật. Hắn miệng niệm chú ngữ, thiên địa linh lực, nghe ta hiệu lệnh. Phong ấn ở đây, chớ có luận động. Theo thần chú niệm động, trên hộp ngọc nổi lên một đạo đạo quang mang, đem bên trong âm khí cùng thi hài sức mạnh một mực phong ấn lại. Thu thập xong quỷ vương thi hài về sau, Phó Thiếu Bình lần nữa nhìn quanh một chút tòa này phế tích đại điện. Lúc này, trong đại điện khí tức nguy hiểm đã tiêu tán rất nhiều. Tấu chương xong, chương 485, chương 485, gốc cây này linh hoa tản ra nhu hòa mà hào quang chói sáng, cánh hoa hiện ra sáng lạ lục sắc, mỗi một cánh hoa đều giống như từ tinh khiết nhất linh lực ngưng kết mà thành. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng, hắn nhận ra đây là một gốc cực kỳ hiếm thấy lục giai linh hoa, mà lại là có thể để thăng hóa thần tu vi linh thực. Hắn chậm rãi đến gần gốc cây này linh hoa, trong lòng tràn đầy sợ hãi thảm phục. Linh hoa này trung quanh không gian tựa hồ cũng bị nó linh lực ảnh hưởng, không khí đều biến linh động. Phó Thiếu Bình biết rõ, loại này cấp bậc linh hoa nhất định có đặc biệt thủ hộ cơ chế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến linh hoa hoàn cảnh trung quanh, phát hiện trên mặt đất có một chút nếu có nhược vô phù văn, những thứ này phù văn tản ra hào quang nhỏ yếu, cùng linh hoa linh lực hô ứng lẫn nhau. Phó Thiếu Bình ở cách linh hoa còn có mấy bước chi diều chỗ ngừng lại, hắn không dám mạo hiểm nhiên tới gần. Hắn bắt đầu suy xét như thế nào mới có thể an toàn thu hoạch gốc cây này linh hoa. Nội tâm của hắn đang dãy rủa, một phương diện, linh hoa này đối với hắn tu vi để thằng có hấp dẫn cực lớn, một phương diện khác, hắn cũng lo lắng linh hoa này có thể sẽ mang đến nguy hiểm không biết. Hắn quyết định đến trước thí phá giải những thứ này phù văn huyền bí. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu phù văn hình dạng cùng sắp xếp quy luật. Những thứ này phù văn nhìn cổ xưa thần bí, Phó Thiếu Bình điều động chính mình tích lũy phù văn tri thức, tính toán giải đọc bọn chúng. Đi qua một phen trầm tư suy nghĩ, hắn phát giác những thứ này phù văn là một loại cổ xưa phòng ngự trận pháp, chỉ đang bảo vệ linh hoa khỏi bị ngoại giới xâm hại. Phó Thiếu Bình bắt đầu nếm thử phá giải trận pháp. Hắn từ trữ vật trong không gian lấy ra một chút linh lực thạch, những thứ này linh lực thạch là lúc trước hắn trong lịch luyện thu thập. Hắn dựa theo chính mình đối với trận pháp lý giải, đem linh lực thạch đặt ở trận pháp tọa độ mấu chốt bên trên, tính toán nhiễu loạn trận pháp vận hành. Theo linh lực thạch để đặt, trận pháp quang mang bắt đầu lấp loé không yên, phù văn cũng trở nên có chút hỗn loạn. Ngay tại Phó Thiếu Bình cho là sắp thành công phá giải trận pháp đột nhiên, từ linh hoa trong nhụy hoa bắn ra một đạo quang mang này hướng thẳng đến Phó Thiếu Bình phóng tới. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, hắn vội vàng nghiêng người tránh né. Cái này đạo quang mang lao góc áo của hắn bay qua, đánh trúng vào phía sau hắn thạch trụ trong nháy mắt bị đánh ra một cái hố to. Phó Thiếu Bình ý thức được, gốc cây này linh hoa phòng ngự so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn hít sâu một hơi, quyết định thi triển một loại đặc thù linh lực tham chất thuật. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, đem mình linh lực chậm rãi hướng về linh hoa tìm kiếm. Hắn linh lực cẩn thận từng ly từng tí vòng qua phù văn trận pháp, hướng về linh hoa gốc rễ thẩm thấu. Thông qua linh lực dò xét, Phó Thiếu Bình phát giác gốc cây này linh hoa gốc rễ cùng đại điện dưới đất một cái linh lực nguyên tương liên. Cái này linh lực nguyên liên tục không ngừng đất là linh hoa cung cấp lấy năng lượng, đồng thời cũng tăng cường linh hoa năng lực phòng ngự. Phó Thiếu Bình nghĩ thầm, nếu như có thể chặt đứt linh hoa cùng linh lực nguyên kết nối, có lẽ liền có thể thành công thu hoạch linh hoa. Hắn bắt đầu tìm kiếm linh lực nguyên lối vào. Đi qua một phen cẩn thận lùng tìm, hắn phát giác linh lực nguyên lối vào ngay tại linh hoa bên cạnh một mảnh đất gạch phía dưới. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí rời gạch, một cái tản ra cường đại linh lực cửa hang xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn nhìn thấy trong cửa hang có một đạo linh lực xiềng xích này đem linh hoa cùng linh lực nguyên nhanh quấn quýt. Phó Thiếu Bình lần nữa lấy ra tinh thần loan đao, hắn đem mình linh lực rót vào cong trong đao. Trong lòng của hắn mặc niệm đạo, loan đao a loan đao, hôm nay liền dựa vào ngươi chặt đứt cái này linh lực xiềng xích. Rồi hắn nắm chặt loan đao, hướng về linh lực xiềng xích chém tới. Loan đao cùng linh lực xiềng xích đụng vào nhau, phát ra một hồi hào quang chói sáng. Linh lực xiềng xích 10 phần cứng cỏi, Phó Thiếu Bình một lần lại một lần mà huy động loan đao, mỗi một lần huy động đều tiêu hao hắn còn thừa không nhiều linh lực. Đi qua một phen khổ chiến, cuối cùng linh lực xiềng xích bị chém đứt. Linh hoa chung quanh phủ văn trận pháp trong nháy mắt đã mất đi quan mang, năng lực phòng ngự cũng yếu đi rất nhiều. Phó Thiếu Bình thở dài một hơi, hắn chậm rãi hướng đi linh hoa. Làm hắn tự tay chạm đến linh hoa lúc, một cỗ cường đại linh lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, dẫn đạo cái này cỗ linh lực tại thể nội lưu chuyển, đem hắn chậm rãi hấp thu. Phó Thiếu Bình biết, gốc cây này linh hoa linh lực mạnh mẽ quá đáng, không thể duy nhất một lần toàn bộ hấp thu. Hắn từ trữ vật trong không gian lấy ra một cái đặc chế ngọc bình, cái này cái ngọc bình là chuyên môn dùng để bảo tồn linh thực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem linh hoa nhổ tận gốc, để vào trong bình ngọc. Hắn trên ngọc bình thực hiện mấy đạo phong ấn, bảo đảm linh hoa linh lực sẽ không tiết lộ. Phó Thiếu Bình đem ngọc bình để vào chứa vật không gian, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười sung sướng. Gốc cây này lục giai linh hoa thu được, đem tăng lên rất nhiều hắn ở đây hóa thần trên đường tiến trình. Hắn lần nữa nhìn quanh một chút phế tích đại điện, nhưng sau đó xoay người hướng về đại đi ra ngoài điện. Phó Thiếu Bình đang thu thập xong phế tích trong đại điện linh hoa về sau, đang chuẩn bị rời đi cái này tràn ngập thần bí cùng địa phương nguy hiểm. Đột nhiên, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau truyền vào trong tai của hắn. Trong lòng của hắn run lên, theo phương hướng của thanh âm cấp tốc chạy tới. Khi hắn lúc chạy đến, liền thấy một cái nữ tu bị ba con hóa thần quỷ vương vây ở chính giữa. Cái kia nữ tu dáng người thức tha, một bộ bạch y tại âm khí tràn ngập trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ bắt mắt, nàng chính là Nam Cung Hoàn. Lúc này Nam Cung Hoàn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong tay nhanh nắm lấy một thanh tản ra lam quang bảo kiếm quang mang tại quỷ vương âm khí áp chế xuống có vẻ hơi yếu ớt. Mái tóc của nàng có chút lộn xộn, trên trán tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên đã cùng cái này ba con quỷ vương kịch chiến hứa cửu. Ba con hóa thần quỷ vương hình thái khác nhau. Trong đó một cái thân hình cực lớn, chu thân tản ra nồng nặc khí tức hôi thối, hai cánh tay của nó tráng kiện hữu lực, mỗi một lần huy động đều mang theo một hồi màu đen âm khí gió lốc. Một cái khác quỷ vương thân hình nhỏ gầy, nhưng tốc độ cực nhanh, trong ánh mắt lập lòe màu xanh lá cây u quang, phảng phất hai đạo quỷ hỏa đang nhảy nhót, còn có một chỉ quỷ vương sau lưng mọc ra to lớn cốt cánh bên trên khắp đầy phù văn, mỗi một lần vỗ đều sẽ phóng xuất ra từng đạo tia chớp màu đen. Nam Cung Hoàn nhìn thấy Phó Thiếu Bình xuất hiện, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, nàng la lớn, "Đạo hữu, cứu ta! Nhược năng giúp ta thoát ly này khó khăn, sau đó tất có trọng thù." Phó Thiếu Bình nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng minh bạch cái này ba con quỷ vương lợi hại, nhưng hắn lại có thể nào thấy chết không cứu. Hắn lớn tiếng đáp lại nói, "Nam Cung đạo hữu chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi." Phó Thiếu Bình đầu tiên thi triển đại La Kim Cương ấn. Hai chân hắn vững vàng chạm định, giống như cắm rễ ở đại địa trong lòng mặc niệm động pháp quyết, kim cương chi lực hội tụ tay ta. Ấn pháp thiên hành, phá tà trừ hế. Hắn linh lực bắt đầu tại kinh mạch trong cơ thể bên trong chạy bốc lên, giống như mãnh liệt dòng sông hướng về hai tay hội tụ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, giữa ngón tay linh lực lấp lóe, mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không sai. Theo pháp quyết xâm nhập, hắn giữa hai tay dần dần tạo thành một cái màu vàng ấn ký, ấn ký này mới đầu chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng theo linh lực không ngừng rót vào, nó cấp tốc bành trướng, quang mang cũng càng lóa mắt. Màu vàng ánh sáng xua tan chung quanh một chút âm khí, chung quanh không gian phảng phất bị quang mang này thắp sáng. Chương 485-2, chương 485-2, cái kia thân hình to lớn quỷ vương nhìn thấy Phó Thiếu Bình thi triển đại La Kim Cương ấn, phát ra gầm lên giận dữ, nó huy động cánh tay tráng kiện hướng về Phó Thiếu Bình bỏ tới. Hai cánh tay của nó tại huy động quá trình bên trong, màu đen âm khí gió lốc trở nên càng thêm mãnh liệt, hướng về đại La Kim Cương ấn bao phủ mà đi. Màu vàng đại La Kim Cương ấn cùng màu đen âm khí gió lốc đụng vào nhau, phát ra một hồi đình thai nhức óc tiếng vang mình. Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng, hắn ra tăng linh lực thu phát, trong miệng hô to, "Kim Cương chi lực, trấn áp tà ma." Đại La Kim Cương ấn quang mang trong nháy mắt tăng cường, đem âm khí gió lốc gắng gượng áp chế trở về, cực lớn quỷ vương cũng bị cố lực lượng này chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước. Nam Cung Hoàn gặp Phó Thiếu Bình xuất thủ bất phàm, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Nàng thừa cơ thi triển mình pháp thuật băng phách hàn quang kiếm. Nàng hít sâu một hơi, đem chính mình còn lại linh lực tập trung lại, miệng niệm chú ngữ, băng phách chi lực ngưng ở lưỡi kiếm. Hàn quang chợt hiện, phá địch ngàn vạn. Bảo kiếm trong tay của nàng lam quang đột nhiên tăng cường, kiếm thân chu vi bắt đầu ngưng kết ra một tầng băng lam sắc linh lực tầng băng. Tầng băng cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền đem thân kiếm bọc cực kỳ chặt chẽ, cả thanh kiếm nhìn giống như là từ băng lam sắc thủy tinh chế tạo thành. Nàng huy động bảo kiếm, hướng về cái kia thân hình nhỏ gây tốc độ cực nhanh quỷ vương đâm tới. Cái này quỷ vương thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nam Cung Hoàn trong lòng cả kinh, nàng biết cái này quỷ vương tốc độ cực nhanh, khó mà nắm lấy. Nàng nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ chung quanh âm lưu động của khí. Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng có một cỗ âm khí tới gần, nàng đột nhiên xoay người, bảo kiếm chiều lấy hậu phương đâm tới. Cái kia gầy nhỏ quỷ vương không nghĩ tới Nam Cung Hoàn có thể phát giác được vị trí của nó, không tránh kịp, bị bảo kiếm đâm trúng bả vai. Băng lam sắc linh lực trong nháy mắt xâm nhập quỷ vương cơ thể, quỷ vương phát ra một tiếng thống khổ thét lên, thân thể của nó bắt đầu kết băng, hành động biến chỉ hoan đứng lên. Nhưng mà, cái kia sau lưng mọc ra cốt cánh quỷ vương nhìn thấy đồng bạn thụ thương, tức giận vỗ cốt cánh. Cốt cánh lên phù văn lập lòe hắc sắc quang mang, từng đạo tia chớp màu đen hướng về Nam Cung Hoàn vọt tới. Nam Cung Hoàn vừa mới thi triển xong băng phách hàn quang kiếm linh lực chưa khôi phục, nàng không tránh kịp, bị một đạo tia chớp màu đen đánh trúng. Thân thể của nàng bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Phó Thiếu Bình nhìn thấy Nam Cung Hoàn thụ thương, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn cấp tốc triệu hồi ra 12 thanh kinh lôi kiếm, chuẩn bị tạo thành Thái Ức kiếm trận. Hai tay của hắn vũ động, miệng niệm kiếm trận pháp quyết, kinh lôi chi lực, kiếm chỗ tụ. Thái Ức kiếm trận, hàng yêu trừ ma. Hắn linh lực như sợi tơ đồng dạng từ trong cơ thể của hắn bay ra liên tiếp lấy 12 thanh kinh lôi kiếm. 12 thanh kiếm cấp tốc bay đến trung quanh hắn dựa theo đặc định phương vị sắp xếp. Mỗi một thanh kiếm thượng đô lập loè lôi điện chi lực, lôi điện đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cường đại lưới điện. Cái kia sau lưng mọc ra cốt cánh quỷ vương nhìn thấy Phó Thiếu Bình triệu hồi ra kinh lôi kiếm, nó dù lần vô cốt cánh, hướng về Phó Thiếu Bình bay đi. Nó cốt cánh bên trên phóng xuất ra càng nhiều tia chớp màu đen, những thứ này sấm sét hướng về Thái Ức kiếm trận vọt tới. Tia chớp màu đen cùng lôi điện chi lực đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều bị hào quang chói sáng cùng rung động dữ dội bao phủ. Phó Thiếu Bình tập trung tinh lực khống chế kiếm trận, nội tâm của hắn độc thoại nói, cái này quỷ vương sức mạnh không thể khinh thường, ta phải toàn lực ứng phó. Hắn không ngừng mà điều chỉnh kinh lôi kiếm vị trí, nhường kiếm trận phòng ngự càng thêm nghiêm mật. Nam Cung Hoàn giãy giụa đứng dậy, nàng biết mình không thể cứ như vậy ngã xuống. Nàng từ chữ vật trong không gian lấy ra một khỏa đan dược căn bảo, đan dược vào miệng liền biến hóa, một cỗ ấm áp linh lực tại trong cơ thể nàng tản ra, thương thế của nàng lấy được một chút hòa dịu. Nàng xem thấy Phó Thiếu Bình cùng quỷ vương bị chiến, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng quyết định lần nữa thi triển pháp thuật đến giúp đỡ Phó Thiếu Bình. Nàng chuẩn bị thi triển linh phong huyền múa. Nàng hai tay ở trước ngực giao nhau, tiếp đó chậm rãi hướng về phía trước nâng lên, trong miệng niệm lên chú ngữ, linh phong lực, vũ động càn khôn. Huyền tượng một phát, mê hoặc chư tà. Thân thể của nàng trung quanh bắt đầu xuất hiện tí tí gió nhẹ dần dần trở nên mạnh mẽ, đã biến thành một trận cuồng phong. Trong cuồng phong xuất hiện vô số Nam Cung Hoàn huyễn ảnh, những thứ ảo ảnh này hướng về ba con quỷ vương bay đi. Huyễn ảnh nhóm cầm trong tay bảo kiếm, làm ra đủ loại tư thế công kích. Ba con quỷ vương bị đột nhiên này xuất hiện huyễn ảnh làm cho mê hoặc, công kích của bọn nó trở nên có chút lộn xộn. Cái kia thân hình to lớn quỷ vương huy động hai tay, hướng về huyễn ảnh hồ loạn công kích, kết quả nhưng chỉ là đánh trúng vào không khí. Cái kia gầy nhỏ quỷ vương tính toán tìm kiếm chân chính Nam Cung Hoàn, nhưng huyễn ảnh quá nhiều, nó một thời gian cũng khó mà phân biệt. Cái kia mọc ra cốt cánh quỷ vương tắc thì không ngừng mà vô cốt cánh, phóng xuất ra tia chớp màu đen hướng về huyễn ảnh vọt tới. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, hắn chỉ huy Thái Ức kiếm trận hướng về ba con quỷ vương phát động công kích. 12 thanh kinh lôi kiếm dưới sự chỉ huy của hắn, giống như một nhóm linh động chim bay, hướng về các quỷ vương đâm tới. Lôi điện chi lực tại các quỷ vương trên thân nổ tung, các quỷ vương phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Nhưng mà, cái này ba con quỷ vương dù sao cũng là hóa thần tu vi, bọn chúng rất nhanh liền từ ảo ảnh mê hoặc bên trong tỉnh táo lại. Bọn chúng ý thức được Phó Thiếu Bình mới là uy hiếp lớn nhất, thế là ba con quỷ vương đồng thời hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Cái kia to lớn quỷ vương ở phía trước mở đường, hai cánh tay của nó lần nữa huy động lên âm khí gió lốc, gây nhỏ quỷ vương tắc thì lợi dụng tốc độ của mình, vòng tới Phó Thiếu Bình phía cạnh, chuẩn bị phát động đánh lén, mọc ra cốt cánh quỷ vương ở phía trên xoay quanh, tùy thời chuẩn bị dùng tia chớp màu đen cho một kích chí mạng. Phó Thiếu Bình cảm nhận được áp lực lớn, hắn biết mình nhất thiết phải sử xuất cường đại hơn pháp thuật. Hắn quyết định thi triển Phi Thiên Phục Ma hộ thể cùng bản mệnh linh ấn phụ tổ hợp pháp thuật. Hai tay của hắn lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực, trong miệng niệm lên Phi Thiên Phục Ma hộ thể chú ngữ, Phi Thiên chi lực, Phục Ma chi năng. Gia trì thân ta, chiến vô bất thắng. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng nhàn nhạt kim quang, tầng này kim quang dần dần tạo thành một bộ áo giáp màu vàng nóng, trên khải giáp khắc đầy Phục Ma phù văn. Đồng thời, hắn tự chữa vật trong không gian lấy ra bản mệnh linh ấn phù. Hắn hai tay dâng bản mệnh linh ấn phù, trong miệng niệm lên bản mệnh linh ấn phù chú ngữ, bản mệnh chi lực, linh phù hiển uy. Bản mệnh linh ấn phù bắt đầu phát ra quang mang mãnh liệt, trong ánh sáng xuất hiện đủ loại thần bí phù văn. Những thứ này phù văn vây quanh Phó Thiếu Bình xoay tròn, cùng Phi Thiên Phục Ma hộ thể kim quang dung hợp lẫn nhau. Tấu chương xong, chương 486, chương 486, âm khí gió lốc, tia chớp màu đen cùng xấu tiểu quỷ vương đánh lén cùng một chỗ hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình hô to một tiếng, thật can đảm. Hắn đem dung hợp sau sức mạnh hướng về các quỷ vương thả ra ngoài. Một cỗ cường đại sóng năng lượng từ thân thể của hắn bạo phát đi ra, cùng các quỷ vương công kích đụng vào nhau. Toàn bộ không gian phảng phất đều muốn bị vỡ ra đến, quang mang mãnh liệt làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Tại quang mang tiêu tan sau đó, Phó Thiếu Bình vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, hắn linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng hắn thành công chặn lại ba con quỷ vương công kích. Ba con quỷ vương cũng bị cố lực lượng này chấn động đến mức lui về sau không thiếu, trên người của bọn nó đều xuất hiện khác biệt trình độ thương thế. Nam Cung Hoàn nhìn thấy Phó Thiếu Bình cường đại như thế, trong lòng tràn đầy kính nể. Nàng biết, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nàng đem chính mình còn lại tất cả linh lực đều tập trung lại, chuẩn bị thi triển mình mạnh nhất pháp thuật Tinh Khung Phá Giới Trảm. Nàng hai tay nắm ở bảo kiếm, đem bảo kiếm giơ lên cao cao, miệng niệm chú ngữ, tinh khung chi lực hội tụ đầu kiếm, phá giới chi lực chạm diệt tà ma. Thân thể của nàng trung quanh bắt đầu xuất hiện điểm điểm tinh quang, những thứ này tinh quang hướng về bảo kiếm hội tụ. Bảo kiếm quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng đã biến thành một đạo cự đại tinh quang kiếm nhận. Nam Cung Hoàn hô to một tiếng, đi chết đi. Nàng hướng về ba con quỷ vương phóng đi, tinh quang kiếm nhận hướng về các quỷ vương chém tới. Ba con quỷ vương cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bọn chúng muốn tránh né, nhưng đã không kịp rồi. Tinh quang kiếm nhận chạm tại ba con trên người quỷ vương, đem thân thể của bọn chúng trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Ba con quỷ vương phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, tiếp đó hóa thành hư không. Sau khi chiến đấu kết thúc, Nam Cung Hoàn mệt mỏi co quắp ngã trên mặt đất. Phó Thiếu Bình cũng thở dài một hơi, hắn đi đến Nam Cung Hoàn bên người, quan tâm hỏi: "Nam Cung đạo hữu, ngươi không sao chứ?" Nam Cung Hoàn ngẩng đầu, cảm kích nhìn xem Phó Thiếu Bình, nói ra: "May mắn mà có đạo hữu xuất thủ tương trợ, bằng không ta hôm nay nhất định khó giữ được tính mạng. Ta phía trước đã đáp ứng sẽ trọng thù đạo hữu, ta Nam Cung Hoàn nói được thì làm được." Phó Thiếu Bình cười cười, nói ra: "Nam Cung đạo hữu khách khí, đường gặp bất bình tự nhiên rút đao tương trợ. Bất quá cái này trọng thù thì không cần, có thể quen biết Nam Cung đạo hữu cũng là một loại duyên phận." Nam Cung Hoàn lắc đầu, nói ra: "Như vậy sao được, đạo hữu tri ân, ta nhất định làm hồi báo. Đây là sau này." Sau khi chiến đấu kết thúc, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn quyết định trước tiên thu thập Quỷ Vương tài liệu. Phó Thiếu Bình đầu tiên hướng đi Quỷ Vương nơi biến mất, hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận tìm kiếm mặt đất. Hắn biết, Quỷ Vương mặc dù bị tiêu diệt, nhưng chúng nó lưu lại một chút tài liệu nhưng là phi thường chân quý. Những tài liệu này có thể dùng đến luyện chế cường đại pháp bảo, hoặc chế tác đặc thù đan dược. Ánh mắt của hắn rơi tại một cái tản ra u hắc quang mang tinh thể bên trên, đây cũng là xấu tiểu Quỷ Vương hạch tâm, ẩn chứa cường đại âm khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nhặt lên, để vào một cái đặc chế trong túi trữ vật. Nam Cung Hoàn cũng không có nhàn rỗi, nàng ở chung quanh tìm kiếm lấy có thể tồn tại Quỷ Vương tài liệu. Nàng phát hiện mấy cây lông vũ màu đen, đây là vậy chỉ có thể phóng thích tia chớp màu đen Quỷ Vương lưu lại. Những thứ này lông vũ bên trên còn mang theo tí tí hồ quang điện, Nam Cung Hoàn dùng linh lực bao trùm tay của mình, sau đó mới đem lông vũ nhặt lên, cũng bỏ vào trong túi trữ vật. Tại cách đó không xa, còn có một số âm khí gió lốc tiêu tan phía sau lưu lại phong chi tinh mảnh. Phó Thiếu Bình thi triển linh lực, đem các loại tinh mảnh chậm rãi tụ lại cùng một chỗ, giống như thu thập tán loạn trên mặt đất chân châu đồng dạng. Những thứ này tinh mảnh dưới ánh mặt trời lập lòe tia sáng kỳ dị, phảng phất như nói bọn chúng đã từng trải qua cường đại. Hai người một bên thu thập, một bên trao đổi những tài liệu này công dụng. Phó đạo hữu, cái này xấu tiểu Quỷ Vương hạch tâm, nếu là có thể tìm được một vị cao minh luyện đan sư, hoặc Hứa Khả lấy luyện chế ra để thăng linh lực đan dược đây. Nam Cung Hoàn nói. Nam Cung đạo hữu nói cực phải, cái này màu đen lông vũ nói không chừng có thể dùng đến cường hóa pháp bảo, nhường pháp bảo mang theo lôi điện chi lực. Còn những thứ này phong chi tinh mảnh, cũng Hứa Khả dùng tới bố trí một loại đặc thù trận pháp, tăng cường trận pháp uy lực. Phó Thiếu Bình đáp lại nói. Đi qua một phen cố gắng, bọn hắn đem có thể tìm được Quỷ Vương tài liệu đều thu thập lại. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đứng ở nơi đó, nhìn xem trong túi đựng đồ Quỷ Vương tài liệu, bắt đầu thương lượng chuyện phân phối. Phó Thiếu Bình đầu tiên mở miệng nói ra: "Nam Cung đạo hữu, lần chiến đấu này ngươi xuất lực rất nhiều, nhất là sau cùng Tinh Khung Phá Giới Trảm trực tiếp tiêu diệt ba con Quỷ Vương, tài liệu này nên ngươi trước chọn lựa." Nam Cung Hoàn lắc đầu, nói ra: "Phó đạo hữu chớ muốn nói như vậy, nếu không phải ngươi trước chặn lại ba con Quỷ Vương công kích, tiêu hao lực lượng của bọn chúng, ta cũng khó có thể thành công thi triển pháp thuật. Ta cảm thấy vẫn là phân phối đồng đều tốt hơn." Phó Thiếu Bình nghĩ nghĩ, nói ra: "Vậy dạng này đi, cái này xấu tiểu Quỷ Vương hạch tâm tương đối đặc thù, Nam Cung đạo hữu ngươi đối với luyện đan càng thêm tinh thông, cái này hạch tâm liền về ngươi đi. Ngươi có thể dùng nó luyện chế ra đối với để thăng linh lực có trợ giúp rất lớn đan dược, đối với con đường tu luyện của ngươi rất có ích lợi." Nam Cung Hoàng cảm kích liếc nhìn Phó Thiếu Bình một cái, nói ra: "Vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Bất quá cứ như vậy, Phó đạo hữu ngươi cũng có chút bị thua thiệt." Phó Thiếu Bình cười cười, nói ra: "Không sao. Vậy cái này màu đen lông vũ ta liền cầm đi, ta đang muốn tìm chút tài liệu tới cường hóa ta pháp bảo. Cái này lông vũ lên lôi điện chi lực hẳn là có thể phát huy được tác dụng." Nam Cung Hoàn gật đầu biểu thị đồng ý, "Phó đạo hữu cái lựa chọn này rất sáng suốt. Vậy còn dư lại phong chi tinh mảnh liền thuộc về ta, ta vẫn muốn bố trí một cái đặc thù trận pháp, những thứ này tinh mảnh vừa vặn có thể làm là trận nhãn tài liệu." Nam Cung Hoàn cùng Phó Thiếu Bình phát hiện mới Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn tại song thành Quỷ Vương tài liệu phân phối về sau, hai người ngồi ở một bên làm sơ nghỉ ngơi. Nam Cung Hoàn tò mò nhìn Phó Thiếu Bình, hỏi: "Phó đạo hữu, ta nhìn ngươi trong chiến đấu đối với vận dụng linh lực cùng đối với thế cục trưởng khống đều cực kỳ tinh diệu. Không biết Phó đạo hữu ngoại trừ chiến đấu chi pháp, còn am hiểu gì đây?" Phó Thiếu Bình cười cười, nói ra: "Không dối gạt Nam Cung đạo hữu, ta tại trận pháp nhất đạo bên trên hơi có nghiên cứu, bây giờ cũng coi như là lục giai trận pháp sư rồi." Nam Cung Hoàn mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lục giai trận pháp sư. Đó thật đúng là không tầm thường. "Phó đạo hữu, ngươi cũng đã biết tại chúng ta cái này một mảnh vực, có một chỗ thần bí chi địa, đó chính là ở vào trong đại điện Thiên Long Chỉ." Phó Thiếu Bình hứng thú: "Thiên Long Chỉ? Ta từ không từng nghe nói, còn xin Nam Cung đạo hữu nói kỹ càng một chút." Chương 486-2, chương 486-2, Nam Cung Hoàn háng giọng một cái, bắt đầu kể lể: "Cái này Thiên Long Chỉ à, trong truyền thuyết là Thiên Long đã từng nghỉ lại chỗ. Cái kia chỉ chung có sức mạnh thần kỳ, tự dưỡng vô số linh thực. Trong đó quý giá nhất chính là Cửu Chuyển Thanh Liên. Cái kia Cửu Chuyển Thanh Liên, mỗi một chuyển đều ẩn chứa to lớn sinh cơ cùng sức mạnh. Nghe nói, nếu là có thể nhận được Cửu Chuyển Thanh Liên, đối với vu tu luyện người tới nói, vô luận là để thăng cảnh giới, vẫn là chữa trị trọng thương, đều có khó có thể tưởng tượng công hiệu. Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động, thần kỳ như thế chi vật, cái này Thiên Long Chỉ nhất định có cấm chế dạy đặc thủ hộ a. Nam Cung Hoàng gật đầu, đó là tự nhiên. Thiên Long Chỉ trung quanh bố hạ vô số cấm chế, hơn nữa còn có cường đại linh lực ba động, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Bất quá, Phó đạo hữu ngươi là lục giai trận pháp sư, hoặc hứa năng đủ giải mở những cấm chế kia. Phó Thiếu Bình trầm tư phút chốc, Nam Cung đạo hữu, cái này mấy người bảo vật, vì cái gì ngươi sẽ dễ dàng như vậy nói cho ta biết chứ? Nam Cung Hoàng nghiêm túc nhìn xem Phó Thiếu Bình, Phó đạo hữu, ngươi ta hôm nay kể vai chiến đấu, ta biết rõ ngươi là một cái đáng tin cậy người. Hơn nữa, một mình ta cũng khó có thể phá giải Thiên Long Chỉ cấm chế, nhược năng cùng Phó đạo hữu hợp tác, có lẽ chúng ta có thể có cơ hội tìm tòi hư thực. Phó Thiếu Bình đứng dậy, tất nhiên Nam Cung đạo hữu như thế tín nhiệm ta, vậy chúng ta không ngại phía trước đi xem một chút. Bất quá, chúng ta còn cần làm chút chuẩn bị. Thế là, hai người bắt đầu vì đi tới Thiên Long Chỉ làm chuẩn bị. Bọn hắn đầu tiên là ở trung quanh linh thị bên trong mua một chút có thể sẽ dùng đến tài liệu, tỉ như bài trừ cấm chế phù văn, tăng cường linh lực đan dược trở. Đang chuẩn bị quá trình bên trong, Nam Cung Hoàn lại hướng Phó Thiếu Bình tiết lộ càng nhiều liên quan tới Thiên Long Chỉ tin tức. Phó đạo hữu, ta thính văn cái này Thiên Long Chỉ bên trong linh lực ba động cũng không phải là lộn xộn bừa bãi, mà là dựa theo một loại cổ xưa trận pháp quy luật đang vận chuyển. Ta phía trước từng thử tìm tòi qua một lần, nhưng mà chỉ đến ngoại vi, liền bị cường đại kia cấm chế cho cản lại. Ta cảm giác cấm chế kia trận pháp rất là phức tạp, ta căn bản là không có cách phá giải. Phó Thiếu Bình nghe xong, trong lòng có một chút thực chất, Nam Cung đạo hữu, ngươi có thể nhớ kỹ cấm chế kia một chút linh lực ba động đặc thù sao? Nam Cung Hoàng cố gắng nhớ lại, ta nhớ được cái kia linh lực ba động có 9 loại bất đồng tần suất, hơn nữa đan vào lẫn nhau, tựa hồ là đang tạo dựng một loại lập thể phòng ngự. Phó Thiếu Bình một vừa nghe, một bên ở trong lòng mô phỏng lấy có thể trận pháp kết cấu. 9 loại tần suất, lập thể phòng ngự, cái này rất có thể là một loại cực kỳ cổ xưa cựu cung tỏa thiên trận biến thể. Nếu là như vậy, chúng ta cần muốn tìm tới trận nhãn mới có thể phá giải. Hai người mang theo tràn đầy chuẩn bị, hướng về tòa kia thần bí đại điện xuất phát. Dọc theo đường đi, bọn hắn còn gặp một chút tiểu nhân phiền phức, tỉ như một chút cấp thấp yêu thú tập kích. Bất quá, những thứ này phiền toái nhỏ đều bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. Cuối cùng, bọn hắn đi tới cung điện kia trước đó. Đại điện nhìn 10 phần to lớn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Phó Thiếu Bình đứng tại cửa đại điện, cẩn thận quan sát đến chung quanh linh lực ba động. Nam Cung Hoàn tắc thì cảnh giác nhìn xem bốn phía, phòng ngừa có cái gì đột phát nguy hiểm. Nam Cung đạo hữu, đại điện này lối vào chỗ liền bày ra một cái che giấu mê trận, nếu như không cẩn thận bước vào, cũng sẽ bị chuyển tống đến không biết đến chỗ. Phó Thiếu Bình nói. Nam Cung Hoàn nhíu mày, cái kia Phó đạo hữu, chúng ta nên như thế nào phá giải đâu? Phó Thiếu Bình từ trong chứa vật túi lấy ra một chút phù văn, bắt đầu ở lối vào chung quanh bố trí. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay phù văn không ngừng mà lập lòe qua mang. Theo phù văn bố trí, một đạo nhàn nhạt linh lực uy tích hiện ra. Phó Thiếu Bình theo cái này quy tích, tìm được trận nhãn vị trí, sau đó dùng một đạo linh lực xung kích, phá giải cái này mê trận. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại điện. Trong đại điện 10 phần lờ mờ, chỉ có một ít hào quang nhỏ yếu từ không biết tên chỗ tản mát ra. Phó Thiếu Bình lần nữa thi triển linh lực, đốt sáng lên chung quanh một chút chiếu sáng phù văn. Nhìn bên kia chính là Thiên Long Chỉ phương hướng rồi. Nam Cung Hoàng chỉ vào một cái phương hướng nói, bọn hắn hướng về cái hướng kia đi đến, càng đến gần, lại càng có thể cảm nhận được cường đại linh lực ba động. Khi bọn hắn đi tới Thiên Long Chỉ ngoại vi lúc, thấy được cái kia tản ra rượu nhãn quang man ao. Thiên Long Chỉ bên trong thủy hiện ra một loại kỳ dị màu lam, phản phất là bầu trời màu sắc bị nồng rút lại chỉ trung. Mà ở trì trung ương, sinh trưởng trong truyền thuyết kia cựu truyền thanh liên. Cựu truyền thanh liên cánh hoa lập lòe 9 loại bất đồng quang mang, mỗi một cánh hoa đều giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là cựu truyền thanh liên, quả nhiên thần kỳ. Phó Thiếu Bình kinh sợ thán đạo. Nhưng mà bọn hắn cũng nhìn thấy Thiên Long Chỉ trung quanh cái kia rậm rạp chẳng chịt cấm chế. Cấm chế lập lòe đủ loại quang mang, tạo thành một đạo kiên cố che chắn. Phó đạo hữu, bây giờ phải xem ngươi rồi. Nam Cung Hoàn nói. Phó Thiếu Bình bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những cấm chế này tới. Hắn từ tất cả cái góc độ quan sát đến cấm chế linh lực ba động, đồng thời lấy ra một chút dò xét pháp bảo, tính toán tìm ra mắt trận vị trí. Nam Cung đạo hữu, cấm chế này so ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Nó không chỉ là cựu cung tỏa thiên trận biến thể, còn dung hợp những thứ khác trận pháp nguyên tố. Ta cần một chút thời gian tới phá giải. Phó Thiếu Bình nói. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu. Phó đạo hữu, ngươi chậm rãi nghiên cứu, ta ở đây hộ pháp cho ngươi. Phó Thiếu Bình ổn định lại tâm thần, đắm chìm tại đối với phá giải cấm chế bên trong. Hắn không ngừng mà ở trong lòng mô phỏng đủ loại phá giải phương án, đồng thời căn cứ vào thực tế linh lực ba động tình huống tiến hành điều chỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Thiếu Bình cái chán dần dần bốc lên suất mồ hôi. Cấm chế này trình độ phức tạp vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng mà hắn đồng thời không hề từ bỏ. Đột nhiên, Phó Thiếu Bình nhãn tình sáng lên, ta tìm được trận nhãn. Hắn lấy ra một đạo đặc chế phù văn, hướng về trận nhãn vị trí vọt tới. Phù văn cùng trận nhãn tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Cả cấm chế bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ là đang chống cự lại Phó Thiếu Bình phá giải. Nam Cung Hoàn khẩn trương nhìn xem đây hết thảy, trong tay nắm thật chặt bảo kiếm. Phó Thiếu Bình gia tăng linh lực thu phát, đạo kia phù văn quang mang càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, theo một tiếng vang lanh lảnh, cấm chế bị phá giải một cái đạo lỗ hổng. "Nhanh, Nam Cung đạo hữu, chúng ta đi vào." Phó Thiếu Bình nói. Hai người nhanh chóng hướng về Thiên Long Chỉ bên trong đi đến. Khi bọn hắn tới gần cựu chuyển thanh liên thời điểm, cảm nhận được một cỗ cường đại sinh cơ đập vào mặt. "Cái này cựu chuyển thanh liên sức mạnh thật mạnh a." Nam Cung Hoàn nói. Phó Thiếu Bình cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, "Nam Cung đạo hữu, cái này cựu chuyển thanh liên chúng ta nên phân phối như thế nào đâu? Nam Cung Hoàng nghĩ nghĩ, Phó đạo hữu, ngươi là lục giai trận pháp sư, nếu không phải ngươi phá giải cấm chế, chúng ta căn bản là không có cách tới gần nơi này cựu chuyển thanh liên. Cái này cựu chuyển thanh liên liền về ngươi đi. Phó Thiếu Bình liền vội vàng lắc đầu, Nam Cung đạo hữu, như vậy sao được đâu? Đây là chúng ta cùng phát hiện, hơn nữa ngươi cũng bỏ khá nhiều công sức. Chúng ta vẫn là lại nghĩ một chút biện pháp đi. Liên tại bọn hắn thảo luận phân chia như thế nào cựu chuyển thanh liên thời điểm, đột nhiên trong đại điện vang lên một hồi tiếng chuông du dương. Tấu chương xong, chương 487, chương 487, Phó Thiếu Bình cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cũng không biết, nhưng mà thanh âm này tựa hồ là từ đại điện chỗ sâu truyền tới. Chúng ta đi xem một chút đi. Bọn hắn hướng về tiếng chuông truyền tới phương hướng đi đến, phát hiện một cái ẩn nút gian phòng. Cửa phòng bên trên khắc đầy cổ xưa phù văn. Phó Thiếu Bình cẩn thận nghiên cứu những thứ này phù văn, những thứ này phù văn tựa hồ là đang giảng thuật một cái cố sự cổ xưa, tựa như là liên quan tới Thiên Long Chỉ cùng cựu chuyển thanh liên khởi nguyên. Nam Cung Hoàn tò mò hỏi, Phó đạo hữu, phía trên đều nói những gì? Phó Thiếu Bình một bên giải đọc lấy phù văn, một bên cạnh nói ra, phía trên nói, cái này cựu chuyển thanh liên là Thiên Long Chỉ thai nghén mà sống, vốn là vì thủ hộ phiến địa vực này sinh linh. Nhưng mà, theo thời gian rời đổi, cái này cựu chuyển thanh liên sức mạnh bị một chút tà ác thế lực ngấp nghé. Do đó, mới thiết trí cấm chế dày đặc. Hơn nữa, cái này phù văn còn nhắc tới một loại đặc thù phân phối phương thức. Đặc thù phân phối phương thức? Là cái gì đây? Nam Cung Hoàn hỏi. Phó Thiếu Bình tiếp tục giải đọc lấy phù văn, cái này phù văn đã nói, muốn hợp lý phân phối cựu chuyển thanh liên, cần muốn tìm tới Thiên Long Chỉ bên trong hai quả Long Châu. Cái này hai quả Long Châu phân biệt tận chứa Thiên Long Chỉ âm dương chi lực, chỉ có thể dùng cái này hai quả Long Châu sức mạnh mới có thể đem cựu chuyển thanh liên hoàn mỹ chia cắt, hơn nữa nhường lấy được người đều có thể phát huy ra nó công hiệu lớn nhất. Nam Cung Hoàn nhãn tỉnh sáng lên, vậy chúng ta nhanh chóng tìm cái này hai quả Long Châu đi. Thế là hai người lại bắt đầu trong Thiên Long Chỉ tìm kiếm Long Châu. Thiên Long Chỉ mặc dù không lớn, nhưng là muốn tìm được hai quả ẩn nút Long Châu cũng không phải chuyện dễ. Bọn hắn tại trì trung cẩn thận tìm kiếm, Phó Thiếu Bình vận dụng linh lực cảm giác đáy ao tình huống, Nam Cung Hoàn tắc thì dùng bảo kiếm nhẹ nhàng khuấy động ao nước, hy vọng có thể phát giác Long Châu dấu vết. Đột nhiên, Phó Thiếu Bình cảm thấy đáy ao có một cỗ cường đại linh lực ba động. Nam Cung đạo hữu, ta cảm giác mặt có cái gì, có thể là Long Châu. Nam Cung Hoàn vội vàng tới trợ giúp, hai người cùng một chỗ thi triển linh lực, đem cái kia cỗ cường đại linh lực ba động đầu nguồn từ đáy ao kéo lên. Quả nhiên, một quả tản ra ánh sáng màu trắng Long Châu ra xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đây chính là Long Châu, hào quang màu trắng này hẳn là dương chi lực. Phó Thiếu Bình nói. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm một viên khác Long Châu. Đi qua một phen cố gắng, cuối cùng tại Thiên Long Chỉ trong một cái góc tìm được tản ra hắc sắc quang mang Long Châu, đây cũng là ẩn chứa âm chi lực Long Châu. Bây giờ chúng ta có hai quả Long Châu dựa theo phủ văn lời nói liền có thể phân phối cựu chuyển thanh liên rồi. Phó Thiếu Bình nói. Bọn hắn đem hai quả Long Châu đặt ở cựu chuyển thanh liên hai bên, tiếp đó dựa theo phủ văn lên chỉ thị, thi triển linh lực. Hai quả Long Châu quang mang chiếu xạ tại cựu chuyển thanh liên bên trên, cựu chuyển thanh liên bắt đầu chậm rãi phân liệt, chia làm hai bộ phận, mỗi một bộ phận đều như cũ tản ra sinh cơ cường đại cùng sức mạnh. Cựu chuyển thanh hóa đan chi luyện chế bây giờ cựu chuyển thanh liên đã thành công chia cắt dựa theo cái này đan phương thuật, chúng ta cần mau chóng đem hắn luyện chế thành cựu chuyển thanh hóa đan. Nam Cung Hoàn thần sắc nghiêm túc nói ra, trong tay nắm thật chặt cái kia chân quý đan phương. Phó Thiếu Bình nhìn xem Nam Cung Hoàn trong tay đan phương, nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan đi. Nam Cung Hoàn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra luyện đan cần tài liệu khác. Những tài liệu này mỗi một dạng đều chân quý vô cùng, có ngàn năm linh sâm, hắn tản ra linh khí nồng nặc, dâu sâm giống như linh động tiểu như rắn, còn có từ nơi cực hàn thu thập băng linh hoa, đóa hoa óng ánh trong suốt, phảng phất là dùng băng điêu khắc thành, lại dẫn tí sinh cơ, cùng với từ hỏa sơn chỗ sâu tìm được viêm tinh xa, hạt cắt lập lòe nóng bỏng hương quang, không khí chung quanh đều bị nướng đến hơi hơi và mèo. Phó Thiếu Bình tắc thì ở chung quanh bố trí lên luyện đan trận pháp, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, đánh xuống mặt đất. Rất nhanh, một cái phòng ngự tính tụ linh trận liền thành hình. Cái này tụ linh trận có thể tụ tập linh khí chung quanh, đồng thời còn có thể chống cự ngoại giới quấy nhiễu, bảo đảm quá trình luyện đan tiến hành thuận lợi. Nam Cung Hoàn đem chia cắt tốt cựu chuyển thanh liên đặt ở luyện đan lò vị trí trung ương, tiếp đó dựa theo toa thuốc trình tự, theo thứ tự đem tài liệu khác để vào luyện đan lô. Mỗi để vào một loại tài liệu, hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất tại đối đai thế gian rất chân quý bảo vật. Phó Thiếu Bình ở một bên hiệp trợ, hắn dùng khống chế linh lực lấy luyện đan trong lò nhiệt độ, bảo đảm tài liệu có thể tại thích hợp nhiệt độ phía dưới dung hợp. Mới đầu, luyện đan trong lò tài liệu chỉ là lặng lặng nằm, theo nhiệt độ dần dần lên cao, bọn chúng bắt đầu có phản ứng. Thiên nhiên linh sâm dâu sâm bài bắt đầu trước hòa tan, hóa thành một cỗ đậm đà sâm dịch, chậm rãi chảy xuôi tại luyện đan lò dưới đáy. Băng linh hoa tại dưới nhiệt độ cao lại không có hòa tan, mà là phóng xuất ra một cỗ băng lãnh khí tức, cỗ khí tức này cùng viêm tinh xa phóng thích ra khí tức nóng bỏng lẫn nhau giao dung, hình thành một loại kỳ diệu bình hành. Bây giờ muốn bắt đầu dung hợp cựu chuyển thanh liên rồi, đây là một bước mấu chốt nhất. Nam Cung Hoàn cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, hắn biết rõ cựu chuyển thanh liên tính đặc thù, nếu như dung hợp không tốt, toàn bộ quá trình luyện đan thì sẽ thất bại. Phó Thiếu Bình cũng thần sắc chuyên chú, hắn đem càng nhiều linh lực rót vào luyện đan lô, chính xác mà khống chế trong lò linh lực ba động. Cựu chuyển thanh liên tại linh lực cùng tài liệu khác tác dụng dưới, bắt đầu chậm rãi phân giải, nó phiến lá hóa thành từng sợi màu xanh lá cây linh khí, nhụy hoa tắc thì đã biến thành một đoàn lóng lánh tia sáng tinh hoa. Những linh khí này cùng tinh hoa dần dần cùng tài liệu khác dung hợp lại cùng nhau, luyện đan trong lò dược dịch bắt đầu biến ngũ thải ban lan, tản mát ra mê người quan mang. Theo thời gian rời đổi, luyện đan trong lò dược dịch càng ngày càng đậm nhiều, màu sắc cũng dần dần biến thâm trầm. Phó Thiếu Bình cảm thấy luyện đan trong lò áp lực đang không ngừng tăng lớn, hắn nói với Nam Cung Hoàn, đây là dấu hiệu tốt, chứng minh dược dịch đang hướng về đan dược phương hướng chuyển hóa, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, áp lực qua khả năng lớn sẽ dẫn đến luyện đan lô vỡ tan. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy khối phẩm chất cao linh tinh, đánh vào luyện đan lò linh lực đưa vào miệng, tăng cường luyện đan lò năng lực chịu đựng. Trải qua hơn giờ luyện chế, luyện đan trong lò dược dịch đã biến thành một quả mượt mà đan dược hình thức ban đầu. Viên này hình thức ban đầu đan dược tản ra linh khí cường đại ba động, trung quanh không gian đều bị cô ba động này hơi hơi bặm mèo. Bây giờ đến cuối cùng ngưng đan giai đoạn này cần chúng ta kéo dài không ngừng mà đưa vào linh lực, hơn nữa linh lực tính ổn định cực kỳ trọng yếu. Nam Cung Hoàn nói. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn và Nam Cung Hoàn đồng thời gia tăng linh lực đưa vào. Bọn họ linh lực giống như tia nước nhỏ, liên tục không ngừng mà rót vào luyện đan lô. Luyện đan trong lò hình thức ban đầu đan dược tại linh lực tầm bộ dưới, bắt đầu dần dần biến cứng rắn, mặt ngoài quang mang cũng càng ngày càng lóa mắt. Chương 487, 2, ngay tại đan dược sắp hình thành thời điểm, bầu trời đột nhiên tối lại. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cỗ cường đại uy áp từ không trung truyền đến. Đan kiếp tới rồi. Phó Thiếu Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc. Nam Cung Hoàn nắm chặt nắm đấm, chúng ta đã sớm chuẩn bị, không cần kinh hoàng. Đan kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, đó là một đạo to bằng vại nước tử sắc lôi điện, thẳng tắp hướng về luyện đan lô bổ tới. Phó Thiếu Bình cấp tốc tại luyện đan lô phía trên bố trí một đạo linh khí hộ thuẫn, lôi điện bổ vào trên lá chắn bảo vệ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Hộ thuẫn mặc dù chặn lôi điện, nhưng là xuất hiện một chút vết rạn. Cái này đan kiếp uy lực so ta tưởng tượng còn lớn hơn. Nam Cung Hoàn nói ra, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo, ra chỉ tại hộ thuẫn phía trên. Đạo thứ hai lôi kiếp ngay sau đó rơi xuống, lần này là một đạo màu xanh nhạt lôi điện, nó ẩn chứa băng lãnh khí tức, phảng phất muốn đem hết thể đều đóng băng. Phó Thiếu Bình điều chỉnh linh lực thuộc tính, đem hộ thuẫn phòng ngự thuộc tính tăng lên băng kháng, lần nữa chặn lôi kiếp. Nhưng mà, đan kiếp đồng thời không có đình chỉ ý tứ, một đạo lại một đạo lôi kiếp không ngừng rơi xuống. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Luyện đan trong lò đan dược tại đan kiếp áp lực dưới, ngược lại trở nên càng thêm cứng cỏi, nó tán phát quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cái này đan dược phẩm chất tại đan kiếp rèn luyện phía dưới đang không ngừng để thăng. Phó Thiếu Bình ngạc nhiên phát giác. Nam Cung Hoàn cũng nở một nụ cười, chỉ cần chúng ta có thể chống nổi cái này đan kiếp, cái này cựu chuyển thanh hóa đan công hiệu sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng. Theo đan kiếp kéo dài, hoàn cảnh chung quanh đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Mặt đất bị lôi điện đánh ra một đạo khe danh thật sâu, cây cối chung quanh cũng đều bị đốt cháy khét hoặc bị đông lạnh thành băng khắc. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ kiên định. Cuối cùng một đạo đan kiếp rơi xuống. Đây là một đạo kim sắc lôi điện, nó ẩn chứa bị thiên diệt mà sức mạnh. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn đem còn lại linh lực toàn bộ rót vào hộ thuẫn, đồng thời bọn hắn còn nhiên thiêu tinh huyết của mình, tăng cường hộ thuẫn uy lực. Lôi điện màu vàng bổ vào trên lá chắn bảo vệ, toàn bộ không gian đều tựa như dừng lại, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hết thảy đều kết thúc sau đó, luyện đan lô vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, trong lò cựu chuyển thanh hóa đan tản ra hào quang sáng chói. Quang mang này chiếu sáng toàn bộ mờ tối không gian, đan dược lên sóng linh khí giống như thủy triều hướng bốn phía quyết tán. Thành công. Phó Thiếu Bình thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Nam Cung Hoàn cũng là một mặt vui sướng, cái này cựu chuyển thanh hóa đan cuối cùng luyện chế thành công, cố gắng của chúng ta không có uổng phí. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra luyện đan lô, lấy ra cựu chuyển thanh hóa đan. Cái này quả đan dược mượt mà sung mãn, phía trên có hoa văn phức tạp, phản phất tận chứa trong thiên địa huyền bí. Đan dược tán phát linh khí nhường bọn họ tu vi đều có một tia bừng lòng, phản phất tùy thời đều có thể đột phá bình cảnh. Cái này quả đan dược nên phân phối như thế nào đâu? Phó Thiếu Bình nhìn xem Nam Cung Hoàn hỏi. Nam Cung Hoàn trầm tư phút chốc, nói ra, chúng ta tại trong quá trình luyện chế đều bỏ ra to lớn cố gắng, cái này quả đan dược chúng ta một người một nửa đi. Phó Thiếu Bình lắc đầu, cái này đan dược là ngươi cung cấp đan phương, hơn nữa phần lớn tài liệu cũng là ngươi chuẩn bị, ngươi nên đạt được nhiều một chút. Nam Cung Hoàn cười cười, nếu không phải ngươi tại trong quá trình luyện đan đối với linh lực khống chế tinh chuẩn, cái này đan dược cũng khó có thể luyện chế thành công, chúng ta không cần như thế tính toán. Đi qua một phen thương thảo, bọn hắn quyết định cuối cùng đem đan dược trung bình chia thành hai phần. Khi bọn hắn ăn vào đan dược sau đó, một cổ lực lượng cường đại tại thể nội phun trào. Bọn hắn vội vàng tìm một cái chỗ ngồi xuống, bắt đầu vận công hấp thu đan dược sức mạnh. Phó Thiếu Bình cảm giác mình linh lực tại thể nội điên cuồng vận chuyển, mỗi một cái kinh mạch đều bị đan dược sức mạnh mở rộng. Hắn linh lực trở nên càng thêm tinh khiết, tu vi cũng đang vững bước để thăng. Nam Cung Hoàn cũng giống như thế. Hắn vùng đan điền phảng phất có một đám lửa tại nhiên thiêu, đó là đan dược sức mạnh tại chuyển hóa làm hắn tự thân tu vi. Theo thời gian rời đổi, bọn họ tu vi đều có rõ rệt để thăng. Nguyên bản tạm tại đầu hóa thần kỳ bình cảnh bắt đầu bung lỏng, dần dần hướng về hóa thần trung kỳ rào bước tiến lên. Khí tức của bọn hắn cũng trở nên càng thêm trầm ổn, linh khí chung quanh phảng phất đều đang vây quanh bọn hắn xoay tròn. Tại đan dược lực lượng hoàn toàn bị hấp thu sau đó, Phó Thiếu Bình đứng lên, hắn nhìn xem Nam Cung Hoàn nói ra, lần này luyện đan hành trình thực sự là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có thành công luyện chế được cựu chuyển thanh hóa đan, còn nhường chúng ta tu vi có đột phá. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, đúng vậy à, con đường đi tới này mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng chúng ta bằng vào với nhau tín nhiệm cùng hợp tác, cuối cùng đã đạt thành mục tiêu. Sau đó, bọn hắn quyết định ở cái địa phương này tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, củng cố mình tu vi. Bọn hắn ở chung quanh bố trí một chút cảnh giới trận pháp, phòng ngừa có tu sĩ khác hoặc yêu thú phía trước tới quấy rầy. Tại trong quá trình tu luyện, bọn hắn trao đổi lẫn nhau tâm đắc tu luyện, học hỏi lẫn nhau, với nhau hữu nghị cũng ở trong quá trình này không ngừng càng sâu. Phó Thiếu Bình phát giác Nam Cung Hoàn tại linh lực vận chuyển trên kỹ xảo có đặc biệt kiến giải, Nam Cung Hoàn cũng từ Phó Thiếu Bình nơi đó học được một chút liên quan tới trận pháp tân ứng dụng. Tốc độ tu luyện của bọn hắn so Di Vãng đơn độc lúc tu luyện nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa đối với tu luyện lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Phó Thiếu Bình ăn vào cái kia nửa viên cựu chuyển thanh hóa đan về sau, liền cấp tốc tìm một cái xó xỉnh an tĩnh ngồi xuống, chuẩn bị vận công hấp thu đan dược sức mạnh. Hắn biết rõ đây là một cái tuyệt cao đột phá cơ hội, trong lòng vừa tràn ngập chờ mong lại duy trì cẩn thận. Phó Thiếu Bình tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Quyết là một bộ cổ lao thần bí công pháp, hắn vận chuyển con đường cực kỳ phức tạp lại huyền diệu. Bộ này công pháp lấy người thể vì tiểu thiên địa, đem linh lực dựa theo đặc định kinh mạch con đường tuần hoàn vận chuyển, lấy đạt đến thu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện tự thân linh lực, tập bổ nhục thân cùng thần hồn mục đích. Hắn trước đem tâm thần chìm vào đan điền, nơi nào là linh lực hội tụ chỗ. Lúc này, cửu chuyển thanh hóa đan dược lực tại thể nội giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ, tùy ý chảy xuôi. Phó Thiếu Bình dẫn dắt đến cổ dược lực này dựa theo Thanh Đế Trường Sinh Quyết mở đầu con đường, từ đan điền xuất phát, dọc theo túc thiếu âm thận kinh chậm rãi ngược lên. Đoạn đường này kính giống như là một đầu cổ xưa bí ẩn đường sông, dược lực giống như lao nhanh nước sông, mỗi khi đi qua một cái huyệt vị, liền như là nước sông đánh thẳng vào sông trên giường đá ngầm, kích phát ra một trận linh lực gợn sóng. Làm dược lực dọc theo thận đã tới đặt bàn chân huyệt dũng tuyến lúc, Phó Thiếu Bình cảm thấy một cô ấm áp sức mạnh từ lòng bàn chân dâng lên, phản phất cùng sâu trong lòng đất lực lượng nào đó kêu gọi lẫn nhau. Tiếp theo, dược lực ngược lại hướng về phía trước, theo túc quyết âm càn kinh vận hành. Đoạn đường này ở bên trong, dược lực những nơi đi qua, nguyên bản tiềm ẩn tại liều kinh trong tạm chất bị từng điểm rội rửa đi ra. Phó Thiếu Bình gan khu vực truyền đến một hồi cảm giác tê dại, phảng phất có vô số thật nhỏ bàn chải đang nhẹ nhàng quét dọn. Tấu chương xong.